Chương 45, hơi tận sức mọn. Chương 45, hơi tận sức mọn. Bóng đêm như mực, Giang Nam Vương phủ bên trong một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tuần tra ban đêm thị vệ tiếng bước chân cùng phu canh cái mỏ âm thanh ngẫu nhiên đánh vỡ yên lặng. Triệu Kiệt cũng không trực tiếp về chính mình tầm điện, mà là bước chân nhất chuyển, trực tiếp hướng phía Vương phủ chỗ sâu một chỗ vắng vẻ viện lạc đi đến. Ánh trăng vẩy vào hắn tuấn lãng trên mặt, chiếu rọi ra đáy mắt một tia không dễ dàng phát giác nóng rực. Nơi này giam giữ lấy theo Tề gia trộm tới nữ quyến Sở Diễm. Từ khi đem Tề Thiên Lỗi một nhà bí mật cầm tù đến nay, Triệu Kiệt tâm tư toàn đặt ở như thế nào chiến lược Thẩm Tử Lam cùng hưởng thụ trung lệ bình vị này thành thục mỹ phụ ôn nhu hương bên trên, càng đem vị này giống nhau phong vận tuyệt luân sở phu nhân tạm thời ném ra sau đầu. Thẳng đến đêm nay tại trung lệ bình trên thân lần nữa thỏa thích thưởng thức thành thục phụ nhân kia thực cốt tư vị mất hồn, kia cố bị đè nén, đối Sở Diễm mạnh mẽ khát vọng mới như là bị nhen lửa giã hỏa, cháy hừng hực lên, nhường tâm hắn ngứa khó nhịn. Không giống với Tề Thiên Lỗi cùng cái khác Tề gia nam đinh bị giam giữ tại địa lao, Sở Diễm bị Triệu Kiệt cố ý an bài tại tòa này đối lập thanh lưu, nhưng thủ vệ xâm nghiêm độc lập trong tiểu viện, cùng ngoại giới ngăn cách. Cái này tự nhiên là Triệu Kiệt tư tâm quay phá, hắn sớm đã đem đóa này chín muội tiểu diễm mẫu đơn coi là chính mình độc chiếm, chỉ là khổ vì không có tìm được hoàn mỹ ngắt lấy thời cơ cùng thủ đoạn. Thiếu gia, trông coi tại Sở Diễm ngoài cửa phòng hai tên vương phụ thị vệ nhìn thấy Triệu Kiệt đêm khuya đến đây, mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng lập tức không mình hành lễ, thanh âm ép tới cực thấp. Triệu Kiệt mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía kia phiến cửa phòng đóng chặt. Song cửa sổ trên giấy lộ ra mờ nhạt ánh nến, tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ bắt mắt. Nàng con chưa ngủ. Triệu Kiệt trong lòng khẽ nhúc đích, một tia tà niệm càng tăng lên. Hắn không do dự nữa, ra hiệu thị vệ im lặng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Gian phòng bày biện đơn giản lại sạch sẽ, ánh đèn như đậu, đem đồ dùng trong nhà cái bóng kéo đến thật dài. Chỉ thấy Sở Diễm cũng không ăn nghỉ, nàng chỉ mặc một cái màu trắng quần áo trong, áo khoác một cái thật mỏng sa bảo, đang nghiêng người ngồi mép giường. Nàng một cái tay vô ý thức giảo lấy góc áo, một cái tay khác chống đỡ cái trán, ánh mắt trống rỗng nhìn qua mặt đất chập chờn ánh nến, cả người đắm chìm trong thật sâu sầu lo cùng mờ mịt bên trong, liền Triệu Kiệt đẩy cửa tiến đến cũng không từng phát giác. Triệu Kiệt trở tay đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách phía ngoài ánh mắt. Hắn thả nhẹ bước chân, đi đến bên giường cách đó không xa, ánh mắt không chút kiêng kỵ quét mắt trước mắt mỹ nhân. Dưới ánh đèn lờ mờ, Sở Diễm cái kia thành thục nở nang tư thái bị phát họa đến kinh tâm động phách, nhất là kia bởi vì bên cạnh ngồi mà càng thêm lộ ra sung mãn bộ ngực cao vút, cơ hồ muốn đem thật mỏng vải áo nứt vỡ. Một cỗ hỗn hợp có phụ nhân mùi thơm cùng nhàn nhạt vẻ u sầu khí tức quanh quẩn tại chót mũi, càng làm cho Triệu Kiệt tức giận trong lòng. Hắn đệ xuống bước lên dùng niệm, thay đổi một bộ ôn hòa ân cần ngữ điệu, nhẹ giọng kêu: "Sở phu nhân." "Sở phu nhân a?" Sở Diễm mênh kinh, như là bị hoảng sợ nai con giống như ngẩng đầu, chờ thấy rõ đứng tại bên giường chính là Triệu Kiệt lúc, trong mắt sợ hãi mới cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại phức tạp cảm xúc, có ngoài ý muốn, có một tia không dễ dàng phát giác cảm tâm, thậm chí còn có một tia ý lại. Trong lòng nàng, Triệu Kiệt vẫn như cũng là cái kia tại thời khắc nguy nan trượng nghĩa tương trợ tâm địa thiện lương Triệu công tử, là cái này băng lãnh lồng giam bên trong duy nhất có thể mang đến thiện ý người. Là Triệu công tử a? Sở Diễm cuống quýt đứng người lên, trên mặt gạt ra một tia có chút miễn cưỡng nụ cười, khẽ không lời, không biết Triệu công tử đêm khuya tới chơi, có chuyện gì quan trọng. Thanh âm của nàng mang theo một chút mệt mỏi khàn khàn, tăng thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu phong vận. Ha ha, Triệu Kiệt trên mặt hiện ra quen có, rất có lựa gạt tính ôn hòa nụ cười, thanh âm thả càng nu, cũng không chuyện gì. Chỉ là xử lý xong công vụ, trong phủ tản bộ tỉnh thần, vừa lúc đi ngang qua nơi đây, thấy phu nhân trong phòng ánh nến chưa tắt, nghĩ đến phu nhân có lẽ còn chưa ăn nghỉ, trong lòng mong nhớ, liền mạo muội tiến đến nhìn xem, quấy rầy phu nhân. Lời nói này đơn thuần quỷ xé, mục đích của hắn rõ ràng vô cùng, chính là căn phòng này. Nhìn xem Sở Diễm cái kia thành thục vũ mị, ta thấy mà yêu bộ dáng, lại nghĩ tới trước đây không lâu trung lệ bình kia biển chuyển hầu hạ thực cốt tư vị, Triệu Kiệt khát vọng trong lòng như là cỏ dại giống như sinh trưởng tốt. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Sở Diễm cùng Tề Thiên Lỗi kia mọi người đều biết ân ái thâm tình, hắn lại cảm thấy trở nên đau đầu. Trực tiếp diệt trừ Tề Thiên Lỗi, công khai đến, lấy Sở Diễm cương liệt cùng đối trượng phu thâm tình, biết được chân tướng sau, sợ rằng sẽ hận hắn tận xương, thậm chí không tiếp tự vẫn bất tỉnh. Cái này cùng hắn đã muốn lấy được Sở Diễm mỹ diệu thân thể, càng phải hoàn toàn chinh phục nàng thể xác tinh thần, nhường nàng cam tâm tình nguyện thần phục với chính mình mục tiêu cuối cùng đi ngược lại. Càng quan trọng hơn là, cái này chắc chắn hoàn toàn phá hủy hắn khổ tâm kinh doanh lên hiệp nghĩa nhân hậu hình tượng, đối với hắn chiến lược băng thanh ngọc khiết Thẩm Tử Lam càng là đả kích chí mạng. Ám lấy đến, ngụy trang thành ngoại ý muốn hoặc ống chết, phong hiểm giống nhau to lớn. Sở Diễm như bởi vì trượng phu cái chết mà nản lòng phái trí, thậm chí giống nhau lựa chọn đuổi theo, vậy hắn liền lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Hơn nữa, lấy Sở Diễm thông minh, chưa hẳn sẽ không sinh nghi. Về phần dùng Tề Thiên Lỗi tính mệnh đến bức bách Sở Diễm đi vào khuôn khổ, như thế trực tiếp nhất phương pháp, lấy Sở Diễm thiện lương cùng đối trượng phu yêu, vì bảo trụ Tề Thiên Lỗi mệnh, nàng vô cùng có khả năng chịu đủ khuất phục với mình. Nhưng dạng này là được, sẽ chỉ là một bộ tràn ngập oán hận, cái xác không hồn thể xác, tuyệt không phải Triệu Kiệt mong muốn thể xác tinh thần đều chiếm được hoàn mỹ con mồi. Hắn muốn là Sở Diễm cam tâm tình nguyện hầu hạ, là hoàn toàn chinh phục sau cảm giác thỏa mãn. Bất quá, cứ việc khó khăn trùng điệp, một cái cực kỳ âm hiểm độc ác kế sách đã tại Triệu Kiệt kia tràn ngập tính toán trong đầu dần dần thành hình. Hắn cần một cơ hội, một cái nhường Sở Diễm chủ động hướng hắn xin giúp đỡ thời cơ. Thật sự là không tiện, nhường Triệu công tử chê cười. Sở Diễm thấy Triệu Kiệt còn đứng lấy, vội vàng tập trung ý chí, chỉ cái ghế bên cạnh, "Triệu công tử mau mau mời ngồi." Triệu Kiệt biết nghe lời phải, tại rời giường không xa một chương hoa lê chiếc ghế bên trên ưu nhã ngồi xuống. Hắn không có nóng lòng mở miệng, chỉ là dùng cặp kia thâm thủy ánh mắt sáng ngời, mang theo không che giấu chút nào thưởng thức và một tia vừa đúng xuất ruột, lặng lặng nhìn chăm chú Sở Diễm. Càng xem, trong lòng của hắn lòng ham chiếm hữu liền càng là mạnh mẽ. Cùng Vương Mỹ quên loại kia tú lệ bên trong lộ ra cứng cỏi thành thục khác biệt, cũng khác biệt tại lãnh băng ảnh lãnh diễm cùng trung lệ bình mềm mại đang yêu, Sở Diễm tựa như một quả hoàn toàn chín mọng, nước sung mãn, cây đỏ mật, toàn thân trên dưới tản ra một loại không giữ lại chút nào, cực hạn thành thục phong vận. Da thịt của nàng tại dưới ánh đèn hiện ra ôn nhuận quang trạch, vòng eo mặc dù không giống thiếu nữ tinh tế, lại càng lộ vẻ nở nang mềm mại, nhất là trước ngực kia đối ngạo nhân ngọc phong, đem màu trắng quần áo trong trống bó chặt, hình dáng có thể thấy rõ ràng, theo nàng hơi có vẻ thở hào hển có chút chập trùng, dường như tùy thời muốn tránh thoát trói buộc bật lên mà ra, tản ra chí mạng dụ hoặc. Tại Triệu Kiệt trải qua trong nữ nhân, Vương Mỹ Quyên, Lãnh Băng Ảnh, Trung Lệ Bình, Sở Diễm dáng người không thể nghi ngờ là rất nhiều nhất đầy mê người, có thể xưng nhân gian lưu vật, cực phẩm trong cực phẩm. Sở Diễm tự nhiên đã nhận ra Triệu Kiệt kia nóng rực ánh mắt. Nàng mặc dù đã làm vợ người nhiều năm, nhưng đối với mình dung mạo dáng người mị lực lòng dạ biết rõ. Trước kia những cái kia ngấp nghé sắc đẹp của nàng nam nhân đều dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, nhưng nàng từ trước đến nay lạnh lùng như băng, sắc mặt không chút thay đổi. Mà giờ khắc này, đối mặt Triệu Kiệt ánh mắt, trong nội tâm nàng lại không sinh ra mảy may chán ghét, ngược lại mơ hồ có một tia bị thưởng thức ngượng ngùng, thậm chí một tia vi diệu hư bình. Nàng vô ý thức bó lấy vào áo, thầm nghĩ, Triệu công tử trẻ tuổi nóng tính, nhất định là bị ta bộ dáng nhất thời mê hoặc, cái này vừa bạn chứng minh hắn làm người bằng phẳng, không giống những cái kia ngụy quân tử giống như trẻ dấu. Triệu Kiệt ban đầu ở Tề Gia Nguy Nan lúc đứng ra biểu diễn, tại Sở Diễm nơi này lấy được gần như hoàn mỹ thành công, vì nàng mang lên trên một bộ bền chắc không thể phá được chính nhân quân tử mặt nạ. Trên thực tế, từ khi bị đơn độc giam giữ tại khu nhà nhỏ này, Sở Diễm mỗi đêm đều lăn lộn khó ngủ. Quen thuộc trượng phu ấm áp ôm ấp nàng, bây giờ chỉ có thể gối đầu một mình ngủ một mình, trong lòng càng là tràn đầy đối Tề Thiên Lỗi an nguy lo âu và đối với nhi tử Tề Thiếu Bạch hạ lạc cháy bỏng. Đêm dài đằng đẵng, nàng thường thường chính là như vậy ngồi yên tới bình minh, bị vô biên sầu lo cùng sợ hãi thôn vệ. Đêm nay cũng là như thế. Nghĩ đến Tề gia lần này bị áp giải vào kinh, tiền đồ chưa biết, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, một cô vi thương liền xông lên đầu. Càng làm cho nàng tim như bị đao cắt chính là sống chết không rõ nhi tử Tề Thiếu Bạch, đứa bé kia hiện tại nơi nào? Sống hay chết? Mỗi lần nghĩ đến đây, nàng liền đau lòng như cắt, ăn ngủ không yên. Triệu Kiệt bỗng nhiên đến, mới đầu nhường nàng có chút khẩn trương vô phương ứng đối. Nhưng đợi nàng thoáng bình tĩnh trở lại, một cái ý niệm trong đầu như là trong bóng tối thoáng hiện hỏa hoa, bỗng nhiên chiếu sáng nội tâm của nàng, Triệu công tử, hắn là người tốt. Hắn như vậy thiện lương, như vậy có lòng hiệp nghĩa. Ta sao không van cầu hắn? Có lẽ hắn có thể xem ở ngày xưa tình chia lên, giúp đỡ Tề gia, ít ra nói cho ta Bạch Nhi tin tức. Triệu Kiệt đem Sở Diễm trên mặt kia nhỏ xíu biểu tình biến hóa thu hết vào mắt, mừng thầm trong lòng, con cá dường như muốn cắn câu. Hắn cố ý giả bộ như không rõ ràng cho lắm, mang theo vừa đúng lo lắng hỏi, "Sở phu nhân, ta nhìn ngươi hình như có tâm sự. Người ta mặc dù thân phận có khác, nhưng quen biết một trận, cũng coi như duyên phận. Nếu có khó xử, không ngại nói thẳng." Có lẽ, Triệu Mỗ có thể hơi tận sức mọn. Hắn tận lực tăng thêm hơi tận non nớt ngữ khí, lưu lại vô hạn mơ màng không gian. Sở Diễm bị Triệu Kiệt ôn hòa lời nói chỗ cổ vũ, trong lòng do dự bị đánh tiêu tan hơn phân nửa. Nàng hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm, mang trên mặt khẩn cầu chi sắc, thanh âm bởi vì khẩn trương mà có chút phát run, "Triệu công tử, dân nữ xác thực có một chuyện, không biết có nên hỏi hay không?" Nàng dương mắt cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Triệu Kiệt sắc mặt, gặp hắn vẫn như cũ trên mặt cổ vũ mỉm cười, lúc này mới lấy dũng khí tiếp tục nói, "Dân nữ có một tử, tên là Tề Thiếu Bạch, hắn từ ngày đó về sau liền không biết tung tích." Không biết công tử có biết nàng còn chưa nói xong, Triệu Kiệt liền lộ ra một bộ hiểu rõ thân sắc, ôn hòa cắt ngang nàng, giọng nói nhẹ nhàng cười nói, "À, phu nhân là muốn hỏi lệnh lang Tề Thiếu Bạch bây giờ hạ lạc cùng an nguy, vậy sao?" "Ha ha, phu nhân không cần quá lo lắng." Hắn cố ý dừng lại một chút, nhìn thấy Sở Diễm trong mắt trong nháy mắt dấy lên hy vọng chi quang, mới chậm ung dung nói bổ sung, "Thiếu Bạch hiền chất bình yên vô sự, chỉ là tạm thời được an trí tại một chỗ an toàn chỗ, cũng không chịu khổ. Phu nhân cứ yên tâm đi." "Thật?" Sở Diễm nghe vậy, nỗi lòng lo lắng đột nhiên rơi xuống một nửa. To lớn ngạc nhiên mừng rỡ nhường nàng bành mắt trong nháy mắt đỏ lên, nhìn về phía Triệu Kiệt ánh mắt tràn đầy vô tận cảm kích, tạ ơn Triệu công tử cáo chi. Dân phụ vô cùng cảm kích. Biết được nhi tử còn sống, đây quả thực là trong bóng tối chân quý nhất một sợi dương quang. Triệu Kiệt thỏa mãn nhìn xem Sở Diễm cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, trong lòng cười lạnh. Hắn ném ra Tề Thiếu Bạch cái này mồi nhử, lại cố ý không nói cụ thể địa điểm giam giữ cùng tình huống, chính là muốn treo Sở Diễm. Nhưng mà, Sở Diễm cảm kích qua đi, dường như lại lâm vào trầm mặc, cũng không có như Triệu Kiệt mong muốn. Lập tức đưa ra nghị cách cứu viện Tề Thiên Lỗi hoặc Tề gia thỉnh cầu. Hiển nhiên, nội tâm của nàng còn tại dãy rủa, cảm thấy yêu cầu này quá đáng, khó mà mở miệng. Triệu Kiệt trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tàn khốc, nhưng nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ. Hắn cố ý thở dài, đứng dậy, sửa sang lại áo bào, làm ra một bộ chuẩn bị rời đi dáng vẻ, "Tốt, phu nhân, biết được Thiếu Bạch hiển chất bình an, ngươi cũng có thể thoáng an tâm." Đêm đã thật khuya, nhanh gần canh bốn sáng, phu nhân vẫn là sớm đi an giấc, bảo trọng thân thể quan trọng. Triệu Mỗ sẽ không quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi. Nói xong, hắn quay người liền muốn hướng phía cửa đi tới. Một chiêu này lạt mềm một chặt, quả nhiên có hiệu quả. Ngay tại Triệu Kiệt tay sắp đụng phải chốt cửa sát na, sau lưng truyền đến Sở Diễm mang theo vội vàng cùng một tia lo sợ nghi hoặc, như là mỗi vần giống như khẽ gọi, "Triệu công tử, xin dừng bước." Chương 46, lãng phí bản thiếu gia nước mắt chương 46, lãng phí bản thiếu gia nước mắt Triệu công tử, xin dừng bước. Sau lưng truyền đến Sở Diễm mang theo vội vàng giọng nghẹn ngào, như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây gỗ nổi giống như kêu gọi. Thanh âm kia bên trong tràn đầy lo sợ nghi hoặc, bất lực, còn có một tia được ăn cả ngã về không dũng khí. Triệu Kiệt bước chân ứng thanh mà đình chỉ, đưa lưng về phía Sở Diễm trên mặt, tia xóa tỉ mỉ duy trì sầu lo cùng nặng nề trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một tia được như ý, băng lãnh mà tà mị độ cong. Thành. Trong lòng của hắn cười lạnh. Nhưng khi hắn chậm rãi xoay người, đối mặt Sở Diễm lúc, trên mặt đã đổi lại một bộ mang theo vừa đúng nghi hoặc cùng ân cần biểu lộ, ôn thanh nói, "Sở phu nhân, còn có chuyện gì?" Ánh mắt của hắn nhu hòa, dường như có thể bao dung tất cả cực khổ. Vượt quá Triệu Kiệt dự liệu là, Sở Diễm cũng không lập tức nói ra thỉnh cầu. Nàng hàm răng cắn chặt môi dưới, thân thể khẽ run, phản phất tại tiến hành cực kỳ kịch liệt nội tâm dãy rủa. Rốt cục, nàng giống như là hao hết tất cả khí lực, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống băng lãnh cứng rắn nền đá trên mặt. "Triệu công tử." Nước mắt như là đứt dây trân châu, trong nháy mắt theo nàng cặp kia chứa đầy sầu bi cùng khẩn cầu đôi mắt đẹp bên trong lăn xuống, tại màu trắng trên vạt áo choáng mở màu đậm vết tích. Nàng nghẹn ngào, thanh âm vỡ vụn mà tuyệt vọng, mặc dù có chút ép buộc, nhưng dân nữ vẫn là muốn cầu Triệu công tử một chuyện, cầu Triệu công tử có thể cứu chúng ta Tề gia, văn cầu ngài nói liền phải cho Triệu Kiệt giật đầu. Sở Diễm trong lòng căn bản cũng không có nghĩ tới toàn bộ sự kiện đều là Triệu Kiệt chủ đạo, còn tưởng rằng là quan phủ gây nên, thật tình không biết hắn Triệu Kiệt chính là quan phủ. Cái quy này vừa khóc một giật đầu, tình chân ý thiết, tuyệt vọng thảm thiết, đủ để cho ý chí sắt đá cũng theo đó động dung. Phu nhân tuyệt đối không thể. Triệu Kiệt mặt ngoài một bộ cả kinh thất sắc, đau lòng không thôi bộ dáng. Hắn một cái bước nhanh về phía trước, tại Sở Diễm cái chán sắp chạm đất trước đó, hai tay vững vàng, nhưng lại mang theo không cho kháng cự lực đạo, nâng nàng hai tay. Đây là lần thứ nhất hắn chân chính chạm đến Sở Diễm thân thể. Cách thật mỏng xa bảo cùng quần áo trong, Triệu Kiệt có thể cảm nhận được rõ ràng cánh tay nàng da thịt kinh người tinh tế tỉ mỉ cùng có giãn, kia xúc cảm như là tốt nhất ngón ngọc, ôn nhuận chân nhắn, mang theo thành thủ phụ nhân đặc hữu nở nàng cùng sức sống. Vẹn vẹn một sát na này tiếp xúc, một cô mãnh liệt lòng ham chiếm hữu tựa như cùng dòng điện giống như bọ khắp Triệu Kiệt toàn thân, nhường tâm hắn tinh đong đưa, cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Cái này phát hiện kiên định hơn hắn muốn đem cái này cực phẩm vưu vật hoàn toàn bỏ vào trong túi quyết tâm. Phu nhân mau mau xin đứng lên. Trên mặt đất lạnh, chớ có đả thương thân thể. Triệu Kiệt thanh âm tràn đầy thương yêu, dường như Sở Diễm là dễ nát chân bảo. Trên tay hắn dùng sức, cẩn thận từng ly từng tí nhưng lại kiên định đem toàn thân như nhũ ra, lệ rơi đầy mặt Sở Diễm từ dưới đất dịu dắt đứng lên. Sở Diễm giờ phút này tâm thần quấy động, cơ hồ đã mất đi tất cả khí lực, chỉ có thể mặc cho Triệu Kiệt nửa đỡ nửa ôm, đưa nàng an trí về mép giường ngồi xuống. Triệu Kiệt ngón tay lơ đãng ở giữa xẹt qua nàng mềm mại vòng eo, kia mỹ diệu xúc cảm nhường hắn tâm thần lại là rung động. Chờ Sở Diễm ngồi bước vàng, Triệu Kiệt mới lưu luyến không rời thu hồi hai tay, dường như đã dùng hết cực lớn khắc chế lực. Hắn ngồi trở lại cái ghế, cau mày, trên mặt hiện đầy ngưng trọng cùng khó xử, chuyện này thật rất khó xử lý, ngươi cũng biết Đề gia phạm không phải là bình thường tội, nếu như bản thiếu gia thật đối với chuyện này làm tay chân, thành công cái kia còn tốt, nếu như bại lộ kia không chỉ có ta phải bắt một cái bán nước tội danh, thậm chí ngay cả ta phụ vương cũng sẽ nhận liên lụy, thật sự là. Ai trong phòng không khí dường như đông lại, chỉ còn lại Sở Diễm đè nén tiếng khóc lóc cùng nàng chính mình như nổi trống giống như tiếng tim đập. Mỗi một giây trầm mặc, đối Sở Diễm mà nói đều như cùng ở tại trong chảo dầu dày vò, nàng cảm giác chính mình khẩn trương đến sắp ngạt thở. Thật lâu, Triệu Kiệt mới dường như đã quyết định thiên đại quyết tâm, nặng nề mà vỗ bên cạnh bàn trà, phát ra ba một tiếng băng giòn, người cũng theo đó đột nhiên đứng lên, trên mặt hiện ra một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn giống như bi tráng cùng hiên ngang lẫm liệt, mà thôi, chết liền chết đi. Phu nhân một mảnh chân thành, vi phu là nhà không tiếp thân này, ta Triệu Kiệt đường đường nam nhi, há có thể lại lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi. Chuyện này ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Sở Diễm, chém đinh chặt sắt nói, liền bao tại trên thân. Nguyên bản đã tâm nặng đáy cốc, mất hết can đảm Sở Diễm, bị bất thình lình chuyển hướng cả kinh ngây ngẩn cả người. Nàng khó có thể tin ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua Triệu Kiệt, dường như không thể tin vào thái của mình. To lớn hy vọng giống như nước thủy triều trong nháy mắt vỡ tung tâm lý của nàng phòng tuyến, nàng run rẩy thanh âm, mang theo một tia hư ảo chờ mong hỏi, thật sao? Triệu công tử, ngài thật bằng lòng giúp Tề gia? Cái này Triệu Kiệt hiển nhiên đối với mình kiến tạo hải kịch tính hiệu quả cực kỳ hài lòng. Trên mặt hắn lộ ra một cái trấn an lòng người ôn hòa mỉm cười, ngữ khí kiên định, tự nhiên là thật. Bản thiếu gia nhất ngôn cửu đỉnh, đã ứng thừa phu nhân, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Nhưng mà, ngay tại Sở Diễm sắp bị vui mừng như điên bao phủ thời điểm, Triệu Kiệt chuyện đột nhiên nhất chuyển, trên mặt kia rõ rạc vẻ mặt dần dần rút đi, thay vào đó là một loại càng thâm trầm, phức tạp hơn tình cảm. Hắn chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt không còn sắc bén, ngược lại biến dị thường nhu hòa, như là dưới ánh trăng chạy xuôi thanh tuyển, chuyên chú, thật sâu nhìn chăm chú Sở Diễm tâm kia lê hoa đái vũ, nhưng lại bởi vì hy vọng mà tỏa ra kinh người hào quang mỹ lệ khuôn mặt. Ánh mắt kia là như thế chuyên chú, như thế thâm tình, phản phất muốn đưa nàng thân ảnh khắc vào sâu trong linh hồn. Bất quá Triệu Kiệt thanh âm trầm thấp xuống, mang theo một loại kỳ dị tư tính, tràn đầy khó nói lên lời dịu dàng, "Phu nhân, ta muốn cho ngươi minh bạch một sự kiện. Ta bằng lòng giúp Tề gia, cũng không phải là bởi vì Tề gia bản thân, cũng không vì cái gì hiệp nghĩa thanh danh." Hắn có chút dừng lại, dường như tại châm trước thỏa đáng nhất từ ngữ, lại giống là tại tích xúc dũng khí, mà là bởi vì ngươi, Sở phu nhân. Chỉ vì một mình ngươi. Sở Diễm bị bất thình lình, ngay thẳng mà ánh mắt thâm tình cùng lời nói cả kinh không biết làm sao, trên mặt trong nháy mắt bay lên hai xóa kiểu diễm ánh nắng chiều đỏ, nhịp tim cũng không khỏi tự chủ nhảy loạn mấy nhịp. Nàng vô ý thức rủ xuống tầm mắt, không dám cùng cái kia quá nóng rực ánh mắt đối mặt. Triệu Kiệt nhìn xem nàng ngượng ngùng hốt hoảng bộ dáng, nhếch miệng lên một vệt tự giễu cười khổ, trong ánh mắt vừa đúng toát ra vẻ cô đơn cùng bất đắc dĩ, có lẽ ngươi sẽ cho rằng ta tuổi tác còn nhỏ, căn bản không hiểu cái gì là yêu. Lại hoặc là, ngươi sẽ cho rằng ta chỉ là đơn thuần bị phu nhân dung nhan tuyệt thế hấp dẫn, nhất thời hứng khởi, ham sắc đẹp hắn thản nhiên nên tiếp Sở Diễm một lần nữa nâng lên, mang theo tâm tình rất phức tạp đôi mắt, điểm này, ta không phủ nhận. Mới gặp phu nhân ngày ấy, phu nhân kia kinh tâm động phách mỹ lệ, quả thật làm cho ta kinh động như gặp thiên nhân, tâm linh chập chờn, khó mà tự kiềm chế. Nhưng, tuyệt không vẹn vẹn như thế. Triệu Kiệt ngữ khí đột nhiên biến chân thành tha thiết mà nhiệt liệt, mang theo một loại bộc bạch cõi lòng thân thiết, về sau, ta thấy được phu nhân đối tề gia, đối tề đại nhân thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Nhìn thấy ngươi vì trợ phu, vì gia tộc, không tiếc bỏ đi tôn nghiêm, hướng ta như vậy một ngoại nhân quỳ xuống dập đầu, đau khổ cầu thần. Một phút này, phu nhân, ngươi biết không? Hắn hướng về phía trước có chút nghiêng thân, phản phất muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Một phút này, ta không chỉ có là bị vẻ đẹp của ngươi rung động, tức thì bị ngươi cứng cỏi, ngươi thâm tình, ngươi kia phần liều lĩnh hy sinh tinh thần chỗ thật sâu đả động. Có lẽ, chính là một phút này, lòng ta mới chính thức hoàn toàn hóa bảo, cũng không còn cách nào tự kiềm chế Sở Diễm tâm bị lời nói này quấy đến như là rời sông lấp biển. Chấn kinh, ngạc nhiên, khó có thể tin. Nhưng càng nhiều, là một loại đã lâu bị mạnh mẽ cần cùng quý trọng cảm động. Nàng nhìn xem Triệu Kiệt trong mắt lấp lóe nước mắt, nghe hắn chân thành mà hơi có chút run rẩy thanh âm, một loại khó nói lên lời nhu tình cùng thương tiếc, lặng yên trong lòng nàng sinh sôi. Triệu Kiệt dường như lâm vào một loại nào đó thâm tình hồi ức, thanh âm mang theo một tia như mộng ảo mờ mịt, mấy ngày nay, ta càng nghĩ, đêm không thể say giấc. Ta biết rõ phu nhân cùng Tề đại nhân phu thê tình thâm, cầm sắc hòa minh, phần tình nghĩa này, thiên địa chứng giám. Ta Triệu Kiệt tuy không phải quân tử, nhưng cũng tuyệt không nguyện làm loại kia phá hư nhân luân, cường thủ hào đoạt sự tình. Bởi vậy, ta một mực không dám tới gặp ngươi. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, lại tiếp tục mở ra, trong mắt tràn đầy dãy rủa cùng khắc chế, ta sợ chính mình khống chế không nổi nội tâm tình cảm, nói cái gì không nên nói lời nói, làm cái gì để ngươi ta ngày sau đều hối hận không kịp. Sự tình tối nay là đêm trăng tròn. Triệu Kiệt nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng, trong thanh âm tràn đầy tưởng niệm cay đắng, ánh trăng cho người, càng làm cho người ta tương tư. Trời tối người yên lúc, trong óc của ta lật qua lật lại, tất cả đều là thân ảnh của ngươi. Nghĩ đến ngươi ưu sầu nước mắt, nghĩ đến ngươi khả năng nụ cười, ta trằn trọc, tim như bị đau cắt. Ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung tại Sở Diễm trên mặt, ánh mắt kia tràn đầy đau lòng cùng kiên định, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi thương tâm, không muốn lại nhìn thấy ngươi rơi lệ, phu nhân. Bởi vì mỗi một lần nhìn thấy ngươi rơi lệ, lòng ta liền như là bị kim đâm đồng dạng đau đớn khó nhịn. Nếu như ta mạo hiểm, cố gắng của ta có thể đổi lấy ngươi trọng dương nét mặt tươi cười, có thể xóa đi trong mắt ngươi sầu bi, như vậy, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, vạn kiếp bất phục, ta Triệu Kiệt cũng vui vẻ chịu đựng, không oán không hối. Nói đến chỗ động tình, Triệu Kiệt hốc mắt cũng có chút phím hồng, một tầng thật mỏng thủy quang tại hắn thâm thúy đôi mắt bên trong lấp lóe, kia cố nén nước mắt ý bộ dáng, so bất kỳ gào khóc đều càng có thể đánh động lòng người. Mà Sở Diễm đã sớm bị hắn lần này thâm tình chậm rãi, lại tràn đầy bản thân hy sinh ý vị tỏ tình cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Nàng ngơ ngác nhìn qua Triệu Kiệt, ánh mắt phức tạp tới cực điểm, có ấy nấy, có kinh ngạc, có khó có thể dùng tin cảm động, càng có một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác, bị trêu chọc lên, thuộc về nữ tính nhu tình cùng rung động. Triệu Kiệt đột nhiên quay đầu đi, dường như không muốn nhường Sở Diễm nhìn thấy chính mình rơi lệ yếu ớt bộ dáng. Nhanh chóng dùng ngón tay tại khóe mắt lau lau rồi một chút. Khi hắn lại quay đầu trở lại lúc, trên mặt đã cố gắng gạt ra một cái mang theo nước mắt mỉm cười, nụ cười kia bên trong tràn đầy thoải mái cùng một loại gần như bi tráng thoải mái. "Phu nhân, ta đêm nay nói cho ngươi những này, cũng không phải là muốn yêu cầu xa vời ngươi có thể tiếp nhận tình cảm của ta, càng tuyệt đối không phải hơn là đến phá hư ngươi cùng Tề đại nhân phu thê tình thâm. Ta chỉ là muốn để ngươi biết tâm ý của ta mà thôi." Ta sợ hắn hít sâu một hơi, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, ta sợ việc này như cuối cùng thất bại, ta liền cũng không có cơ hội nữa. Để ngươi biết, từng có một người như thế như vậy, vì ngươi cảm mến qua. Trừ cái đó ra, ta không cầu gì khác. Hắn lần nữa đứng người lên, nụ cười biến ôn hòa bình tĩnh, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Tốt, đêm thật sâu. Phu nhân thỉnh an tâm nghỉ ngơi a, dưỡng tốt tinh thần, tất cả có ta. Nói xong, hắn không còn lưu lại, quyết nhiên quay người, kéo cửa phòng ra, thân ảnh cấp tốc dung nhập ngoài cửa trong bóng đêm. Sở Diễm cả người như là bị làm định thân pháp, lăng lăng ngồi mép giường, ánh mắt thất thần nhìn qua Triệu Kiệt biến mất phương hướng, kia phiến một lần nữa đóng lại cửa phòng giường như ngăn cách hai thế giới. Tâm tình của nàng phức tạp tới cực điểm, như là đổ ngũ bị bình. Triệu Kiệt kia phiên thâm tình tỏ tình, như là đầu nhập tâm hồ cự thạch, khơi dậy thao thiên cự lãng. Nhưng mà, 20 năm vợ chồng tình cảm, cùng trượng phu Tề Thiên Lỗi tương cứu trong lúc hoạn nạn, đồng hội đồng thuyền ký ức, cùng đối cái này bấp bênh gia đình tinh thần trách nhiệm, như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt tới tắt cái kia vừa mới giấy lên ngọn lửa. Lý trí nói cho nàng, cái này không được. Nàng yêu nàng trượng phu, bọn hắn có cộng đồng nhà, có cộng đồng nhi nữ, nhường nàng không cách nào, cũng không nên cho Triệu Kiệt bất kỳ đáp lại nào, bất kỳ hứa hẹn. To lớn cảm giác ấy náy xông lên đầu. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn rời đi, trong lòng tràn đầy đối với hắn thâm tình tình nghĩa thắm thiết ấy náy cùng cô phụ. Ngoài cửa, mái nhà công hạ. Triệu Kiệt trên mặt tất cả nhu tình, bi tráng, thâm tình trầm rãi, rời đi Sở Diễm tầm mắt sát na tựa như cùng như thủy triều gợi đến không còn một mảnh, chỉ còn lại băng lãnh cùng tính toán. Hắn đưa tay, dùng đắt đỏ gấm vóc ống tay áo, chậm rãi lau rơi khỏe mắt kia mấy giọt tỉ mỉ bước ra nước mắt, động tác ưu nhã lại mang theo một tia căm ghét. Hừ một tiếng cực nhẹ hừ lạnh theo hắn trong lỗ mũi xuất ra, mang theo nồng đậm khó chịu, mụ nội nó, quả nhiên không có mở miệng giữ lại thiếu gia ta. Uổng phí bản thiếu gia nhiều như vậy nước mắt cùng miệng lưỡi, diện giống như thật như thế. Hắn nhớ tới Sở Diễm cuối cùng kia phức tạp khó tả ánh mắt, khóe miệng lại chậm rãi câu lên một vệt tiện tiện ý cười, bất quá, hắc hắc kia tiểu nương môn dáng vẻ, hiệu quả cũng không tệ lắm, chúng ta liền chậm rãi chơi thiếu gia có nhiều thời gian, hắc hắc. Triệu Kiệt sửa sang lại áo bào, trên mặt một lần nữa treo lên bộ kia ôn tồn lễ độ thế tử mặt nạ, nện bước nhàn nhã bước chân, thử phát không thành giọng tiểu khúc, tự mình hướng về đèn đuốc sáng trưng tẩm điện phương hướng đi đến. Chương 47, thôn nhỏ cố sự nhiều chương 47, thôn nhỏ cố sự nhiều rời đi Đan Dương thành đã có 5 ngày quan cảnh, tự Giang Nam lên đường tính lên, càng là tiêu hao dòng dã nửa tháng có thừa. Nhưng mà, kia tượng trưng cho quyền lực cùng phồn hoa kinh thành, như cũ xa không thể chạm, hành trình khó khăn lắm hơn phân nửa. Cái này rùa bò giống như tốc độ, nhường trong đội ngũ không ít người đều âm thầm bán thầm. Phải biết, như sách khoái mã phi nhanh, theo kinh thành đến Nam Bị thành, 7 ngày là đủ. Cho dù là cưỡi xe ngựa, chậm ung dung lắc lư, nhiều lắm là cũng liền nửa tháng. Nhưng hôm nay đâu? Nửa tháng đã qua, lại vẫn tại nửa đường đảo quanh. Tốc độ như vậy, chậm quả thực làm cho người giận sôi. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời nổi lên một mảnh chói lọi giáng chiều, quan tướng hai bên đường liên miên đồng ruộng nhuộm thành một mảnh ấm áp kim hồng. Triệu Kiệt cùng Lãnh Băng Ảnh ngang nhau mà đi, tin ngựa từ cường, thưởng thức xã này dã hoàng hôn cảnh trí. Lãnh Băng Ảnh một thân màu tím nhạt trang phục, phát họa ra huyền chuyển dáng người, mang trên mặt không màng danh lợi ý cười, giúp vào Triệu Kiệt bên người, dường như cái này chậm rãi hành trình nàng mà nói, bất quá là cùng người trong lòng kéo dài đạp thanh hành trình. Thị vệ thống lĩnh Hoàng Thiện dục ngựa theo đội ngũ phía trước quay lại, đi vào Triệu Kiệt bên cạnh thân, cung kính bẩm báo nói: "Thiếu gia, sắc trời sắp muộn, nhìn đường này trình, đêm nay chỉ sợ là đuổi không đến dự định ôn thành." Ngay nhìn, phải chăng ngay tại chỗ tìm nơi thích hợp cắm trại. Triệu Kiệt nghe vậy, lim chặt ngựa cương, dương mắt nhìn nhìn trời sắc. Sương chiều dần dần lên, mệt mỏi chim về rừng, sắp thực không thích hợp lại cưỡng ép đi đường. Hắn không có trả lời ngay, mà là có chút nghiêng đầu, nhìn về phía bên người Lãnh Băng Ảnh, ánh mắt dịu dàng: "Băng Ảnh, ngươi cảm thấy thế nào?" Lãnh Băng Ảnh về lấy hắn một cái đủ để hòa tan băng tuyết đủ cười, cặp kia cắt nước thu đồng bên trong đựng đầy đậm đến tan không ra tình ý, thanh âm êm dịu mà kiên định: "Phu quân ở nơi nào, Băng Ảnh liền ở nơi nào." Hắn cười gật gật đầu, lúc này mới đối Hoàng Thiện dặn dò nói: "Tốt, vậy thì tìm nơi thích hợp cắm trại a." Bất quá hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua nơi xa mơ hồ có thể thấy được thôn xóm hình dáng, tận lực nhìn xem phụ cận có hay không thôn trang, nếu có thể tá túc thôn xá, dù sao cũng so ngủ ngoài trời hoang dã mạnh chút. "Là thiếu gia." Hoàng Thiện lĩnh mệnh, lập tức quay đầu ngựa lại, phân công mấy tên tinh anh thị vệ dùng ngựa hướng bốn phía dò xét mà đi. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, phái ra thị vệ lần lượt hồi báo. Hoàng Thiện lần nữa đi vào Triệu Kiệt trước mặt, kỹ càng bẩm báo: "Thiếu gia, cha rõ ràng phía trước ước ba dặm chỗ thật có một thôn trang, tên gọi Lâu Để thôn. Trong thôn ước chừng có mấy chục gia đình, xem tình hình coi như an bình. Thuộc hạ đã phái người đi đầu vào thôn chuẩn bị, nói rõ chúng ta chỉ là quan gia đội ngũ đi ngang qua, muốn tá túc một đêm, tuyệt không ác ý ngài nhìn phải trăm ân, liền đi nơi đó a tá túc thôn xá, tóm lại thuận tiện chút." Làm chi này quy mô không nhỏ đội ngũ đến Lâu Để thôn cửa thôn lúc, đột nhiên nhìn thấy như thế một chi y giáp tươi sáng, đao thương lóe sáng đội ngũ xâm nhập cái này vắng vẻ sân dã, các thôn dân lập tức thất kinh, đám trẻ con dọa đến trốn đến đại nhân sau lưng, các nam nhân cũng khẩn trương nắm chặt trong tay quốc liêm đao, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng bất an. Thằng đến đi đầu chuẩn bị thị vệ cùng sau đó chạy đến Hoàng Thiện, lặp đi lặp lại lớn tiếng giải thích, nói rõ chỉ là tá túc một đêm, thường đông tức đi, lại sẽ thanh toán thù lao, các thôn dân căng cứng thần kinh mới thoáng buông lỏng, trên mặt hoảng sợ dần dần bị hiếu kỳ thay thế. Một chút gan lớn hài đồng, thậm chí bắt đầu len lén đánh giá trong đội ngũ quần áo ngăn nắp, nhất là mấy vị kia dung mạo kinh người nữ tử. Triệu Kiệt một đoàn người bị dẫn tới trong thôn nhất đức cao vọng trọng lao thôn trưởng trong nhà. Lao thôn trưởng là râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo láo giả, mặc một thân tắm đến trắng bệch vải thô áo choàng ngắn, nhìn thấy Triệu Kiệt bọn người, lộ ra 10 phần câu nệ, liên tục thở dài: "Quý khách lâm môn, tiểu lão nhân cái này thâm sơn cung cốc, thực sự không có gì tốt đồ vật có thể chiêu đãi mấy vị, cơm rau dưa, chỉ sợ chậm trễ quý khách, còn mời thông cảm nhiều hơn." Lao thôn trưởng xoa xoa tay, thanh âm mang theo vài phần sợ hãi. Triệu Kiệt trên mặt mang quen có, rất có lực tương tác mỉm cười, tiến lên một bước nâng đỡ một chút lão nhân, ngựa khi ôn hòa nói: "Lão nhân gia nói quá lời, là chúng ta làm phiền trong thôn thanh tĩnh, nên chúng ta băn khoăn mới đúng. Lão nhân gia không cần hao tâm tổn trí thu xếp, ngày ngày thường ăn cái gì, chúng ta liền đi theo ăn cái gì, có thể có một ngói che đầu, một tịch ngủ yên chi địa, đã là vô cùng cảm kích." Đứng ở một bên Thẩm Tử Lam, nhìn xem Triệu Kiệt đối đãi một cái hương giã lao nông đều như thế khiêm tốn hữu lễ, không có chút nào con em thế gia kiêu căng chi khí, trong lòng đối với hắn độ thiện cảm lại yên lặng tăng lên mấy phần. Ngoại trừ Triệu Kiệt cùng Lãnh Băng Ảnh, cùng nhau tiến vào nhà trưởng thôn còn có cận vệ Hoàng Thiện, cùng bị Lãnh Băng Ảnh cố ý kéo tới Thẩm Tử Lam. Lãnh Băng Ảnh cử động lần này, tự nhiên là am hiểu sâu Triệu Kiệt tâm tư, là nhà mình phu quân sáng tạo cùng Thẩm cô nương chung đụng cơ hội. Đám người mới vừa ở đơn sơ lại sạch sẽ nhà chính xa suốt tòa không lâu, ngoài cửa liền truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập cùng một cái tràn ngập sức sống tuổi trẻ tiếng nói: "Ra ra, nghe nói nhà chúng ta đến quý khách." Vừa dứt lời, một thứ đại khái 16-17 tuổi anh tuấn tiểu hỏa tử trong tay nắm lấy một cái gà rừng hào hứng đi đến. Nhìn thấy cháu trai lỗ mãng như thế, lao thôn trưởng đội vàng nói: "Khang Nhi chớ có vô lễ, còn không bái kiến mấy vị quý khách. Lưu Tuấn Khang hôm nay tới trên núi đi săn, vận khí không tệ, cho hắn đánh tới một cái phi gà rừng, cao hứng bừng bừng hạ sơn, đột nhiên nhìn thấy trong thôn nhiều rất nhiều quan binh, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là tới quấy rối bắt người, tìm người hỏi một chút, mới biết được là đi ngang qua tá túc, còn biết có mấy cái quý khách về đến trong nhà người xem, lúc này mới hào hứng chạy trở về. Lúc này nghe xong lời của lão thôn trưởng, tranh thủ thời gian buông xuống gà rừng, thi lễ một cái. Chờ nhìn thấy Lãnh Băng Ảnh cùng Thẩm Tử Lam lúc không khỏi ngây dại, hắn thở nhỏ tại cái này sơn dã thôn nhỏ lớn lên, khi nào gặp qua hai nữ cái loại này tuyệt sắc mỹ nữ, nước bọt đều muốn chảy xuống. Lão thôn trưởng thấy cháu trai cư nhiên như thế mạo phạm, tranh thủ thời gian giả ho một tiếng, đem còn ngốc lăng lấy Lưu Tuấn Khang cho tỉnh lại tới. Lưu Tuấn Khang cũng biết chính mình thất lễ, tay lướt qua cái hốc, ngượng ngùng cười cười. Triệu Kiệt thấy hắn như thế cảnh thực, vừa dâng lên một chút khó chịu cũng tiêu tán. Triệu Kiệt mới đầu thấy hắn như thế nhìn chằm chằm nữ nhân của mình, trong lòng hơi co không vui, nhưng nhìn hắn cái kia phụ tá đủ vô phương ứng đối, chất phác ngay thẳng dáng vẻ, chút khó chịu đó cũng tan thành mây khói. Cái này sơn dã thiếu niên, tâm tư đơn thuần như giấy trắng, ngược lại có mấy phần đáng yêu. Khang ca, Khang ca, gà rừng đánh tới sao? Bên này toa vừa yên tĩnh, cộng lại vang lên hai cái thanh thúy giọng nữ. Ngay sau đó, hai cái giống nhau 16-17 tuổi thiếu nữ, như là hai cái vui sướng chim nhỏ, một trước một sau chạy vào. Một người mặc màu hồng nát vải hoa áo, mặt trứng ống, mắt to linh động có thần, lộ ra một cô hoạt bát bát sức lực. Một người khác mặc thủy lam sắc làm áo vải váy, mặt trái xoan, mặt mày thanh tú, lộ ra văn tính rất nhiều. Hai nữ vừa vào cửa, ánh mắt liền một mực khóa chặt Lưu Tuấn Khang, đồng thời thân thiết hô lên âm thanh, sau đó lại không hẹn mà cùng một người một bên, cực kỳ tự nhiên khoác lên Lưu Tuấn Khang cánh tay, kia thân mật dáng vẻ, nghiêm nhiên là quen thuộc như thế. Lão thôn trưởng nhìn xem cái này sự cố không ngừng, bất đắc dĩ lần nữa tặng hắn một cái, giả vờ nổi giận nói, "Phi Nhi, Na Nhi, còn có hay không điểm quý củ? Không thấy được có khách quý có đây không? Còn không mau chào." Trong giọng nói nhưng cũng không có nhiều ít trách cứ chi ý, bị gọi là Phi Nhi hoặc bát thiếu nữ cùng tên là Na Nhi văn tinh thiếu nữ lúc này mới phát hiện trong phòng còn có người ngoài, hơn nữa hai vị kia tỷ tỷ, Lãnh Băng Ảnh cùng Thẩm Tử Lam, đẹp đến mức không giống phàm nhân, lập tức cũng nháo cái đỏ chót mặt, tranh thủ thời gian buông ra Lưu Tuấn Khang tay, hoặc bộ dáng phúc phúc thân, thế thanh tế khí địa đạo, "Phi Nhi, Na Nhi, gặp qua các vị quý khách." Phi Nhi hiển nhiên là gan càng lớn chút, lòng hiếu kỳ cũng càng trọng. Nàng đi xong lễ, một đôi ánh mắt linh động liền không nhịn được tại Lãnh Băng Ảnh cùng Thẩm Tử Lam trên thân đảo quanh, rất nhanh liền bị hai nữ siêu phàm thoát tục khí chất và khuôn mặt đẹp hấp dẫn, lại quên đi câu nệ, mấy bước liền tiến đến các nàng bên người, kỳ kỳ cha cha hỏi tới, "Oa, hai vị tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Giống tiên nữ trên trời như thế, các ngươi là theo kinh thành tới sao? Kinh thành có phải hay không đặc biệt lớn đặc biệt náo nhiệt?" Nàng hồn nhiên ngây thơ lời nói cùng khoa trương biểu lộ, chọc cho nguyên bản có chút thanh lãnh Thẩm Tử Lam một người, phốc phốc một tiếng bật cười, liền luôn luôn thần sắc nhàn nhạt Lãnh Băng Ảnh, khóe miệng cũng có chút dương lên, lộ ra một tia khó được, băng tuyết ban đầu tan giống như mỉm cười. Mà Na Nhi thì lộ ra ngượng ngùng nội liễm rất nhiều, nàng chỉ là đứng bình tĩnh trở lại Lưu Tuấn Khang bên người, hơi cúi đầu, ngẫu nhiên dương mắt nhìn xem Phi Nhi, lại nhìn xem bên người Lưu Tuấn Khang, khóe miệng ngậm lấy nụ cười ôn nhu, trong đôi mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. "Ha ha, thật sự là thật không tiện, tiểu lão nhân cho đại gia giới thiệu một chút, vị này là tiểu lão nhân cháu trai, Lưu Tuấn Khang, hai nha đầu này là hắn từ nhỏ bạn chơi, Phi Nhi cùng Na Nhi, tiểu hài tử không hiểu quy củ, còn mời các vị thông cảm nhiều hơn." "Phi Nhi đừng làm rộn, ngươi cùng Na Nhi cùng ta đi vào nấu cơm." Lão thôn trưởng nhìn Phi Nhi dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, nhấc lên trên đất gà rừng, kêu lên hai nữ liền tiến phòng bếp. Triệu Kiệt đem đây hết thảy thu hết vào mắt, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười nghiền ngẫm. Lấy hắn duyệt mỹ vô số bắt vẻ ánh mắt đến xem, Phi Nhi cùng Na Nhi hai cái này thôn cô, tư sắc chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, đặt ở bình thường, hắn liền nhìn nhiều hứng thú đều không đáp lại. Nhưng giờ phút này, trên người các nàng loại kia sơn dạ thiếu nữ đặc hữu ngây thơ sức sống cùng chưa điều khắc tiên nhiên khí tức, thực cũng đã người cảm thấy mấy phần tươi mát. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là ba người này ở giữa vi diệu quan hệ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra hai cô gái kia đều đúng Lưu Tuấn Khang có ý tứ, nhưng nhìn Lưu Tuấn Khang tình thế khó xử dáng vẻ, tựa hồ là không biết rõ chọn cái nào tốt, hoặc là hắn căn bản cũng không biết mình ưa thích ai. Nhìn một chút đang cùng Lãnh Băng Ảnh nói chuyện trời đất Thẩm Tử Lam, nhớ tới một cái khác hắn rất là không hiểu chuyện, cái này hơn nửa tháng tới sớm chiều ở chung, hắn bằng vào nhạy cảm sức quan sát cùng kinh nghiệm phong phú, có thể rõ ràng mà cảm giác được Thẩm Tử Lam đối với hắn là có hảo cảm. Hắn đã từng nhiều lần thăm dò, hoặc ngôn ngữ trêu chọc, hoặc chế tạo một chỗ cơ hội, ý đồ xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Nhưng mà mỗi lần tới thời khắc mấu chốt, Thẩm Tử Lam luôn luôn xảo diệu đổi chủ đề, nhìn trái phải mà nói hắn, giống như là bị một tầng bình chướng vô hình bảo hộ lấy, từ đầu đến cuối không chịu phóng ra một bước kia. Triệu Kiệt từng suy đoán, Thẩm Tử Lam là không thể nào tiếp thu được hắn đã có những nữ nhân khác sự thật, nhưng giờ phút này, nhìn xem Lưu Tuấn Khang, Phi Nhi, Na Nhi ba người ở giữa vậy đơn giản lại phức tạp tam giác quan hệ, một cái hoàn toàn mới, càng thêm lớn gan kế hoạch, tựa như tia chớp xẹt qua Triệu Kiệt náo hải. Chương 48, xin gọi ta Lôi Phong. Chương 48, xin gọi ta Lôi Phong. Ngày mai là đêm thất tịch, cho nên buổi tối hôm nay trên trời tinh tinh rất nhiều, cũng đều rất sáng, đang ăn quá muộn sau bữa ăn, Phi Nhi liền đề nghị tới thôn nhỏ phía sau núi bên hồ nhỏ tản bộ, thuận tiện ngắm sao. Đề nghị này đối với Triệu Kiệt kế hoạch áp dụng là trăm điều lợi mà không một điều hại, tự nhiên là giơ hai tay tán thành, thế là một đám người thu thập xong đồ vật, liền hướng sau núi đi đến. Thế là, một đoàn người làm sơ thu thập, liền hướng sau núi đi đến. Triệu Kiệt cố ý không để cho thiếp thân thị vệ Hoàng Thiện đi theo, mà là đem hắn kéo đến một bên, thấp giọng dì thai vài câu. Hoàng Thiện ngầm hiểu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức ôm quyền lĩnh mệnh, lặng yên lui ra, biến mất tại thôn xóm trong bóng tối. Dọc theo bốn lượn đường núi hướng lên, rất nhanh liền đến sườn núi chỗ. Quả nhiên như Phi Nhi nói tới, nơi này có một cái thiên nhiên hình thành hồ nước nhỏ, ước chừng hơn 200 mét vuông, nước hồ thanh tịnh tới đáy, tựa như một mặt khảm nạm ở trong núi gương sáng. Lúc này, sáng chói tinh hà phản chiếu tại bình tĩnh trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng, trên trời tinh cùng trong hồ tinh hòa lẫn, tạo thành một bức làm lòng người say thần mê bức tranh, tràn đầy tình thơ ý họa. Đám người tìm bên hồ một khối khô giáo bằng phẳng bãi cỏ ngồi trên mặt đất. Ánh trăng dưới ánh sao, bóng người đông đảo. Nói đến hơi có chút trùng hợp ý vị, giờ phút này bên hồ ngồi hai tổ người, Triệu Kiệt bên người tựa sắt lánh băng ảnh, cách đó không xa ngồi Thẩm Tử Lam. Mà Lưu Tuấn Khang bên người thì liên tiếp Phi Nhi cùng Na Nhi. Đồng dạng là hai vị giai nhân làm bạn, không khí lại hoàn toàn khác biệt. Triệu Kiệt bên này là mang theo mục đích rõ ràng tính mập mờ cùng thăm dò. Lưu Tuấn Khang bên kia thì là thiếu niên ngây thơ, mới biết yêu, xen lẫn hai thiếu nữ ngây thơ mà nóng bỏng tình cảm. Đám người lặng lặng thưởng thức tinh không cùng cảnh hồ, thưởng thụ lấy sơn dạ yên tĩnh. Một lát sau, Lưu Tuấn Khang quay đầu, ngựa khí mang theo vài phần không thôi hỏi Triệu Kiệt, "Triệu huynh đệ, các ngươi sáng sớm ngày mai liền thật phải đi sao?" Mặc dù ở chung thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn cảm thấy Triệu Kiệt vị này quý nhân trên thân không có hắn tưởng tượng bên trong giá đỡ, lời nói hiền hòa, nhường tâm hắn sinh thân cận cảm giác, thật có điểm không nỡ cái này mới quen bằng hữu. Triệu Kiệt nghe vậy, đối với Lưu Tuấn Khang lộ ra một cái mỉm cười chân thành, "Đúng vậy à, hành trình trì hoãn không được, còn cần đi đường." Hắn đối cái này giản dị ngay thẳng thiếu niên sắc thực có mấy phần hảo cảm. Lưu Tuấn Khang vừa định lại nói chút gì, bên cạnh Phi Nhi bỗng nhiên dùng sức hút mấy lần cái mũi, ngạc nhiên kêu lên, "À, thứ gì? Thơm quá a." Nàng vừa dứt lời, đám người cũng đều ngửi thấy một cỗ kỳ dị điểm hương, từng tia từng sợi, theo gió phiêu lãng mà đến. Từng có kinh nghiệm giang hồ Thẩm Tử Lam biến sắc, lập tức ý thức được không thích hợp, nghiêm nghị quát, "Không tốt, là mê hương." Nhanh nín thở, nàng tính cảnh giác rất cao. Triệu Kiệt cùng Lãnh Băng Ảnh phản ứng cực nhanh, tại Thẩm Tử Lam lên tiếng cảnh báo trong nháy mắt, lập tức nín thở, chỉ hút vào một chút xíu. Nhưng mà, Lưu Tuấn Khang, Phi Nhi cùng Na Nhi ba người chưa hề tập võ, căn bản không hiểu như thế nào nín thở, nghe được cảnh báo lúc đã chậm, kia ngọt ngào hương khí bị bọn hắn thật sâu hút vào trong phế phủ. Phương nào đạo trích? Lăn ra đây. Triệu Kiệt đột nhiên đứng lên, một tiếng gầm thét như là kinh lôi, thân hình đã như mũi tên rời cùng hướng về hương khí nơi phát ra một chỗ rậm rạp bụi cỏ bay vút qua. Lãnh Băng Ảnh cùng Thẩm Tử Lam cũng không chút do dự, theo sát phía sau, rút kiếm nơi tay, cảnh giác đuổi theo. Gió gấp, xé hô. Chỉ nghe trong bụi cỏ truyền đến một tiếng kinh hoàng gầm nhẹ, ngay sau đó chính là mấy đạo bóng đen như là con thỏ con bị giật mình, cực nhanh thoát ra, hướng về càng sâu rừng cây chỗ sâu chật vật chạy thủ mạng. Đuổi một khoảng cách, nhìn thấy người áo đen đi xa, Triệu Kiệt ngừng lại, khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, thấy hai nữ còn muốn tiếp tục đuổi, tranh thủ thời gian ngăn lại, nói rằng, đừng đuổi theo. Vì cái gì? Hai nữ không hiểu nhìn xem Triệu Kiệt. Khả năng này là kế điệu hồ Ly Sơn, chúng ta mau trở về. Nói xong lại nhanh hướng bên hồ tiến đến, hai nữ nghĩ đến Lưu Tuấn Khang ba người cũng đều ở bên hồ, hơn nữa còn trúng độc, không khỏi kinh hãi, tranh thủ thời gian theo sát phía sau. Nhưng mà, khi bọn hắn thở hồng hộc chạy về bên hồ lúc, trước mắt nhìn thấy cảnh tượng lại không phải trong dự đoán nguy hiểm cảnh tượng, mà là một màn đủ để cho bất kỳ chưa nhân sự người mặt đỏ tới mang hai, tim đập rộn lên hình tượng. Ánh trăng như thủy ngân tả, rõ ràng tỏa ra bên hồ trên đồng cỏ ba. Ngươi hiểu? A. Lãnh Băng Ảnh cùng Thẩm Tử Lam chưa từng gặp qua cái loại này chiến trận. Trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, như là hỏa điêu. Hai người cơ hồ là đồng thời kinh hô một tiếng, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, bộ mặt cũng không quay đầu lại vọt vào bên cạnh trong rừng cây. Triệu Kiệt cũng vừa đúng lộ ra một bộ chấn kinh cùng lúng túng biểu lộ, tranh thủ thời gian đi theo chạy vào rừng cây. Ba người tại cách bên hồ không xa dừng lại. Lãnh Băng Ảnh cùng Thẩm Tử Lam đưa lưng về phía hồ phương hướng, ngực kịch liệt chập trùng, gương mặt nóng hổi, liền bên thai đều đỏ đấu, cúi đầu, xấu hổ một câu cũng nói không nên lời, trong không khí tràn ngập khó tả xấu hổ. Triệu Kiệt thanh liếu thanh tiếng nói, phá vỡ trầm mặc, ngựa khí mang theo vài phần ngưng trọng cùng hiểu rõ, khủng. Xem bọn hắn dáng vẻ, chỉ sợ là chúng. Chúng loại kia cực kỳ ác độc ngân độc. Hắn tận lực nhấn mạnh ngân độc hai chữ. Hai nữ trầm mặc như trước, bầu không khí trầm muộn cơ hồ làm cho người ngạt thở. Triệu Kiệt thở dài, phảng phất tại phân tích, lại phảng phất tại cảm khái, thanh âm thả trầm thấp mà giàu có triết lý, kỳ thật. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này có lẽ cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Câu nói này thành công hấp dẫn Lãnh Băng Ảnh cùng Thẩm Tử Lam chú ý, mặc dù các nàng không có quay đầu. Triệu Kiệt tiếp tục nói, buổi chiều tại nhà trưởng thôn, ta liền đã nhìn ra. Phi Nhi cùng Na Nhi hai nha đầu này, đều đúng Tuấn Khang tình căn thâm trùng, ánh mắt không lừa được người. Nhưng Tuấn Khang Na tiểu tử ngốc, dường như chính mình cũng tỉnh tỉnh mê mê, không phân rõ càng ưa thích ai, hoặc là nói, hắn khả năng hai cái đều ưa thích, mới có thể như thế khó xử. Trên đời này nan giải nhất, chính là chữa tình a. Hắn dừng một chút, phản phất tại là Lưu Tuấn Khang đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, các ngươi ngẫm lại, nếu là Tuấn Khang hôm nay bị ép chỉ tuyển trong đó một cái, kia một cái khác nên như thế nào tan nát cõi lòng. Coi bọn nàng tính cách, sợ rằng sẽ đau đến không muốn sống. Mà được tuyển chọn cái kia, nhìn xem chính mình tốt nhất tỉ mỗi bởi vì chính mình mà thống khổ, trong lòng chẳng lẽ liền không có khúc mắc. Tuấn Khang kẹp ở giữa, lại có thể nào chân chính quái hoạt. Cứ thế mãi, ba người chỉ sợ đều sẽ sống ở trong thống khổ. Thà rằng như vậy Triệu Kiệt thanh âm mang theo một loại kỳ dị sức thuyết phục, chẳng bằng giống như bây giờ. Ba người cùng nhau đối mặt, cùng một chỗ gánh chịu. Chuyện tình cảm, có đôi khi thật rất khó dùng thế tục ánh mắt đi cân nhắc đúng sai. Chỉ cần bọn hắn là thật tâm đối đãi, lẫn nhau bất cô phụ, ba người giúp đỡ lẫn nhau lấy đi xuống, có lẽ cũng là một loại viên mãn. Ít ra, không có người sẽ bị bỏ xuống một mình tiếp nhận khoan tim thống khổ. Các ngươi nói ta nói có đạo lý hay không? Nói tranh thủ thời gian hướng Lãnh Băng Ảnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lãnh Băng Ảnh lập tức hội ý nói rằng, đúng vậy à, phu quân nói rất có đạo lý, nếu như ta là được tuyển chọn nữ hài kia, ta cũng nhất định sẽ không vui vẻ. Kỳ thật chỉ cần là yêu một người, nên hiểu được nỗ lực, mà không phải thời điểm nhớ lại báo. Lam Nhi ngươi đây. Thẩm Tử Lam cảm giác Triệu Kiệt cùng Lãnh Băng Ảnh lời nói bên trong tựa hồ cũng có ý riêng, nhưng lại không biết rõ cụ thể chỉ là cái gì. Bất quá nàng vẫn cảm thấy hai người nói rất có đạo lý, cho nên liền gật đầu đáp, ừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhìn thấy Thẩm Tử Lam gật đầu đồng ý, Triệu Kiệt trong lòng vui mừng như điên, cơ hồ muốn cười lên tiếng đến, nhưng trên mặt lại cực lực duy trì lấy nghiêm túc cùng thâm trầm. Hắn âm thầm hướng Lãnh Băng Ảnh ném đi một cái tán dương ánh mắt. Lãnh Băng Ảnh thì về lấy một cái ngầm hiểu ý, mang theo cương triều cùng dung túng cười yếu ớt. Kỳ thật trong khoảng thời gian này đến Thẩm Tử Lam cũng cảm giác ra Triệu Kiệt đối nàng ái mộ, nàng cũng cảm giác mình đã yêu Triệu Kiệt, nhưng nàng là Nga Mi hạ nhiệm trưởng môn, là không cho phép có bất kỳ nhìn nữ tư tình, nàng không thể cô phụ sư phụ đối nàng mười mấy năm qua dạy bảo, cho nên nàng chỉ có thể đem đối Triệu Kiệt yêu thật sâu giấu ở đáy lòng. Đối Triệu Kiệt nhiều lần ám chỉ thờ ơ lại ngồi một hồi, xem chừng bên hồ cái kia hẳn là xong việc Triệu Kiệt mới kêu gọi hai nữ hướng bên hồ đi đến. Hắn vốn cho là Phi Nhi cùng Na Nhi sau khi tỉnh lại tất nhiên sẽ khóc sướt mướt, thậm chí tìm cái chết, cảnh tượng sẽ khó mà thu thập. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dưới ánh trăng, ba người đã chỉnh lý tốt chăm chú giúp vào với nhau. Phi Nhi trên mặt còn mang theo chưa cởi đỏ ửng, lại tràn đầy một loại trước nay chưa từng có hạnh phúc hào quang, thoải mái tựa ở Lưu Tuấn Khang đầu vai. Na Nhi thì ngượng ngùng giúp vào một bên khác, nhưng ánh mắt dịu dàng mà hài lòng. Lưu Tuấn Khang thì là vẻ mặt thật thà cười ngây ngô, trái ôm phải ấp, dường như nắm giữ toàn thế giới. Ba người ở giữa bầu không khí, đúng là trước nay chưa từng có hài hòa cùng ngọt ngào. Chuyện kế tiếp biến thuận lợi đến kỳ lạ. Trở lại trong thôn, Triệu Kiệt lập tức phái người mời tới Phi Nhi cùng Na Nhi phụ mẫu. Tại Triệu Kiệt vị này quý nhân tự mình ra mặt, ngôn từ khẩn thiết tác hợp hạng, hai nữ gia trưởng rất nhanh liền đáp ứng hôn sự. Triệu Kiệt càng là tại chỗ đưa lên một phần hậu lễ, một chương mệnh giá cao đến 10 vạn lượng bạch ngân ngân phiếu. Lấy tên đẹp hạ lễ kỳ thực cũng là hắn lợi dụng người khác đạt thành mục đích sau một chút đền bù cùng phí bị miệng. 10 vạn lượng bạch ngân hạ lễ. Tin tức này như là mọc ra cánh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ lâu đệ thôn. Các thôn dân chấn kinh, hâm mộ, nghị luận ầm ĩ, có người nói Lưu Tuấn Khang mộ tổ bước lên khói xanh gặp quý nhân, có người nói Phi Nhi cùng Na Nhi có phúc lớn gả tốt kết cục, nhưng càng nhiều hơn chính là đối cái này sơn dã thôn nhỏ mà nói trước nay chưa từng có đại hỷ sự, thuần phát các thôn dân cuối cùng đều đưa lên chân thành tha thiết chúc phúc. Chương 49, câu đố đại hội chương 49, câu đố đại hội sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, lâu đệ thôn liền bị sương mù bao phủ. Triệu Kiệt đội ngũ đã thu thập sẵn sàng, chuẩn bị lên đường. Toàn thôn già trẻ lớn bé cơ hồ đều tự động tụ tập tới cửa thôn, vì bọn họ tiễn đưa. Triệu Kiệt ánh mắt đảo qua đám người, thấy được đứng tại chỗ xa xa Lưu Tuấn Khang, Phi Nhi cùng Na Nhi. Triệu Kiệt nhếch miệng lên một vệt danh manh ý cười, đi ra phía trước, vỗ vỗ Lưu Tuấn Khang bả vai, đem hắn kéo đến một bên, hạ giọng hắc hắc cười quái dị nói, "Tuấn Khang lão đệ, thế nào? Trái ôm phải ấp, thế nhân chi phúc cảm giác, có phải hay không đẹp đến mức rất?" "Hắc hắc, cái này bà mới làm được đủ ý tứ a. Ngươi dự định thế nào cảm ơn ta a?" Hắn cố ý đem lời nói được mở, đùa lấy cái này ngay thẳng thiếu niên. Lưu Tuấn Khang bị hắn nói đến đen nhánh gương mặt càng đỏ, ánh mắt trốn tránh, nhưng lại không che giấu được nội tâm vui sướng. Hắn ngượng ngùng gãi gãi cái hốc, chất phác cười nói, "Hắc hắc, Triệu đại ca nói đùa. Ta cái này tiểu tử nghèo, có thể có cái gì tốt đồ vật cảm ơn ngươi a?" Hắn bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, nhãn tỉnh sáng lên, "À, đúng rồi, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức trở về." Nói xong, không chờ Triệu Kiệt phản ứng, quay người liền hướng trong thôn chạy tới, bước chân nhanh chóng. Một lát sau mới lại chạy trở về, cầm trong tay một cái thứ gì, sẽ còn phản quang, thấy không phải rất rõ ràng. Chờ đi vào trước người, Triệu Kiệt mới nhìn rõ ràng kia là một quả có lớn nhỏ cỡ nắm tay tử sắc thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong dường như có đồ vật gì đang lưu động. Lưu Tuấn Khang đem thủy tinh cầu đưa cho hắn, nói: "Vật này, thế giới này không có thủy tinh, là ta trong núi đi săn lúc nhặt được, ta cũng không biết là cái gì, chỉ là gặp nó thật đẹp mắt liền mang về nhà. Nếu như ngươi không chê, coi như làm tạ lễ tốt. Hắc hắc, cái này đã ta đổ tốt nhất." Triệu Kiệt có chút hiếu kỳ tiếp nhận viên này tử sắc viên cầu, cầm ở trong tay cẩn thận nhìn một chút, mặc dù không biết cái gì dị dạng, nhưng hắn vẫn cảm thấy là lạ, bất quá cũng không quá để ý, mỉm cười nói rằng: "Tốt, lễ vật này ta nhận, thật đặc biệt. Cảm ơn ngươi, Tuấn Khang lão đệ." Hắn thuận tay vỗ vỗ Lưu Tuấn Khang bả vai, lực đạo không nhỏ, lập đến Lưu Tuấn Khang một cái lảo đảo, "Tốt, không còn sớm nữa, ta cũng nên lên đường. Núi cao sông dài, hữu duyên gặp lại." Đi trở về đội ngũ, tiện tay đem thủy tinh cầu giao cho Hoàng Thiện, liền trở mình lên ngựa, nói rằng: "Các vị hương thân, sau này còn gặp lại." Triệu công tử thuận buồm xuôi gió: "Quý khách thường đến a." Các thôn dân nhao nhao vây tay từ biệt. Triệu Kiệt thúc vào bụng ngựa, mang theo đội ngũ, tại các thôn dân đưa mắt nhìn bên trong, chậm rãi rời đi yên tĩnh lâu để thôn, một lần nữa bước lên tiến về kinh thành quan đạo. Đội ngũ lại đi nửa ngày, tới gần vào lúc giữa trưa, một tòa xa so với trước đó trải qua thành trì đều hùng vĩ hơn cao lớn thành trì hình dáng, rốt cục xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Tường thành nguy nga, tinh kỳ pháp phối, chính là Giang Bắc hành tỉnh tỉnh phủ Ôn Thành. Xa xa liền nhìn thấy Ôn Thành cao lớn ngoài cửa thành, sớm đã đứng trang nghiêm lấy một đội khôi giáp tươi sáng, đội ngũ chỉnh tề quan binh, quân dung nghiêm chỉnh, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Đội ngũ phía trước, một gã quan tướng bộ dáng trung niên nhân đang mong mỏi cùng trông mong. Không cần nghĩ cũng biết, cái này nhất định là Triệu Kiệt ông ngoại, Giang Bắc hành tỉnh tổng đốc Dương Huy phái tới nên đón bọn hắn nghi trượng. Triệu Kiệt nhường kia 500 tên phụ trách hộ vệ cấm vệ quân ở ngoài thành chọn đất hạ trại, chỉ đem lấy chính mình tiếp thân thị vệ, Lãnh Băng Ảnh, Thẩm Tử Lam cùng Nga Mi phái bọn người, đang nên tiếp quan binh dẫn đạo hạ, thông suốt tiến vào Ôn Thành. Ôn Thành xem như tỉnh phủ, quả nhiên phồn hoa dị thường, đường đi rộng lớn, cửa hàng san sát, người đi đường như dệt. Có quan binh mở đường, đội ngũ một đường không trở ngại, rất nhanh liền tới ở vào trong thành, khí phái phi phàm tổng đốc phủ trước cửa. Triệu Kiệt vừa xuống xe ngựa, đã nhìn thấy tổng đốc phủ kia sơn son trong cửa lớn, hai vị tóc hoa râm, tinh thần lão nhân Quách Thước đang cùng nhau lấy bước nhanh ra đón. Đúng là hắn ông ngoại Dương Huy cùng bà ngoại Dương lão phu nhân. Dương Huy vợ chồng dưới gối chỉ có Dương Sảo Nhi, Triệu Kiệt mẫu thân, một đứa con gái, coi như chân bảo. Mà Dương Sảo Nhi lại chỉ có Triệu Kiệt như thế một đứa con trai. Bởi vậy, Triệu Kiệt vị này ngoại tôn, quả thực chính là lão lưỡng khẩu đáy lòng thịt, trong mắt. Chỉ là Dương Huy thân làm đại tướng nơi biên cương, chính vụ bận rộn, tăng thêm Giang Nam Giang Bắc cách xa nhau rất xa, 10 năm qua cũng không có thể đi Giang Nam thăm viếng mấy lần, trong lòng đối Triệu Kiệt tưởng niệm sớm đã chồng chất như núi. Lần này nghe nói Triệu Kiệt phụng chỉ vào kinh muốn đi ngang qua Ôn Thành, lão lưỡng khẩu sớm vài ngày liền bắt đầu hưng phấn mà chuẩn bị, đếm trên đầu ngón tay tính thời gian. Giờ phút này nghe nói ngoại tôn đã đến ngoài cửa phủ, chỗ nào còn ngồi được vững, lập tức tự mình ra đón. Ông ngoại, bà ngoại. Triệu Kiệt nhìn thấy hai vị chí thân, trong lòng cũng dâng lên một dòng nước ấm, trên mặt lộ ra thật lòng nụ cười, bước nhanh nhanh đón tiếp lấy, quy củ đi đại lễ, tôn nhi cho ông ngoại, bà ngoại thỉnh an. Dương Huy nhìn trước mắt cái này thẳng tắp tuấn lãng, khí vũ hiên ngang ngoại tôn, nơi nào còn có nửa phần trong trí nhớ cái kia sữa con nít bộ dáng. Hắn kích động đến bờ môi đều có chút run rẩy, nói liên tục ba cái tốt chữ, tốt, tốt, tốt. Ta Kiệt nhi trưởng thành, thật sự là tuấn tú lịch sự. Hắn dùng sức vỗ Triệu Kiệt bả vai, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Mà Dương lão phu nhân thì sớm đã đỏ cả vành mắt. Nàng kéo lại Triệu Kiệt tay, trên dưới trái phải cẩn thận chú đáo, sờ sờ đầu của hắn, xoa bóp cánh tay của hắn, dường như thế nào cũng nhìn không đủ, miệng bên trong càng không ngừng nhắc tới, cao, tráng thật, cái này mặt mày cùng ngươi nương khi còn bé thật giống. Ta tốt tôn nhi, có thể nghĩ chết bà ngoại. Kia phần phát ra từ phế phủ yêu thương, nhiều người chung quanh cũng vì đó động dung. Đúng lúc này, Triệu Kiệt khẽ mắt quét nhìn thoáng nhìn lãnh băng ảnh đang an tĩnh đứng tại phía sau hắn xa mấy bước địa phương, tuyệt mỹ mang trên mặt một tia hiếm thấy có quắp cùng thần trường, hai tay không tự giác giảo lấy góc áo, dường như không biết nên tiến lên hay là nên lui ra phía sau. Triệu Kiệt vỗ hót một cái, thầm mắng mình sơ ý, hắn liền đội vàng xoay người, cười hướng lãnh băng ảnh quát, băng ảnh, mau tới đây. Lãnh băng ảnh theo lời đi đến bên cạnh hắn. Triệu Kiệt một tay tự nhiên nắm ở eo nhỏ của nàng, đối mặt hai vị lão nhân ánh mắt nghi hoặc, hắc hắc cười khan hai tiếng, mang theo điểm người thiếu niên đắc ý cùng khoe khoang, giới thiệu nói, ông ngoại, bà ngoại, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là các ngươi cháu dâu, gọi lãnh băng ảnh. Hắn méo méo lãnh băng ảnh tay, băng ảnh, nhanh gặp qua ông ngoại bà ngoại. Tôn, cháu dâu. Dương Huy vợ chồng đồng thời ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bảo bối của bọn hắn ngoại tôn mới bao nhiêu lớn? 10 tuổi a. Cái này, liền có nàng dâu. Lãnh băng ảnh bị Triệu Kiệt trước mặt mọi người như thế giới thiệu, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, băng lãnh trắng non gương mặt trong nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, như là đất tuyết nở rộ hoa đào, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng oán trách trợn nhìn Triệu Kiệt một cái, nhưng động tác lại không chút gì mờ, lập tức chuyển hạ bái, thanh âm tuy nhỏ lại rõ ràng, băng ảnh cho ông ngoại, bà ngoại thỉnh an. Dương Huy vợ chồng lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt đồng loạt tập trung tại lãnh băng ảnh trên thân. Chỉ một cái, hai vị lão nhân trong mắt liền lộ ra kinh diễm cùng thần sắc tán thưởng. Cô nương này khí chất thanh lãnh tuyệt tục, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thư thái linh lung thích thú, càng quan trọng hơn là nhìn nhà mình tôn nhi kia thân mật tự nhiên cử động cùng cô nương này ngượng ngùng bên trong mang theo tình ý ánh mắt, giữa hai người hiển nhiên tình ý rất sâu đậm. Dương Huy dù sao cũng là nhìn quen sóng gió tổng đốc, lúc đầu kinh ngạc qua đi, lập tức buộc phát ra cởi mở cười to, dùng sức vô Triệu Kiệt bả vai, ha ha ha, hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy, tuổi không lớn lắm, cái này bản sự cũng không nhỏ, ánh mắt cũng đủ độc ác. Tốt, tốt, ha ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy trưởng bối đối vãn bối cưng chiều cùng treo gẹo. Triệu Kiệt dù là da mặt dày như tường thành, cũng bị ông ngoại cái này ngay thẳng treo chọc làm cho có chút ngượng ngùng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Hắn chỉ sau lưng Nga Mi phái mọi người và Thẩm Tử Lam, ông ngoại, đây đều là tôn nhi trên đường kết bạn bằng hữu, một đường đồng hành, còn phải phiền phái lão nhân ra ngài hỗ trợ an bài chỗ ở. Ha ha, việc rất nhỏ. Dương Huy vung tay lên, đối sớm đã đợi ở một bên tổng đốc phủ quản gia kêu, Lai An, lao ra, lão nô tại. Một vị mặc thể diện, tinh thần già dặn lão quản gia lập tức tiến lên không người đáp. Đi, mang Kiệt Nhi những người bạn này tới Tây Khóa viện dàn xếp lại, hảo hảo chiêu đãi, không thể lãnh đạo. Là, lao ra. Chư vị quý khách, mời theo lão nô đến. Quản gia cung kính dẫn Nga Mi phái bọn người cùng Thẩm Tử Lam hướng trong phủ đi đến. Tốt tốt, Dương Huy lúc này mới một lần nữa kéo Triệu Kiệt tay, vẻ mặt tươi cười, bên ngoài gió lớn, mau cùng ông ngoại đi bảo, chúng ta hai ông cháu nói rõ ràng nói chuyện. Lão bà tử, ngươi bồi băng ảnh na đầu, đừng lạnh nhạt nhà ta cô dâu. Dương lão phu nhân sớm đã vui vẻ ra mặt, thân thiết kéo lãnh băng ảnh tay, hảo hai tử, đi, cùng bà ngoại đi bảo, hai mẹ con mình thật tốt tâm sự. Lãnh băng ảnh cảm nhận được lão nhân chân thành thiện ý, khẩn trương trong lòng cũng tiêu tán hơn phân nửa, thuận theo sát Dương lão phu nhân đi. Triệu Kiệt thì bị Dương Huy lôi kéo, tổ tôn hai người cười cười nói, đi vào tổng đốc phủ khí phái đại sảnh. Trong lúc nhất thời, trong phủ tràn đầy xa cách từ lâu trùng phùng hoan thanh thiếu ngữ. Bồi tiếp ông ngoại Dương Huy sướng hàn huyên đến trưa, theo Giang Nam kiến thức tới kinh thành thế cục, lại đến võ công tiến cảnh, Dương Huy bản thân cũng là cao thủ, hai ông cháu trò chuyện vui vẻ. Ban đêm, người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn xong bữa phong phú bữa cơm đoàn viên, trong bữa tiệc vui vẻ hòa thuận. Sau bữa ăn, Triệu Kiệt cũng không lựa chọn trong phủ nghỉ ngơi. Hắn kêu lên Hoàng Thiện cùng mấy tên cơ linh thị vệ, đổi một thân điệu thấp chút nhưng vẫn như cũ lộng lẫy y phục hàng ngày, đong đưa qua xếp, thản nhiên đi ra cửa. Ôn thành phồn hoa, nhất là lấy xuyên qua toàn thành Tần Hoài Hà bạn nổi tiếng nhất. Nơi đó từ xưa chính là phong nguyệt nơi phồn hoa, thuyền hoa san sát, thanh lâu sở quán san sát nối tiếp nhau, là văn nhân mặc khách, phú thương lớn giả lưu luyến quên về chỗ. Hôm nay lại đúng lúc gặp đêm thất tịch ngày hội, trong truyền thuyết Nưu Lang trước nữ cầu ô thước ngày chủ phụng. Sông Tần Hoài hai bên mở, càng là sớm địa điểm xuyết lên vô số hoa đăng, tương dạ sắc chiếu rọi đến giống như ban ngày, dòng người như dệt, chen vai thích cánh, khắp nơi tràn đầy ngày lễ không khí vui mừng. Nguyên bản Triệu Kiệt là muốn cho Lãnh Băng Ảnh buổi tiếp dạo chơi cái này khó được cảnh đêm, nhưng nghĩ tới chính mình có thể muốn đi xem một chút cái kia trong truyền thuyết thanh lâu sở quán, mang theo cô vợ trẻ thực sự không tiện, đành phải thôi. Đi tại rộn rộn ràng ràng trên đường cái, Triệu Kiệt có chút hăng hái thưởng thức cái này náo nhiệt chợ búa bức tranh. Hai bên đường phố treo đầy đủ loại kiểu dáng, tỏa ra ánh sáng lung linh hoa đăng, tương dạ không tô điểm đến tựa như ảo mộng. Tiểu phiến tiếng giao hàng, hai đồng vui cười âm thanh, sáo trúc quản dây cùng không ngừng bên hai. Khỉ làm xiếc, mãi nghệ, đoán đố đèn, bán các loại đặc sắc quả và sạp hàng một cái sát bên một cái, trong không khí tràn ngập các loại đồ ăn hương khí cùng son phấn ngọt ngào. A, bên kia chuyện gì xảy ra? Thế nào vây quanh nhiều người như vậy? Đang đong đưa cây quạt nhàn nhã dạo bước Triệu Kiệt, chợt phát hiện phía trước cách đó không xa trên một cái quảng trường, đen nghịt tụ tập lão đại một đám người, đem con đường đều ngăn chặn hơn phân nửa, trong đám người thỉnh thoảng bộc phát ra trận trận âm thanh ủng hộ cùng tiết hận âm thanh. Nghe được Triệu Kiệt nghi vấn, một gã thị vệ lập tức cơ linh đỗ lại ở một cái đang hứng thú bừng bừng hướng bên kia đuổi người trẻ tuổi, thuận tay đưa qua đi một nén bạc nhỏ, khách khí hỏi: "Vị tiểu ca này, mấy dậy? Xin hỏi phía trước náo nhiệt như vậy, là đang làm gì đó?" Người tuổi trẻ kia lại bạc, lại gặp Triệu Kiệt bọn người quần áo bất phàm, khí độ nghiêm nhiên, lập tức mặt mày hớn hở, cung kính đáp: "Ha ha, mấy vị ra là nơi khác tới à? Khó trách không biết rõ. Phía trước cái chỗ kia, trước kia là duyệt binh dùng võ đài, hoang phế rất nhiều năm. Đêm nay à, là chúng ta Ôn thành số một đại phú thương Bạch lão bản, ở nơi đó bày đêm thất tịch đố đèn đại hội. Đoán chúng đố đèn liền có thưởng. Đố đèn đại hội, còn có độc đắc." Triệu Kiệt nghe xong, lập tức hứng thú. "Có ý tứ. Đi, chúng ta cũng tới xem xem." Nói xong, trong tay quạt xếp ba vừa thu lại, cất bước liền hướng đám người tụ tập trô đi đến. Chương 50, chính là cùng ngươi đối nghịch chương 50, chính là cùng ngươi đối nghịch Ôn thành đêm thất tịch ồn ào náo động, mang theo khói lửa ấm áp, đậm đặc đến tan không ra. Đèn lồng ánh sáng màu đỏ hắt vây tại nhốn nháo đầu người bên trên, giống như là cho toàn bộ phố dài độ một tầng lưu động son phấn. Đường họa sạp hàng bay tới tiêu ngọn, son phấn cửa hàng tràn lan mùi hương đậm đặc, còn có hài đồng trong tay nổ quả đôm đốp rung động tràn ra bánh rán dầu, các loại khí vị tại đám người bốc hơi bên trong lan lộn, giao hòa, dệt thành một chương vô hình lại chịu nặng mạng, bao lại tòa này bất dạ chi thành. Thị vệ như phân thủy đáng ngầm, mạnh mẽ tại viên náo biển người bên trong bổ ra một đầu hẹp khe hở. Triệu Kiệt một thân màu đen cầm bào, đi lại thong dong đến gần như lười biếng, đối hai bên quăng tới phản nản hoặc ánh mắt kinh dị nhìn như không thấy. Hắn đi bộ nhàn nhã giống như xuyên qua đầu này tạm thời đường mòn, bước vào trung ương bị bó đuốc chiếu lên trong suốt đất trống. Trung ương đất trống, một tòa cao khoảng một trượng sàn gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên đài đứng thẳng óc đầy bụng vệ trung nhân nhân, một thân dệt kim gấm bóc, tại ánh lửa hạ cơ hồ chói mắt, nghĩ đến chính là chủ trì trận này đấu xảo Bạch lão bản. Phía sau hắn đứng thẳng mấy cái gia đình ăn mặc hán tử, mỗi người trong ngực đều ôm mấy quần trụ. Một chương rộng lượng điều án nằm ngang ở trước sân khấu, phía trên chỉnh tề xếp chồng chất bạch ngân con suốt, tại ánh lửa chiếu rọi phản xạ ra mê người ánh sáng lạnh, thô thô khẽ đếm, sợ không có 500 lượng chi cự, chiếu nặng đè lại dưới đài ồn ào náo động. "Tốt, yên lặng, yên lặng." Bạch lão bản thanh liếu thanh tiếng nói, dầu mỡ mặt béo chất lên cười, thanh âm to vượt trên giữa sân ồn ào, "Giờ đã đến, thứ năm đề, chư vị lại nghe cẩn thận." Hắn chậm rãi theo gia đình trong tay tiếp nhận một quyển sách, chậm chậm triển khai. Lúc trước, có cái nam nhân ở bên ngoài uống say, lung la lung lay về nhà, đỉnh đến một tòa am ni cô trước, ngã nhào trên đất, ngủ mê không tỉnh. Lúc này, một vị tuổi trẻ ni cô hóa duyên về am, thấy hắn tử say sủi lơ như bùn, liền đem hắn đỡ dậy, cong tiến vào am ni cô. Dưới đài tiếng ông lên, không ít người châu đầu ghé tai. Bạch lão bản tiếp tục thì thầm, "Việc này giống đã mọc cánh, rất nhanh tại xa thôn gần hộ tin đồn ra. Một số người mắng kia ni cô là dâm phụ muốn buộc nàng nạp đường, lấy đang hương gió." Trong đám người vang lên vài tiếng thô bị phụ họa. Bạch lão bản dừng một chút, thanh âm cất cao, một vị áo vải lão nho nghe xong, lắc đầu liên tục nói: "Hoan quá thay buồn cũng, trách hoan người, chúng hương dân cảm thấy lẫn lộn, kia ni cô cùng hán tử say là quan hệ như thế nào?" Lão phu tử cười nói: "Chư vị đừng đợi, chờ lão hủ ngâm thơ hai câu." Đại gia liền rõ rõ ràng ràng dứt lời, gật gù đáp ý: "A thơ hai câu, hán tử say em vợ ni cô cậu tỷ hán tử say thê." Bạch lão bản buông xuống quần trụ, đảo mắt dưới đài, chúng hương dân nghe xong, bừng tỉnh hiểu ra, mới biết sai mắng ni cô. "Chư vị, có biết hán tử say cùng ni cô cứu hệ gì thân?" Câu đố rơi xuống đất, như là trong chảo dầu tung tóe nước, dưới trận lập tức sôi trào. Ông tiếng nghị luận sóng giống như dâng lên, xen lẫn các loại suy đoán cùng tranh chấp, nhưng thủy chung không người có thể chắc chắn hô lên tầng kia quan hệ. Triệu Kiệt khỏe môi im lặng hướng lên cong lên một cái cực kỳ nhạt độ cong, cái này để con quấn quấn, nghe phức tạp, kỳ thực hạch tâm bất quá một tầng giấy cửa sổ. Ánh mắt của hắn tùy ý đảo qua từng chương hoặc hoang mang hoặc vắt hết bóc mặt, mang theo điểm ở trên cao nhìn xuống nghiền ngẫm. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng, nhường cái này nho nhỏ đáp án hết thảy đều kết thúc thời điểm, một thanh âm lại đột ngột chen vào. "Bọn hắn là cha con quan hệ." Thanh âm kia, trong trẻo bên trong mang theo một tia tận lực đè thấp khàn khàn, giống kéo căng dây đàn, có chút run rẩy rẩy, có loại không nói ra được khó chịu. Triệu Kiệt theo tiếng ghé mắt. Cách đó không xa, đèn đuốc ra rời chỗ, đứng thẳng một vị 15-16 tuổi công tử. Một thân vân cẩm lam sam, cắt may hợp thể, nổi bật lên dáng người thẳng tắp như mới rút thủy trúc. Khuôn mặt trắng non tuấn tú, một đôi mắt tại đèn đuốc hạ nhất là trong trẻo, nhìn quanh ở giữa tự có quang hoa lưu chuyển. Chỉ là cái kia quá tinh xảo mặt mày hình dáng, cùng nét vành môi lúc bộc lộ một tia không tự chủ co quắp, tại Triệu Kiệt loại này lao giang hồ trong mắt, sơ hở quả thực như tuyết trong đất điểm đen. Nàng bên cạnh còn đi theo giống nhau tuổi tác tiểu thư đồng, mặc dù cũng là nam trang cách ăn mặc, nhưng này tránh né ánh mắt cùng muốn hướng công tử sau lưng co lại dáng vẻ, càng là càng che càng lộ. Triệu Kiệt ánh mắt tại công tử tinh tế chỗ cổ cái kia quá bóng loáng, không có chút nào hầu kết dấu vết trên da bước qua, đáy mắt ý cười trong nháy mắt sâu, như là u đầm đầu nhập cục đá, tràn ra từng vòng hiệu rõ lại dẫn tà khí gợn sóng. Chính xác. Bạch lão bản to giọng vang vọng toàn trường, mang theo vài phần niềm vui ngoài ý muốn, vị công tử này đáp đúng chủ đề. Mời lên đài lĩnh thưởng. Kia công tử, Phó Minh Nguyệt, hiển nhiên không ngờ tới còn có tặng thưởng, vội vàng không kịp chuẩn bị mà run lên ngay tại chỗ. Thẳng đến bên người tiểu đào, nàng tiếp thân nha hoàn, lặng lẽ giật hạ ống tay áo của nàng, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đỉnh lấy bốn phương tám hướng phóng tới ánh mắt, nàng cứng đờ dịch bước lên đài, bước chân hơi có vẻ phù phiếm. Theo Bạch lão bản trong tay tiếp nhận kia thỏi 10 lượng đông tuyết ngân lúc, đầu ngón tay tựa hồ cũng tại có chút phát run. Nàng lung tung hướng dưới đài chắp tay, liền trang diện lời nói đều quên nói, cơ hồ là cũng như chạy trốn lao xuống đài cao, tránh về đám người bên dưới, gương mặt tại đèn lồng quang ảnh bên trong hiện lên một tầng thật mỏng đỏ ửng. Kế tiếp là thứ 6 đề. Bạch lão bản thanh âm vang lên lần nữa, đè xuống dần dần lên nghị luận, Thiên Phong Văn Đức trong năm, Giang Bắc Cát Thủy huyện có cái nhà nghèo hài tử tên là Giải Tấn, thông minh hiếu học, 7-8 tuổi liền có thể ngâm thơ trả lời, dân chúng địa phương cứ gọi hắn là thần đồng, câu đố vừa mở cái đầu, Triệu Kiệt ánh mắt cũng đã vượt qua nhốn nháo đầu người, vững vàng rơi vào Phó Minh Nguyệt trên thân. Nàng đang có chút nhíu lại tú khí lông mày, hiển nhiên cũng đang bay nhanh phá giải cái này liên quan tới thần đồng phụ mẫu nghề nghiệp câu đố. Triệu Kiệt đáy mắt ý cười càng đậm. Thái thú đại nhân nghe xong, cao hứng nói, tiểu thần đồng quả nhiên danh bất hư truyền, lúc này mệnh tùy tùng thượng Giải Tấn 5 lượng bạc. Giải Tấn cảm ơn thái thú, lanh lợi ra nha môn. Bạch lão bản rốt cục niệm xong, hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, phụ thân gánh nước, mẫu thân mài đậu hũ. Triệu Kiệt âm thanh trong trẻo như là mũi tên, không có dấu hiệu nào sẽ rách Bạch lão bản phun ra nửa hơi thở, cũng chặt đứt giữa sân vừa mới ấp ủ lên suy tư. Chữ chữ rõ ràng, rơi xuống đất có âm thanh. Quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Trên đài Bạch lão bản miệng mở rộng, phần sau đoạn khí kẹt tại trong cổ họng, mặt béo bên trên tràn đầy kinh ngạc. Mọi người dưới đài càng là như là bị làm định thân pháp, vô số đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tại Triệu Kiệt trên thân, kinh ngạc, tìm tòi nghiên cứu, khó có thể tin, ngưng kết trong không khí. Trọn vẹn qua mấy cái kéo dài hô hấp, Bạch lão bản mới đột nhiên hoàn hồn, mập tay vô điều án, "À, đối, chính xác, vị công tử này tài cao, mau mời lên đài lĩnh thưởng." Thanh âm bởi vì kích động mà có chút biến điệu. Triệu Kiệt khẽ miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Phó Minh Nguyệt. Trung hợp, nàng cũng đang nhìn về phía hắn, cặp tia trong trẻo trong con ngươi, rõ ràng chiếu ra vừa rồi bị cướp danh tiếng không cam lòng cùng một tia bị khuy phá ngụy trang ngạc nhiên nghi ngờ. Triệu Kiệt đón ánh mắt của nàng, có chút sai lệch phía dưới, đưa tới một cái ý vị thâm trường, giống như cười mà không phải cười ánh mắt, lúc này mới thong dong dạo bước lên đài. 10 lượng bạc vào tay, chiếu nặng ý lạnh dán lòng bàn tay. Triệu Kiệt quay người xuống đài lúc, khóe mắt quét nhìn bắt được Phó Minh Nguyệt cấp tốc mở ra cái khắc mặt, cùng nàng âm thầm dậm chân một cái nhỏ bé động tác. Thử, tự cho là đúng ra hỏa. Phó Minh Nguyệt trong lòng điểm này bị nhìn thấu lo nghĩ, trong nháy mắt bị một cô vô danh lửa tách ra, hóa thành thuần túy lòng hiếu thắng. Nàng cắn cắn môi dưới, một cỗ không chịu thua sức lực theo đáy lòng sông thẳng lên đến, bạn tiểu thư không phải nhất định thua ngươi. Đại hội ở một loại vi diệu mà căng cứng bầu không khí bên trong tiếp tục thúc đẩy. Thứ 7 đề thứ 8 đề Bạch lão bản thanh âm lần lượt vang lên, câu đố một cái tiếp một cái ném ra ngoài. Nhưng mà trên trận cục diện, lại lặng yên chuyển hướng một loại kỳ dị ăn ý cùng đối kháng. Theo thứ 7 đề bắt đầu, liền trở thành Triệu Kiệt cùng Phó Minh Nguyệt ngầm hiểu ý thay nhau đáp. Triệu Kiệt trả lời một đề, Phó Minh Nguyệt tất nhiên không cam lòng yếu thế đoạt lại tiếp theo đề. Câu đố lưu chuyển, nén bạc thay chủ, ánh mắt hai người trên không trung im ắng va chạm, cọ sát ra nhìn không thấy hỏa tinh. Triệu Kiệt khỏe miệng từ đầu đến cuối treo một vẻ thành thạo điêu luyện cười yếu ớt, mà Phó Minh Nguyệt cặp kia xinh đẹp con người, thì theo bài thi tiến trình, dần dần dấy lên càng ngày càng hừng hực đấu trí, nhìn về phía Triệu Kiệt ánh mắt cũng càng thêm hung ác phảng phất muốn dùng mắt đao đem hắn đính tại nguyên địa. Làm Triệu Kiệt lần nữa hời hợt giải khai một cái liên quan tới mỏ trăng đáy nước liên hoàn mê, tiếp nhận lại 10 lượng bạc dòng lúc, Phó Minh Nguyệt rốt cục nhịn không được, hung hăng quét hắn một cái. Ánh mắt kia, giống sù lông lên lại không thể làm gì mèo con. Triệu Kiệt lại phảng phất giống như không thấy, ý cười không chút nào giảm, ngược lại tăng thêm mấy phần hứng thú. "Tốt, chư vị, hôm nay đấu xảo, đặc sắc xuất hiện." Bạch lão bản thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác phấn khởi, hắn xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt lấp lánh đảo qua dưới đài, cuối cùng tinh chuẩn rơi vào Triệu Kiệt cùng Phó Minh Nguyệt trên thân, dường như thợ săn khóa chặt nhất màu mỡ con mồi. Hiện tại là đêm nay áp chụp cuối cùng một đạo đề, cũng là phân lượng nặng nhất một đề, người trả lời độc chiếm bạc dòng trăm lượng. Dưới trận hoa một tiếng, sợ hai thán phục cùng tham lam hấp khí thanh rót thành một mảnh. Bạch lão bản trịnh trọng triển khai cuối cùng một quyển sách, lúc trước có vị tiên sinh dạy học, tự cho mình siêu phàm. Một ngày, hắn đi bái phòng cùng thôn tài chủ. Tài chủ nhà nha hoàn thấy tới một vị lao học cứu, liền có lễ phép hỏi, tiên sinh họ Cao, có gì muốn làm? Kia giáo tiên sinh giả bộ khoe khoang nói, lao phu họ gốc ngã tư đường, hằng nga vừa đi. Thông minh nha hoàn lúc này cười nói, a, tiên sinh họ Hồ. Bạch lão bản đọc đến đây bên trong, cố ý dừng một chút, sâu đủ khẩu vị, nha hoàn nghĩ thầm, cái này lão phu tử đã có chủ tâm khảo thí người, không ngại cũng kiểm tra một chút hắn. Thế là cười nói, "Cứ mời tiên sinh đoán xem ta họ, 1.1 họa, 2 điểm lại 1 họa, mắt chữ thiếu 1 họa, bên trên chữ không hạ họa, đã chữ thêm 3 họa." Kia lão học cứu chằn chọc cả buổi, cũng không đoán ra nha hoàn họ, đành phải ấp úng đi ra. "Chư vị tài tuấn, xin hỏi nha hoàn này, đến cùng họ gì?" Cuối cùng một đạo câu đố, như là đầu nhập đầm sâu cục đá, trong nháy mắt hút đi toàn trường ồn ào. Vô số cao mày, vô số bờ môi im ắng khép mở, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy kia 1.1 họa, 2 điểm lại 1 họa huyền cơ. Không khí dường như ngưng kết, chỉ còn lại bó đuốc thiêu đốt đom đóm tâm thành. Câu đố rơi xuống đất trong nháy mắt, đáp án đã tại Triệu Kiệt trong đầu rõ ràng hiện hiện, mỗi một nét bút phá giải đều như xem vân tay trên bàn tay. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại như bị nam châm hút lại, một mực khóa tại Phó Minh Nguyệt trên thân. Nàng hiển nhiên cũng linh quang lóe lên, cặp kia bởi vì chuyên chú mà lộ ra phá lệ con ngươi sáng ngời đột nhiên trợ to, tú khí cánh môi có chút mở ra, đầu lưỡi chống đỡ hàm trên, một cái âm tiết sắp xông phá mà ra, ngay tại điện quang kia tia lửa ở giữa, Triệu Kiệt âm thanh trong trẻo như là kinh lôi, vượt lên trước một bước nổ vang tại tất cả mọi người bên hai. Long. Chương 51, đi dạo thanh lâu chương 51, đi dạo thanh lâu long. Long. Hai âm thanh, một trong sáng thông dòng, một dãy điểm bị buộc gấp thanh thúy, cơ hồ là cùng một sát na, xé rách trên quảng trường ngưng trệ không khí. Dư âm còn tại trong ngọn lửa rung động, Phó Minh Nguyệt đã đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, cách nôn nháo đầu người, một đôi mắt hạnh trừng đến căng tròn, thẳng tắp đính tại Triệu Kiệt trên mặt. Phía trước bảy đề, hai người đánh đến lực lượng ngang nhau, cuối cùng này một đề, chính là kia quyết thắng quả cân. Nàng Phó Minh Nguyệt sống 16 năm, còn không có tại trên tay người nào nếm qua loại này thua thiệt ngầm, càng không nói đến bại bởi một cái xú nam nhân. Một cỗ vô danh lửa bụt chui lên đỉnh đầu, thiêu đến nàng bên thai đều nóng lên. Nàng một thanh hất ra tiểu đảo đội vã giữ chặt nàng ống tay áo tay, liền trên đài bạch lão bảng kia tình thế khó xử, muốn nói lại tôi mặt béo đều không để ý tới nhìn, đẩy ra trước người cản đường của chúng, khí thế hung hăng liền hướng Triệu Kiệt đứng vững phương hướng mà tới. Đám người bị nàng cái này không quan tâm tư thế cả kinh có chút tách ra, vô số đạo xem kịch vui ánh mắt dính tại hai vị này phiên phiên giai công tử trên thân. "Uy, ngươi..." Phó Minh Nguyệt mấy bước liền xử tới Triệu Kiệt trước mặt, lồng ngực có chút chập trùng, một trương tinh xảo đến quá phận khuôn mặt nhỏ bởi vì tức giận đỏ bừng lên, ở chung quanh chập chờn đèn lồng dưới ánh sáng, cực kỳ giống chín mọng sau còn mang theo xương sớm cây đỏ mật, điểm này cố giả bộ nam nhi khí khái sớm bị lửa giận cháy hết sạch, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Vừa rồi cách đám người, Triệu Kiệt chỉ cảm thấy nàng hình dáng tú giật, giờ phút này gần trong gang tấc, mới thật thấy rõ này tấm khi xương tái tuyết dung nhan. Một đôi mắt hạnh vừa lớn vừa sáng, giờ phút này bởi vì tức giận, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tăng thêm 12 phần tươi sống linh động, dài tiếp đấy, mang theo cô được lùng chiều đi ra, giấu cũng không giấu được điều ngoa sức lực. Bên cạnh cái kia tiểu thư đồng càng là xấu hổ liền cái cổ đều nổi lên màu hồng, bị ánh mắt của hắn quét qua, lập tức bối rối cúi đầu xuống, chỉ lộ ra một cái đường cong dịu dàng bên mặt hình dáng. Quả nhiên là đại hộ nhân gia Kim Tôn Ngọc Quý môi đi ra chủ tớ. Triệu Kiệt lông mày phong trào lên, đáy mắt lướt qua một tia hiểu rõ ý cười, trên mặt lại bày đủ vô tội, cái gì có ý tứ gì? Vị huynh đài này, còn mời nói cho rõ ràng chút. Thanh âm bốn bề yên tĩnh, nghe không gian nửa phần khói lửa. Người còn trang. Phó Minh Nguyệt chỉ cảm thấy hắn bộ kia không có chút rung động nào dáng vẻ càng làm giận, tiểu xảo mũi thở đều mấp máy lên, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền khắp nơi cùng bản nhỏ. Bản công tử đối nghịch. Phía trước những cái kia đề còn chưa tính, cuối cùng này một đề, ngươi rõ ràng là cố ý kẹp lấy điểm kêu đi ra, chính là muốn cùng bản công tử không qua được. Có phải hay không? A. Triệu Kiệt giống như là mới bừng tỉnh hiểu ra, kéo dài điệu, chợt ung dung nhìn lướt qua nàng tức giận đến đỏ lên gương mặt, huynh ngài chỉ là cái này. Hắn khẽ môi câu lên một cái cực mỏng độ cong, mang theo điểm qua loa ấy nấy, tại hạ thật là vô tâm chi thất. Bất quá đi hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt tại nàng kiềm nén lửa giận trên mặt đánh một vòng, hơi hợt bỏ xuống một câu, đã huynh đài như thế để ý thắng thua, vậy cái này cuối cùng một đề, liền coi như ngươi thắng tốt. Tính. Hai chữ này như là hỏa tinh tử tung tóe tiến vào chảo dầu, Phó Minh Nguyệt kém chút nhảy dựng lên, cái gì gọi là tính? Là bản công tử đường đường chính chính hiểu đi ra. Nói thật giống như là ngươi bố thí như thế. Nàng hận nhất, chính là loại này ở trên cao nhìn xuống nhường. Triệu Kiệt lại không còn đón nàng lời nói gốc dạng, chỉ là bên môi kia xóa ý cười sâu chút, mang theo một loại lười nhắc cùng ngươi tranh luận ý vị, lại trực tiếp xoay người, đẩy ra người đứng phía sau nhóm, cất bước liền hướng bên ngoài đi. Màu đen áo bào và táo tại đèn đuốc bên trong xẹt qua một đạo lưu loát đường vòng cùng, tư thái kia, thong dong đến gần như ngạo mạn. Cái này hoàn toàn không nhìn, so bất kỳ đối chọi gay gắt đều càng làm cho Phó Minh Nguyệt khó mà chịu đựng. Nụ cười kia ở trong mắt nàng trong nháy mắt vặn bẹo thành trần trụi khinh miệt cùng kinh thường. Phản phất tại chế giễu nàng tính toán chi ly cùng cố tình gây sự. Đại tiểu thư tính tình chưa từng nhận qua cái loại này bị quất. Một cỗ tà hỏa bay thẳng đỉnh đầu, nàng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, cũng một đầu đâm vào trong đám người, hướng phía Triệu Kiệt biến mất phương hướng đuổi theo. "Tiểu thư, tiểu thư." Tiểu Đào gấp đến độ thẳng dậm chân, thanh âm đều mang theo giọng nghẹn ngào, cố biết đuổi theo gắt gao níu lại Phó Minh Nguyệt cánh tay, hạ giọng đội ba khuyên can, "Ngài đừng đuổi theo. Ngài không có nhìn thấy sao? Bên cạnh người kia đi theo mấy cái đeo đào thị vệ, xem xét cũng không phải là dễ chê. Chúng ta đây là tại Ô Thành, không phải ở kinh thành trong phủ a." Cường Long không ép điệu đầu xà, vạn nhất dẫn xuất tai họa đến sao có thể tốt. Tiểu Đào thanh âm lo lắng như là quay đầu một chậu nước lạnh, nhường Phó Minh Nguyệt phát nhiệt đầu não hơi hơi làm lạnh một tia. Nàng bước chân dừng lại, ngắm nhìn bốn phía xa lạ biển người cùng nơi xa Triệu Kiệt bên người mấy cái kia trầm mặc lại lộ ra điêu luyện khí tức tùy tùng bóng lưng, trong lòng cũng lướt qua một tia nghĩ mà sợ. Coi như tính như vậy, khẩu khí kia ngăn ở ngực, không thể đi lên sự mặt, kìm nén đến nàng khó chịu. Ai muốn đi gây tai họa? Nàng cứng cổ, mạnh miệng phản bác, ánh mắt vẫn còn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Kiệt sắp biến mất tại góc đường thân ảnh. Bản công tử, bản công tử là cảm thấy đi ra ngoài bên ngoài nhiều cái bằng hữu, nhiều con đường. Nhìn kia họ Triệu, dường như cũng không phải hoàn toàn không nói lý người, kết giao một chút tổng không hỏng chỗ a. Lời nói này đi ra, chính nàng đều cảm thấy chột dạ. Tiểu Đao nhìn xem nhà nàng tiểu thư bộ kia ngoài mạnh trong yếu, rõ ràng là nuốt không trôi khẩu khí này lại mạnh mẽ kiếm cớ bộ dáng, trong lòng sáng như gương, bất đắc dĩ thở dài, cũng không ngừng phá kia. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phó Minh Nguyệt hít sâu một hơi, ưỡn thẳng sống lưng, cố gắng tìm về một chút phó công tử phái đoàn, đương nhiên là đuổi theo, kết giao bằng hữu. Trong lòng cắn răng nghiến lợi bồi thêm một câu, thử, họ Triệu, trước hết để cho ngươi đắc ý cái này nhất thời nữa khác. Chờ bản tiểu thư thăm dò ngươi nội tình, tìm tới cơ hội, nhất định phải cho ngươi biết mặt. Phía trước, Triệu Kiệt khỏe môi im lặng hướng lên cong lên một cái vui vẻ độ cong. Sau lưng chủ tớ hai kia tự cho là bí ẩn xì xào bàn tán một chữ không lọt tiến vào hắn nhạy cảm trong lỗ tai. Tiểu gia đại tiểu thư, mang theo trung thành tuyệt đối lại dễ dàng thẹn thùng tiểu nha hoàn. Thú vị, thực sự thú vị. Hắn sống 20 mấy năm, ở kinh thành thường thấy các loại đoan trang nhã nhặn quê tú, như vậy tươi sống nhảy thoát, mang theo giả tính lại lộ ra điểm ngu đần, vẫn là đầu một lần gặp phải. Vốn chỉ là cảm thấy đùa một chút chơi vui, giờ phút này cũng là thật lên mấy phần hào hứng. Phó Minh Nguyệt gấp đổi mấy bước, rốt cục tại một cái treo hạnh hoa xuân tiểu kỳ cửa ngõ, lần nữa ngăn ở Triệu Kiệt một đoàn người trước mặt. Nàng cố gắng đè xuống trong lòng bốc lên cảm xúc, học kịch nam bên trong xem ra dáng vẻ, ôn quyền thi lễ, hết sức làm cho thanh âm của mình nghe bình ổn có độ, thậm chí còn gạt ra một tia chân thành ý cười. Triệu Minh xin dừng bước. Vừa rồi tại trên quảng trường, là tại hạ trẻ tuổi nóng tính, nhất thời thất ngôn, có nhiều chỗ đắc tội, còn mời Triệu Minh rộng lòng tha thứ, chớ có để ở trong lòng. Tại hạ Phó Minh Nguyệt, còn chưa thỉnh giáo Triệu Minh bài bừa. Lời nói này nói đến vẻ nho nhã, phối hợp nàng kia giá trị bản thân trị không ít Vân Cẩm Lam Sam cùng tận lực ngay ngắn khuôn mặt nhỏ, ngược lại thật sự là có mấy phần công tử văn nhã tư thế. Triệu Kiệt dừng bước lại, ánh mắt tại nàng cố giả bộ chấn định trên mặt dạo qua một vòng, lại lướt qua phía sau nàng khẩn trương đến siết chặt góc áo Tiểu Đào, đáy mắt ý cười sâu hơn, giống đầu nhập cục đá đầm sâu, tràn ra vòng vòng gợn sóng. A, hắn cười khẽ một tiếng, thanh âm trong sáng, tại hạ Triệu Kiệt. Phó công tử khách khí. Không biết phó công tử ngăn cản tại hạ, có gì chỉ giáo? Hắn cố ý đem chỉ giáo hai chữ cắn đến hơi trọng. Phó Minh Nguyệt chỉ cảm thấy cái kia ánh mắt dường như có thể xuyên thấu chính mình cái này thân nam trang, trên mặt vừa lui xuống đi nhiệt độ lại có vẻ tuân ra xu thế. Nàng dáng chống đỡ lấy nụ cười, kỳ thật cũng không quá mức chuyện quan trọng. Chẳng qua là cảm thấy cùng Triệu Minh rất là hợp ý, mới quen đã thân. Cái này ôn thành bóng đêm vừa vặn, không bằng từ tiểu đệ làm chủ, mời Triệu Minh rời bước phía trước quán rượu, uống rượu mấy chén, tạm thời coi là buổi tội, cũng làm kết giao bằng hữu. Không biết Triệu Minh có thể đến dự. Lời nói này xong, trong lòng bàn tay nàng cũng hơi thấm suất mồ hôi. Triệu Kiệt ra vẻ trầm ngâm, ánh mắt giống như vô ý đảo qua Phó Minh Nguyệt sau lưng, nơi góc đường càng ngày càng nhiều bước chân vội vàng, thần sắc hưng phấn nam nhân, cơ hồ đều hướng phía cùng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Hắn đấy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, lập tức nhoẻn miệng cười, mang theo điểm vừa đúng cởi mở, "Phó công tử thịnh tình mời, Triệu mộ sao dám chối từ? Cung kính không bằng tuân mệnh." Vừa dứt tiếng, cái kia song mỉm cười ánh mắt, lại vượt qua Phó Minh Nguyệt, hướng nàng sau lưng khẩn trương đến sắp co lại thành một đoàn tiểu đạo, cực nhanh, mang theo điểm danh manh ý vị nháy một cái. Cái này nháy mắt, như là lồng vũ gái đang nghi nhọn. Tiểu đạo mặt dọn một chút, trong nháy mắt đỏ đấu, giống tôm lục tử, cuốn vít túi đầu, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Triệu Kiệt trong lòng điểm này ác thú vị đạt được thỏa mãn cực lớn, cái này dễ dàng đỏ mặt tiểu nha hoàn, khơi dậy đến cũng rất có ý tứ. Một đoàn người mới vừa đi tới phụ cận một nhà nhìn có chút khí phái Túy Tiên lâu cổng, đã thấy bên trong thực khách hỏa kế đều vẻ mặt vội vàng đi ra ngoài, giống như là vội vàng đi chỗ nào. Triệu Kiệt đuôi lông mày khẽ nhúc đích, hướng bên người một cái điêu luyện thị vệ Hoàng Thiện đưa cái ánh mắt. Hoàng Thiện hiểu ý, tiến lên một bước, cánh tay duỗi ra, khách khí lại không mất lực đạo đỗ lại ở một người mặc áo tơ, bước chân vội vàng tuổi trẻ công tử, vị huynh đài này xin dừng bước. Xin hỏi đây là xảy ra chuyện gì? Chư vị thần thái trước khi xuất phát vội vàng, là đi về nơi đâu? Kia công tử bị người ngăn lại, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, quan sát toàn thể Hoàng Thiện cùng phía sau hắn quần áo lộng lẫy Triệu Kiệt, Phó Minh Nguyệt bọn người một cái, ngựa khí gấp rút, còn có thể đi cái nào? Tối nay là chúng ta ôn thành lớn nhất động tiêu tiền, Túy Hoa lâu đầu bài tích liên cô nương trải lũng suất các đại nhật tử a. Các ngươi là sứ khác tới a? Liên điều này cũng không biết, còn đứng ngây đó làm gì? Mau tránh ra tránh ra. Đi trễ liền cánh cửa đều không chen vào được, chớ nói chi là nhìn một chút Tích Liên tiên tử phương dung. Hắn nói xong, dùng sức tránh ra Hoàng Thiện tay, nhanh như chớp nhi tụ hợp vào biển người, chớp mắt không thấy bóng dáng. Nhìn bên cạnh thần thái trước khi xuất phát đội vã từng cái tuổi tác nam nhân, Triệu Kiệt trong lòng rất kỳ quái, một cái gái lầu xanh lại có thể làm cho nam nhân điên cuồng như vậy, không khỏi cực kỳ hiếu kỳ, lại thêm đêm nay đi ra vốn chính là dự định dạo chơi truyền thuyết này bên trong thanh lâu, truyền thuyết cái này từ chỉ là với hắn mà nói, hắn còn không có lá gan kia tại hắn lao tử ngay dưới mắt đi dạo thanh lâu, thế là liền nói rằng không bằng chúng ta cũng đi mở mang kiến thức một chút cái này Túy Hoa lâu đầu bài a, phó công tử ngươi cảm thấy thế nào? Đi. Thanh lâu. Phó Minh Nguyệt chỉ cảm thấy da đầu sắp vỡ, trong lòng trong nháy mắt đem Triệu Kiệt mắng cho máu xối đầu. Đăng đồ tử. Sắp thôi. Quả nhiên không phải vật gì tốt. Có thể nàng một cái chưa xuất các nữ nhi ra, mặc nam trang đi dạo thanh lâu. Cái này còn thể thống gì? Chuyến đi nàng phó gia đại tiểu thư thanh danh còn cần hay không? Cự tuyệt cơ hồ chỗ sung yếu miệng mà ra. có thể vừa nhấc mắt, đối diện bên trên Triệu Kiệt cặp kia mỉm cười, dường như thấy rõ tất cả đôi mắt, còn có bên cạnh hắn mấy cái thị vệ quan tới, mang theo điểm ánh mắt dò xét. Tên đã trên dây, nếu là giờ phút này rụt rè lùi bước, chẳng phải là ngồi vững chỗ dạng. Vạn nhất bị nhìn xuyên là thân nữ nhi, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Trong điện quang hỏa thạch, vô số suy nghĩ tại Phó Minh Nguyệt trong đầu lan lộn. Nàng hít sâu một hơi, cắn răng một cái, trong lòng quyết tâm, Triệu Kiệt, ngươi chờ đó cho ta. Thu này không báo, ta Phó Minh Nguyệt ba chữ viết ngược lại. Chờ một lúc tìm tới cơ hội, nhất định phải ngươi để mắt. Trên mặt nhưng cố gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn, cố gắng chấn định nụ cười, cơ hồ là cắn răng hàm, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, khục. Triệu Minh lời nói, thật là hữu lý. Như thế phong nhã thịnh sự, há có thể bỏ lỡ. Liền theo Triệu Minh ý tứ tốt. Thanh âm kia khô cằn, mang theo chính nàng đều không có phát giác thanh âm rung động. Chương 52, thấy qua đẹp nhất nữ nhân chương 52, thấy qua đẹp nhất nữ nhân theo mãnh liệt biển người chuyển tới Túy Hoa lâu trước, cảnh tượng trước mắt nhường Phó Minh Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh. Ở đâu là đông như chảy hội, rõ ràng là loạn sĩ bắt náo. Đen nghịt đầu người nhốn náo, theo treo diễm tục đèn lồng khắc hoa cửa lâu một mực lan tràn tới tâm đường, các loại nam nhân chen lấn như là cá mọi đồ hộ, từng cái rũ cổ, mồ hôi bẩn, son phấn khí, mùi rượu hỗn tạp tại khô nóng trong không khí. Phan nan âm thanh, tiếng mắng chửi, ý đồ chen vào gáo to âm thanh liên tục không ngừng, rót thành một cố đinh thai nhức óc hùng lưu, so với vừa nãy trên quảng trường đố đèn đại hội không biết kịch liệt, hỗn loạn gấp bao nhiêu lần. Hoàn thiện mấy tên thị vệ vô ý thức căng thẳng thân thể, bảo hộ ở Triệu Kiệt cùng Phó Minh Nguyệt trước người, nhưng đối mặt cái này chắn dày đặc bức từ người, cũng hiện ra mấy phần bất lực. Cưỡng ép tách ra, chỉ sợ lập tức sẽ kích thích chúng nộ, dẫn phát càng lớn rối loạn. Triệu Kiệt lại chỉ có chút nhăn hạ lông mày, lập tức khóe miệng liền hiện lên một tia hiểu rõ ý cười. Hắn hướng Hoàng Thiện vươn tay, nói nhỏ vài câu. Hoàng Thiện mặc dù mặt lộ vẻ không hiểu, lại không chút do dự từ trong ngực móc ra một chồng thật dày ngân phiếu, chừng mười mấy tấm, mỗi tấm mệnh giá rõ ràng là trăm lượng bạc ròng. Triệu Kiệt tiếp nhận ngân phiếu, ánh mắt trước người chen chúc khe hở giữa đám người quét qua, cổ tay nhẹ nhàng linh hoạt lắc một cái. Kia một chồng mới tinh, tản ra mực in hương kết sủ ngân phiếu, như là thiên nữ tán hoa giống như, xoan một tiếng, tinh chuẩn rải xuống tại cách bọn họ không xa, đám người đối lập lơ lỏng chút trên mặt đất. Ngay sau đó, Triệu Kiệt đột nhiên cất cao giọng, dùng một loại hỗn tạp kinh ngạc cùng thay người tiếp hận ngữ liệu, đối với một khu vực như vậy là lớn, ai nha. Đây là vị nào huynh đài rơi ngân phiếu? Thanh âm xuyên thấu ồn ào, mang theo một loại kỳ lạ lực hấp dẫn. Cách gần nhất mấy người vô ý thức quay đầu, ánh mắt chạm đến trên mặt đất kia tản mắt mở, một sấp thật dày màu xanh mệnh giá lúc, trong mắt trong nháy mắt trợn tròn. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, một tiếng đổi giọng kinh hô nổ vang, ngân phiếu. Thật nhiều ngân phiếu. Như là hỏa tinh tung tóe nhập lan dầu. Ta. Là ta. Lan đi. Rõ ràng là ta trước nhìn thấy. 100 lượng. Tất cả đều là 100 lượng. Tham lam trong nháy mắt đốt lên lý trí. Cách gần đó mấy người như là hổ đói bổ mồi giống như bổ nhào xuống dưới, dùng cả tay chân bắt đầu tranh đoạt. Người phía sau vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, nhưng nhìn thấy người phía trước vì trên mặt đất thứ gì điên cuồng xoay đánh xé rách, lại nghe được 100 lượng kinh hô, chỗ nào còn nhớ được nhìn cái gì hoa khôi. Phần phật, như là bị nam châm hấp dẫn bụng sát, càng nhiều biển người trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng phía kia nho nhỏ, không ngừng xoay đánh tranh đoạt chiến đoàn mãnh liệt đánh tới. Đằng sau không rõ ràng cho lắm người chỉ thấy người phía trước đột nhiên quay đầu phong thượng, bản năng cho là có cái gì lợi ích khổng lồ, cũng mù quáng mà đi theo đi đến trên. Cảnh tượng hoàn toàn mất khống chế. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, quần áo xé rách âm thanh, nằm đấm nện ở da thịt bên trên trầm đục hỗn tạp cùng một chỗ, mới vừa rồi còn chắn đến chật như nêm cối Túy Hoa lâu trước cổng chính, vậy mà mạnh mẽ bị cái này ngân phiếu vòng xoáy hút đi hơn phân nửa người, như kỳ tích chống đi một phiến lớn địa phương. Triệu Kiệt đứng chắc tay, nhìn trước mắt cái này màn bởi vì hắn một tay đạo diễn mà thành, có thể xương thảm thiết người vì tiền mà chết trên cảnh, khe khẽ lắc đầu, bên môi xuất ra một tiếng bé không thể nghe thở dài, tội gì đến quá thay. Phó Minh Nguyệt cũng bị cái này trong điện quang hỏa thạch biến cố cả kinh trợn mắt hốt mồm, lần đầu tiên trong đời như thế trực quan kiến thức đến tiền tài đối với người tâm đáng sợ ma lực. Nàng nhìn xem những cái kia vì mấy tờ giấy phiến đánh cho đầu rơi máu chảy, diện mục dữ tợn người, trong lòng phun lên một cỗ không nói ra được phức tạp tư vị. Nhưng mà, nghe tới Triệu Kiệt kia dây thanh lấy thương xót thở dài lúc, nàng nhịn không được vụng trộm liếc mắt, trong lòng mạnh mẽ oán thầm, giả vờ giả vịt. Kẻ đầu têu không phải là người sao? Tán tài đồng tử. Đi thôi, Phó Minh. Triệu Kiệt thanh âm khôi phục đã từng thong dong, hướng điệu đông nhiên thanh không đại môn giơ lên cái cằm. Khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, trầm thêm, vị trí tốt sợ là nếu không có. Một đoàn người lại không trở ngại, nhẹ nhõm bước vào Túy Hoa lâu cánh cửa. Trong môn ồn ào náo động càng lớn, lại mang theo một loại khác tà âm. Lâu một đại sảnh cực kỳ rộng rãi, giờ phút này cơ hồ không còn chỗ ngồi. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi rượu, son phấn hương cùng mùi mồ hôi. Quần áo ngăn nắp phú thương, da vẻ thanh cao văn nhân, ánh mắt lô mạng ăn chơi thiếu gia hôn tạp trong đó. Mười mấy cái mặc mỏng thấu sa y, đùng trang diễm mặt kỹ nữ như là xuyên hoa hồ điệp giống như trong bữa tiệc xuyên thẳng qua, tiếng cười duyên. Mời rượu âm thanh bên thai không dứt, chỉ ở nhất nơi hẻo lánh, còn thừa lại một hai cái bàn trống. Một ánh mắt linh hoạt Quy Nô sớm đã tiến lên đón, chỉ cần một cái, liền biết Triệu Kiệt cùng Phó Minh Nguyệt thân phận bất phàm, trên mặt chất đầy định nọ đủ cười, túi đầu không lưng đem bọn hắn dẫn tới nơi hẻo lánh tâm kia bàn trống bên cạnh, mấy bị quý khách đại gia quan lâm, thật là vinh hạnh. Mau mời ngồi, mau mời ngồi. Chờ Triệu Kiệt cùng Phó Minh Nguyệt ngồi xuống, Quy Nô ân cần xoay người, hai vị công tử gia, Liên Hoa cô nương đi ra còn phải có một hồi đâu. Ngài hai vị nhìn, muốn hay không trước gọi mấy vị cô nương tới bồi tiếp uống chút rượu, giải buồn nhi. nói, ánh mắt có ý riêng đảo qua trong sảnh những cái kia tao thủ lộng từ thân ảnh.
A, không, không cần.
Quy Nô lời còn chưa dứt, Phó Minh Nguyệt như bị giẫm vào đôi mèo, kém chút theo trên ghế bắn lên đến. Nàng vốn là bởi vì trong sảnh cái này hành vi phóng túng cảnh tượng mà mặt đỏ tới mang tai, tim đập như trống trầu, giờ phút này nghe xong muốn gọi cô nương tương bồi, càng là hoàng đắc thủ chân cũng không biết nên đi chỗ nào thả, không chút suy nghĩ liền gấp giọng cự tuyệt, thanh âm đều bổ xiên. Triệu Kiệt đấy mắt lướt qua một tia hiểu rõ ý cười, biết lại đùa xuống dưới vị đại tiểu thư này sợ là muốn hất bàn. Hắn đúng lúc đó mở miệng, thanh âm ôn hòa, mang theo điểm trấn an ý vị, đã vị này phó công tử nói không cần, vậy liền mà thôi. Hắn hướng Quino khẽ bước cằm. Quino tuy có chút kinh ngạc, nhưng khách nhân chính là tiền, lập tức thức thời cười làm lành lui ra, đúng đúng đúng, tiểu nhân minh bạch, công tử nếu có phân phó tùy thời chào hỏi. Quino vừa đi, Phó Minh Nguyệt mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bưng lên trên bàn không biết hai ngược trà lạnh được mạnh một ngụm, ý đồ đè xuống trên mặt khô nóng. Trong sảnh chờ đợi nôn nóng cảm xúc lại càng thêm nồng đậm. Đại khái là chờ đến quá lâu, lại rót không ít rượu vàng, một số người bắt đầu không kiên nhẫn vỗ bàn, lớn tiếng ồn ào phàn nàn lên, cảnh tượng dần dần có sai lầm khống xu thế. Những cái kia Quino nhóm đứng tại nơi hẻo lánh, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lại ai cũng không dám tiến lên sờ các đại gia này rủi ro. Ngay tại cái này ồn ào náo động cơ hồ muốn lật tung nóc nhà ngay miệng, lầu hai đầu bậc thang truyền đến một hồi nồng đậm làn gió thơm. Một cái ăn mặc loè loẹt, từ nương bán lao tú bà, đong đưa quạt tròn, lắc lắc thân hình như thủy xà vội vã đi ra, đứng tại lầu hai kia khắc hoa lan can bên cạnh. Ôi bi, các vị đại gia, các vị quý khách, yên lặng một chút, yên lặng một chút. Tú bà sắc nhọn cất cao tiếng nói miễn cưỡng để lại bộ phận ồn ào. Trên mặt nàng chất đống khoa trương nụ cười, khỏe mắt đuôi lông mày lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh cùng thần trương. Thấy mọi người ánh mắt tập trung tới, thanh âm hơi dừng, tú bà mới nắm nuốt tiếng nói cười quyến rũ nói, các vị gia an tâm chớ đội. An tâm chớ đội. Chúng ta Liên Hoa cô nương a, cái này đi ra. Cái này phi. Một cái cực kỳ chói tai, mang theo nồng đậm mùi rượu cùng khinh bị thanh âm đột nhiên theo trong đại sảnh nổ tung, thô bạo cắt ngang tú bà lời nói, giả chăng cái gì thanh cao? Không phải liền là gái điếm túi sao? Tắm đến lại sạch sẽ, lột sạch còn không phải như vậy cho người ta đặt ở dưới thân thao. Ha ha ha. Các ngươi nói có đúng hay không? Nói chuyện chính là quần áo lộng lẫy, tướng mạo cũng coi như anh tuấn tuổi trẻ công tử, chỉ là giờ phút này mặt mũi tràn đầy lô mãng cùng cay nghiệt, đem kia phần bề ngoài hoàn toàn trà đạp. Bên cạnh hắn mấy cái giống nhau du đầu phấn diện đồng bạn lập tức buộc phát ra một hồi hèn mọn cười vang. Đoạn công tử, ngài cái này cho đùa mở tú bà mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, nụ cười cứng ở trên mặt, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng lại xinh xinh ép xuống, hiển nhiên đối cái này họ Đoàn có chút kiêng kỵ. Trong đại sảnh không ít người nhíu mày, mấy cái thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi càng là đối với lấy Đoạn công tử trợn mắt nhìn, nắm đấm nắm chặt, lại cuối cùng nhiếp tại dâm uy, giận mà không dám nói gì. Vô sỉ. Phó Minh Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hàm răng cắn chặt môi dưới. Nàng chưa từng nghe qua như thế hạ lưu thô bị ngôn ngữ, còn lại là đối một cái chưa từng gặp mặt nữ tử. Một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, nàng đột nhiên vô bàn một cái, giọng căm hận nói, vừa nhìn liền biết không phải đồ tốt. Không cần rơi vào bản nhỏ lời nói tới một nửa, ống tay áo đột nhiên bị bên người tiểu đào gắt gao níu lại. Phó Minh Nguyệt một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh kém chút xuống tới. Nàng kiềm nén lửa giận, mạnh mẽ đem phần sau đoạn lời nói nuốt trở vào, cứng đờ sửa lời nói, "Khục. Ta nói là, không cần rơi vào bản công tử trong tay. Nếu không nhất định phải hắn để mắt." Thanh âm vẫn mang theo không đè nén được run rẩy. Triệu Kiệt thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt tại cái kia phách lối Đoạn công tử trên mặt dừng lại chốc lát, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hàn mang. Tú bà đang xấu hổ đến không biết kết cục như thế nào, đột nhiên, phía sau nàng thông hướng nội thất rèm châu bị một cái trắng thuần bánh khảnh nhẹ tay trêu khẽ mở. Hiện ra, Liên Hoa cô nương hiện ra. Tú bà như được đại xá, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo vui mừng như điên. Trong chốc lát, như là bị làm ma pháp, trong đại sảnh tất cả ồn ào náo động, phàn nàn, cười vang. Tất cả thanh âm đều biến mất. Mấy trăm ánh mắt, mang theo các loại phức tạp cảm xúc, kinh diễm, tham lam, hâm mộ, hèn mọn, đồng loạt nhìn về phía lầu hai. Một cái thân mặc làm nhã nguyệt bạch váy dài nữ tử, tại một vị tiểu tỷ áo xanh nâng đỡ, chậm rãi đi ra. Trên mặt nàng che một tầng mỏng như cánh ve lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng chân bóng cái trán. Có thể vẹn vẹn như thế, đã đủ để làm cho cả đại sảnh lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh. Kia lại như thế nào một đôi mắt, thanh tịnh, nhưng lại sâu không thấy đáy, như là trầm tĩnh thu hồ, bao phủ một tầng vùng đi không được, nhàn nhạt u buồn. Xa mỏng phía dưới, mơ hồ có thể thấy được trội hơn núi ngọc tinh xảo cùng cánh hoa giống như mỹ hảo môi hình dáng. Dáng người tinh tế hiểu điệu, duyên dáng yêu kiều, xanh nhạt quần áo nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết. Trước ngực kia vừa đúng đây đà đường cong, không những không hiện mỹ tục, ngược lại cùng kia phần thanh lãnh khí chất ưu buồn hình thành một loại kinh tâm động phách hài hòa, phát họa ra một loại gần như hoàn mỹ yêu ớt cùng thánh khiết. Triệu Kiệt ánh mắt tại chạm đến cặp mắt kia trong nháy mắt, cũng ngưng trệ. Kia xa mỏng dưới nửa gương mặt, đã ở trong lòng của hắn phát họa ra khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc. Một cỗ manh liệt lòng ham chiếm hữu, như là dây leo giống như trong nháy mắt quấn chặt lấy trái tim của hắn. Lúc này hắn rốt cuộc biết vì cái gì nghe được hôm nay là nữ tử này xuất các thời gian sau, những nam nhân kia sẽ như thế điên cuồng, trong lòng trong nháy mắt quyết định vận mệnh của nàng. Tú bà thanh âm hợp thời băng lên, mang theo một tia mở mày mở mặt đắc ý, phá vỡ cái này làm cho người nín hơi yên tĩnh, "Các vị quý khách." Liên Hoa cô nương nói, "Đêm nay nàng có ba đạo đề muốn kiểm tra khảo thí đại gia. Nếu có người có thể đáp ra cái này ba đạo đề, lại có thể cho nàng mắt xanh." Tú bà cố ý kéo dài điệu, quạt tròn che miệng, cười đến ý vị thâm trường, "Kia, đêm nay liền có thể trở thành chúng ta Tích Liên cô nương khách quý, cộng độ lương tiêu." Ha ha ha, lời còn chưa dứt, trong đại sảnh như là đầu nhập cự thạch đầm sâu, trong nháy mắt sôi trào lên. Những cái kia khoác lác tài trí hơn người, phong lưu phóng khoáng văn nhân mặc khách, phú gia công tử nhóm, trong mắt lập tức bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang, ma quyền sát trưởng, dường như kia trăm lượng bạc dòng cùng tuyệt thế giai nhân đã dễ như trở bàn tay. Tiếng ồn ào sóng, so trước đó càng lớn gấp 10. Chương 53, đối câu đối. Cái này không ta cường hạng sao? Chương 53, đối câu đối. Cái này không ta cường hạng sao? Liên Hoa cũng không lại nói cái gì, chỉ là ở đằng kia trương sớm đã chuẩn bị tốt cổ cầm trước, chậm rãi ngồi xuống. Ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng phất qua lạnh buốt dây đàn, mang theo một tiếng thấp lại réo rắt thanh âm rung động, như là đầu nhập nước đọng một quả cục đá, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ồn ào, ánh mắt tham lam. Nàng ngưng lên cặp kia bị lụa mỏng nửa đậy, dường như bao hàm giang nam mưa bụi giống như u buồn con người, đảo qua dưới đài kia từng trương bị dục vọng vặn vẹo gương mặt, thanh âm tựa như ảo ngộng, mang theo một loại không cốc u lan giống như thanh lãnh, nhưng lại kỳ dị xuyên thấu ồn ào náo động. Liên Hoa ngẫu nhiên đạt được một cái từng cảm, ngày nhớ đêm mong, từ đầu đến cuối không cách nào đối ra về dưới, trong lòng rất là tiếc nuối. Hôm nay cả gan muốn mời chư vị tài tử tương trợ, một hiểu trong lòng chi nghi ngờ. Nàng có chút dừng lại, trong ánh mắt dường như ngậm lấy một tia không dễ dàng phát giác khẩn cầu, vế trên là thiên văn, thiên đối địa, nhìn trời, nhật nguyệt đối sông núi, tường vân đối tuyết lạnh, mộ vũ đối lương khói, bắt đầu thất tinh ba bốn điểm, nam sơn vạn thọ 10.000 năm. Tiếng nói kết thúc, trong đại sảnh đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra càng lớn vụ. Tốt liên, diệu a, ý cảnh khoáng đạt, muôn hình vạn trạng, thiên văn địa lý, bao hàm toàn diện, cái này vế trên quả thực bất phàm. Những cái kia khoác lác phong lưu văn nhân mặc khách nhóm nhao nhao vỗ tay tán thưởng, trong mắt tinh quang lấp lóe, dường như thấy được tại mỹ nhân trước mặt triển lộ tài hoa, tiến tới ôm mỹ nhân về tuyệt hảo cơ hội. Các phú thương thì vắt hết óc, ý đồ nhớ lại trước kia đã học qua mấy quyển tạp thư. Ngay cả vừa rồi ngang ngược cản rỡ đoạn công tử, giờ phút này cũng thu hồi bộ kia làm cho người buồn nôn lô mãng sắc mặt, cau mày, bờ môi im lặng hít hít, hiển nhiên cũng tại moi ruột gan, ý đồ đối ra về dưới, cũng may cái này vạn chúng chú mục thời điểm nổ đến thứ nhất. Trên mặt hắn kia phần đội vàng tham lam, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Tích Liên Hoa lặng lặng mà nhìn xem dưới đài mỗi người một vẻ. Những cái kia hoặc cùng nhiệt, hoặc tính toán, hoặc vắt hết óc ánh mắt, nàng sớm đã chết lặng. Theo bị bán nhập cái này túy hoa lâu ngày đầu tiên lên, nàng liền biết được vận mệnh của mình. Đã từng vô số lần huyễn tưởng qua động phòng hoa trúc, nến đỏ chập chờn, đem thuần khiết chính mình giao phó người thương ngọt ngào cùng ngượng ngùng, đều thành xa không thể chạm vào nước. Tối nay qua đi, bộ này nàng từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể liền đem thuộc về một người xa lạ, sau đó, có lẽ chính là vĩnh vô chỉ cảnh một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, nửa điểm môi son vạn khách đến. Cái này ba đạo đề là nàng vì chính mình còn sót lại một chút tôn nghiêm, một chút xa vời tưởng niệm làm dãy rủa, hy vọng có thể ở đằng kia đã định trước ố chọc bên trong, bắt lấy một kia hư hảo mỹ hảo. Đây là nàng cùng tú bà ngầm hiểu ý giao dịch. Triệu Kiệt thấy được Tích Liên Hoa trong mắt u buồn, không biết thế nào, vừa mới phát lên thu tính nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vô tận thương tiếc, trong ánh mắt để lộ ra vô tận nhu tình, trong lòng nghĩ chính là đem Tích Liên Hoa thật chặt ôm vào trong ngực, che chở nàng, yêu nàng, cho nàng một cái ấm áp ôm ấp đến tiêu lại trong mắt nàng vậy cái kia làm cho lòng người nát u buồn. Dù sao cùng là nữ nhân, chỉ một hồi Phó Minh Nguyệt liền theo Tích Liên Hoa ra sân trong rung động hồi phục thần trí, nhìn thấy Triệu Kiệt cũng là hơi giật mình nhìn xem Tích Liên Hoa, trong lòng vừa định khinh bỉ hắn một chút, đột nhiên nhìn thấy cái kia tràn ngập nhu tình ánh mắt, phương tâm không khỏi khẽ run lên. Trong đại sảnh bầu không khí càng ngày càng cháy bỏng. Thời gian một chút xíu trôi qua, tiếng nghị luận, đập trán âm thanh, trang giấy bị vò nhũ thanh âm liên tục không ngừng. Có người miễn cưỡng đối ra về dưới, lại hoặc là từ không diễn ý, hoặc là bằng chắc hỗn loạn, hoặc là ý cảnh hoàn toàn không có, dẫn tới một mảnh thiện ý cười vang hoặc khinh bỉ hư thành. Tích Liên Hoa ngồi ngay ngắn đằng trước, trên mặt vẫn như cũ trầm tĩnh, nhưng này có chút buông xuống mi mắt cùng đặt ở trên gối, vô ý thức rào áo bó sát sừng ngón tay, lại tiết lộ nàng đấy lòng càng ngày càng sâu thất vọng. Chẳng lẽ lớn như vậy ôn thành, không gây một người có thể giải nàng cái này nho nhỏ từng cả. Ngay tại cái này hơi có vẻ trầm muộn yên tĩnh sắp lần nữa bị nôn nóng thay thế lúc, một cái trong sáng mà thanh âm trầm ổn, như là ngọc thạch tấn công, rõ ràng vang vọng đại sảnh, trong nháy mắt đè xuống tất cả tạp âm, địa lý, suối đối cốc, nước đối sơn, trung điệp đối sông to, trên bờ đê đối hoa huyện, khe khe đối núi non, thuyền vượt thanh nước cạn thôn muộn, đường nhập núi xanh thảm sơn chỗ lạnh. Thanh âm không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, mang theo một loại ung dung không đội bật bị. Trong chốc lát, toàn bộ túy hoa lâu tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tích Liên Hoa mảnh khảnh thân thể run lên bần bật, dường như bị một đạo vô hình dòng điện đánh trúng. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, lần theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Cặp kia nguyên bản trầm tĩnh như giếng cổ u buồn đôi mắt, trong nháy mắt bắn ra khó có thể tin quan mang. Thiên văn, thiên đối địa, nhìn trời. Nhật nguyệt đối sông núi, tường vân đối tuyết lạnh, mộ vũ đối lương khói, bắt đầu thất tinh ba bốn điểm, nam sơn vạn thọ 10.000 năm địa lý, suối đối cốc, nước đối sơn, trung điệp đối sông to, trên bờ đê đối hoa huyện, khe khe đối núi non, thuyền vượt thanh nước cạn thôn muộn, đường nhập núi xanh thảm sơn chùa lạnh, nàng ở trong lòng cực nhanh mặc niệm lấy trên dưới liên. Thiên đối địa, suối đối cốc, nhật nguyệt đối sông núi, nước đối sơn, tường vân tuyết lạnh đối trung điệp sông to, mộ vũ hướng khói đối trên bờ đê hoa huyện, bắt đầu nam sơn đối thuyền vượt đường nhập, ý tưởng đối lập, bằng chắc tương hợp, ý cảnh tương sinh, vế trên biết minh mông thiên tượng cùng nhân gian trắng cảnh, vế dưới vẽ tĩnh mịch địa lý cùng điển biên sơn chùa, vừa mở rộng một yêu đất, một hùng vĩ một tiểu xảo, lại hoàn mỹ hô ứng, tự nhiên mà thành. Không chỉ có đối trận tinh tế làm cho người khác tán dương, càng đem kia sơn thủy điển biên thanh thản cùng tiền chùa tịch mịch phát họa đến như ở trước mắt. Cái này há lại chỉ có từng đó là tinh tế. Đây quả thực là thần lai chi bút. Nàng khổ tư không được về dưới, lại giờ phút này, lấy hoàn mỹ như vậy phương thức hiện ra. To lớn ngạc nhiên mừng rỡ giống như nước thủy triều trong nháy mắt che mất Tích Liên Hoa mấy ngày liên tiếp vẻ lo lắng. Nhưng mà, làm nàng mang theo phần này ngạc nhiên mừng rỡ cùng tìm kiếm, nhìn về phía thanh âm chủ nhân lúc, ánh mắt lại tại chạm đến đối phương hai mắt sát na, lần nữa mất phương hướng. Kia không còn là dưới đài những cái kia đục ngầu, tràn ngập trần trụi dục vọng ánh mắt. Kia là một đôi thâm thúy như bầu trời đêm, nhưng lại thanh tịnh như núi suối đôi mắt. Bên trong không có một tơ một hào tham lam cùng bị ổi, chỉ có thuần túy, cơ hồ có thể đưa nàng chết đối dịu dàng cùng thương tiếc. Không nói tiếng nào, chỉ là một ánh mắt, Tích Liên Hoa lại dường như thấy được một cái ấm áp mà kiên cố cảng, một cái có thể làm cho nàng dỡ xuống tất cả mọi mệt cùng bi thương, an tâm độ ấm áp. Ánh mắt kia giống một vệt ánh sáng, xuyên thấu nàng tầng tầng bao khỏa băng lãnh sắc ngoài, thẳng đến nàng sớm đã chết lặng lòng tuyệt vọng hồ chỗ sâu, khơi dậy từng vòng chưa từng có gợn sóng. Nàng thất thần một lát, như là bị làm định thân pháp. Thẳng đến đầu ngón tay truyền đến cổ cầm dây cung hơi lạnh xúc cảm, mới đột nhiên bừng tỉnh. Sa mỏng dưới gương mặt, không bị khống chế phun lên một cỗ xa lạ nhiệt ý, nhịp tim cũng mất ngày xưa tiết tấu, thẳng thắn rung động. Nàng cuống quýt tập trung ý chí, cưỡng chế kia phần dị dạng rung động, ánh mắt rốt cục tập trung tại nơi hẻo lánh tấm kia bên cạnh bàn, vị kia thân mang màu đen cầm bảo, tuấn giật phi phàm tuổi trẻ công tử trên thân. Hắn chính đối nàng, khóe môi ngậm lấy một vẻ ôn hòa, dường như thấy rõ tất cả nhưng lại mang theo mỉm cười thân thiện. Tích Liên Hoa hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh, nhưng như cũng mang tới một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, công tử tài cao. Này về dưới đối trận tinh tế, ý cảnh sâu xa, cùng với trên châu liên bích hợp, Liên Hoa, tâm phục khẩu phục. Nàng có chút dừng lại, ánh mắt vẫn như cũ rằng co tại Triệu Kiệt trên mặt, mang theo tìm kiếm cùng một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác hy vọng. Còn chưa thỉnh giáo công tử cao tính đại danh. Cái này để thứ nhất, công tử đã thông qua được. Triệu Kiệt đón cặp kia dường như được lấy tinh quang u buồn đôi mắt, ý cười sâu hơn một chút, thanh âm trong sáng như ngọc, tại hạ họ Triệu Thiên Kiệt, cô nương quá khen rồi. Hắn dáng vẻ thong dong, dường như hiểu ra cái này rượu đối chỉ là tiện tay mà thôi. Tại Tích Liên Hoa nói ra kia xảo trá vế trên trong đáy mắt, Triệu Kiệt suy nghĩ liền đã xoay nhanh. Ở kiếp trước tại lão đầu tử cái kia có thể xương di động thư khố trong thư phòng chìm đắm thâm hậu nội tình, giờ phút này thành chỗ dựa lớn nhất của hắn. Lão đầu tử câu kia muốn làm liền làm đỉnh cấp phẩm hoa nhân, không có điểm mực nước chỉ có thể coi là hạ lưu hái hoa tặc dạy bảo còn tại bên hai. Cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, hắn bên nào không phải bị lão đầu tử buộc luyện đến tinh thông. Mười năm này mặc dù lạnh nhạt chút, nhưng nội tình còn tại. Một cái tương cảm với hắn mà nói, bất quá là một lát trầm âm, liền đã là tính trước kỹ càng. Nhưng mà hắn cũng không nóng lòng biểu hiện. Hắn giống một vị kiên nhẫn thợ săn, lặng lặng quan sát lấy giữa sân những cái kia tài tử nhỏ mối rối, nhìn xem bọn hắn vò đầu bứt tai, nhìn xem bọn hắn mạnh kiếm ra những cái kia làm cho người không biết nên khóc hay cười bề dưới. Thẳng đến giữa sân không có người nào có thể miễn cưỡng ứng đối, thẳng đến Tích Liên Hoa đáy mắt kia xóa thất vọng cơ hồ phải hóa thành thực chất đau thương, hắn mới tại vạn chúng chú mục phía dưới, nói năng có khí phách ném ra kia sớm đã chuẩn bị xong đáp án. Triệu Kiệt Tích Liên Hoa ở trong lòng mặc niệm lấy cái tên này, xa mỏng dưới khóe môi, không tự giác hướng cong lên lên một cái cực kỳ nhỏ, liền chính nàng cũng không từng phát giác được cong. Nhưng mà cái này cùng hài một màn rơi vào mọi người dưới đài trong mắt, lại như là lăn dầu bên trong rội tiến vào nước đá. Ghen ghét, chân chùi ghen ghét, vô số đạo ánh mắt như là tôi độc mũi tên đồng loạt bắn về phía nơi hẻo lánh bên trong Triệu Kiệt. Đoạn công tử mặt càng là trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Kiệt, ánh mắt hung ác nham hiểm, trong tay quạt xếp cơ hồ muốn bị bóp nát. Hắn hao tổn tâm cơ muốn tại mỹ nhân trước mặt lộ mặt, kết quả danh tiếng đều bị cái này nửa đường giết ra ra hỏa đoạt đi. Khẩu khí này hắn như thế nào nuốt được? Chương 54, Phượng Cầu Hoàng. Chương 54, Phượng Cầu Hoàng. Tích Liên Hoa ở trong lòng đem Triệu Kiệt cái tên này tinh tế nhai nhai nhấm nuốt một lần, dường như đầu lưỡi đều quanh quẩn lấy một tia trong eo. Xa mỏng phía dưới, không người nhìn thấy khóe môi khó tự kiểm chế hướng cong lên lên một cái cực nhỏ, lại rõ ràng vô cùng độ cong. Như cái này nhìn thoáng qua nụ cười có thể bị mọi người dưới đài nhìn thấy, chỉ sợ cái này Túy Hoa lâu trong khoảnh khắc liền muốn máu chảy thành sông, máu mũi báo táp mà chết. Mặc dù trong nội tâm nàng đã xác định đem cùng hắn cộng độ lương tiêu người, nhưng còn lại hai đạo đề vẫn là phải ra, huống chi nàng cũng rất muốn biết tự chọn người có hay không năng lực hoàn thành còn lại hai đạo đề. Nàng lấy lại bình tĩnh, đem kia phần vi diệu rung động đè xuống, thanh âm kỳ ảo vang lên lần nữa, lại so trước đó nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác mềm mại. Liên Hoa chi danh mặc dù mang một hoa chữ, nhưng lại cũng không phải là đặc biệt thích hoa đóa. Nàng có chút dừng lại, ánh mắt dường như lơ đãng lướt qua Triệu Kiệt, duy có như nhau bên ngoài, chính là kia mùa đông khắc nghiệt, ngạo tuyết lăng sương mai. Liên Hoa hâm mộ tại nó không sợ nghèo nàn, không sợ phong tuyết cao thượng phẩm chất. Trong thanh âm của nàng rót vào một loại chân thực tình cảm, kia u buồn đôi mắt cũng dường như bởi vì phần này hâm mộ mà sáng lên mấy phần, cho nên cái này để thứ hai, lợi dụng tuyết cùng mai là hồn, mời chư vị làm thơ một bài, mở ra trong lồng ngực đồi núi. Nói xong, cặp kia ẩn tình con ngươi liền không tự chủ được, tràn ngập mong đợi dừng lại tại Triệu Kiệt trên thân, chờ đợi. Cái này nhỏ xíu cử động, như cùng ở tại lăn dầu bên trong tung tóe vào nước dọn, trong nháy mắt dẫn nổ dưới đài kiểm chế thật lâu lòng đố kỵ. Trong lòng bọn họ bên trong tiên tử, lại đối kia họ Triệu tiểu tử như thế ưu ái có thừa. Vô số đạo ánh mắt như là gai độc giống như bắn về phía Triệu Kiệt, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Đoạn dự đoạn công tử sắc mặt càng là âm trầm đến có thể vận xuất thủy đến, trong mắt quần quật lấy không che giấu chút nào âm độc cùng ngân lệ, trong tay ngọc cốt phiến bị hắn bóp khanh khách rung động, nếu không phải kiêng kỵ Triệu Kiệt bên người mấy cái kia xem xét liền không dễ chọc thị vệ, hắn sớm đã hạ lệnh đem cái này đáng hận tiểu tử loạn côn đánh ra. Hắn đoạn dự coi trọng đồ vật, khi nào đến phiên người khác đúng chạm. Cái này Đoạn công tử toàn bộ tên là Đoạn Dự, hắn lao tử tên là Đoạn Thiên Đức, là Ôn Thành thành vệ quân thống lĩnh, tại cái này Giang Bắc cũng có thể gọi là quyền cao chức trọng, cho nên hắn liền thường xuyên ỷ vào lao tử quyền thế, khi nam phế nữ, việc ác bất tận. Theo lý thuyết, Tích Liên Hoa tiến Túy Hoa lâu cũng được một khoảng thời gian rồi, bằng Đoạn Dự tính cách đã sớm đem nàng cho đoạt lại nhà, kỳ thật, không phải hắn không muốn, hắn cũng mấy lần dẫn người xông vào Túy Hoa lâu, muốn mạnh mẽ mang đi Tích Liên Hoa, thật là mỗi lần chỉ cần thấy được Tích Liên Hoa nước mắt đầm địa dáng vẻ, liền đều làm mà thôi, nàng quá đẹp, lại thêm một đôi u buồn ánh mắt, ngay cả Đoạn Dự dạng này ác bá đều sinh ra lòng chịu mến. Triệu Kiệt nên tiếp Tích Liên Hoa kia tha thiết chờ đợi, dường như đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào hắn trên người một người ánh mắt, khóe môi câu lên một vệt làm người an tâm ý cười. Hắn đương nhiên sẽ không để cho mỹ nhân thất vọng, tiếp trước cái gì thơ đường tống từ hắn nhìn đến mức quá nhiều, tùy tiện trộm đến một, còn không đều là thiên cổ danh ngôn, mắt nhìn trong đại sảnh còn tại mình tư khổ tưởng, nhưng lại tự nhận tài văn chương phong lưu người, tự tin nói, Mai Tuyết tranh xuân chưa chịu hàng, tao nhân các bút phí bình chương. Mai cần kém Tuyết 3 phần bạch, Tuyết lại thua Mai một đoạn hương. Tĩnh. Cực hạn yên tĩnh về sau, chính là ầm vang bộ phát lớn tiếng khen hay. Diệu a. Tuyệt mất. Nay thơ vừa ra, chúng ta còn dám nâng bút không? Mai kém Tuyết trắng, Tuyết thua Mai hương. Như thế so sánh, có thể xương thần lai chi bút. Bội phục, bội phục. Cứ việc trong lòng ghen ghét dữ dội, nhưng ở tuyệt đối nghiền ép tài hoa trước mặt, không ít người vẫn là không nhịn được gõ nhịp tán thưởng. Cái này thơ, bất luận ý cảnh, cách luật, vẫn là ẩn chứa trong đó lý thú, đều có thể xưng tốt nhất chi tác, há lại bình thường vẻ có thể so sánh. Tích Liên Hoa trong mắt dị sắc liên tục, thần kia vung đi không được u buồn dường như đều bị cái này tinh diệu câu thơ xua tán đi mấy phần, toát ra kinh tâm động phách sáng ngời. Nàng nhìn qua Triệu Kiệt, thanh âm đều mang tới mấy phần run rẩy, Triệu công tử đại tài. Này thơ rất được Tuyết Mai thần vận, Liên Hoa. Thán phục. Cái này để thứ hai công tử thông qua được. Nàng cơ hồ muốn lập tức kết thúc cái này khảo nghiệm, nhưng lại cố nén, chờ mong thứ ba để hắn có thể mang đến vui mừng lớn hơn. Ngay cả một bên Phó Minh Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn qua Triệu Kiệt, ánh mắt phức tạp. Cái này đăng đồ tử, lại thật có như thế kinh thế tài hoa. Một loại khó nói lên lời cảm xúc tại nàng đấy lòng sinh sôi, là thất bại, là không cam lòng, nhưng lại xen lẫn một tia chính nàng cũng không từng phát giác, bị mạnh mẽ hấp dẫn rung động. Lúc này, bốn tên tỷ nữ nối đuôi nhau mà xuống, trong tay bưng lấy tiêu, đàn, nhị hồ, tỷ bà bốn dạng nhạc khí. Phân biệt đặt trong sảnh sớm đã chuẩn bị tốt bốn tờ bàn trà phía trên. Tích Liên Hoa ánh mắt đảo qua nhạc khí, thanh âm khôi phục trước đó linh hoạt kỳ ảo, cuối cùng một đề, cũng là đơn giản. Mời chư vị tùy ý tuyển như thế sở trường nhạc khí, tấu một khúc có thể nhất chữ nghi ngờ gửi ý từ khúc thuận tiện. Lời vừa nói ra, nguyên bản có chút nạn trí mắt người bên trong nháy mắt lại cháy lên hy vọng. Thi tử có lẽ cần thiên phú linh quang, nhưng âm luật lại là rất nhiều người đọc sách học đòi văn vẻ, thường ngày tiêu khiển thiết yếu kỹ năng. Tại cái này giải trí thiếu thốn thời đại, ai còn sẽ không lay hay một hai dạng nhạc khí. Lập tức liền có người không kịp chờ đợi tự để cử mình. Một cái thanh sam thư sinh tuyển đàn, rửa tay bất hương, mặc dù trường hợp không đúng, nhưng tư thế mười phần, ấp ủ một lát, liền đinh đinh thủng thủng đàn tấu lên. Từ khúc là Giang Nam thường gặp Thái Lăng khúc kỹ pháp được cho thành thạo, giai điệu cũng trôi chảy, tại trường hợp này hạ đã thuộc không dễ. Một khúc kết thúc, hắn tràn đầy tự tin đứng dậy vái chào lễ, không biết Liên Hoa cô nương cảm thấy tại hạ cái này thủ Thái Lăng khúc như thế nào. Tích Liên Hoa chỉ là khẽ bước cằm, ngựa khí bình thản không gợn sóng, công tử chỉ pháp thành thạo, đánh đến không tệ. Tuy chỉ nhàn nhạt một câu, đã để thư sinh kia hớn hở ra mặt, dường như được thiên đại ca ngợi. Kế tiếp liền một cái tiếp theo một cái đàn đấu, ngoại trừ mấy cái đúng là chạy điều quá nghiêm trọng bên ngoài, cái khác cũng còn không tệ, ngay cả cái kia Đoạn công tử cũng đàn tấu một khúc, hơn nữa cũng không tệ lắm, điều này không khỏi làm cho Triệu Kiệt đối với hắn nhìn với con mắt khác. Rất nhanh, giữa sân chưa từng nếm thử liền chỉ còn lại Triệu Kiệt cùng Phó Minh Nguyệt. Phó Minh Nguyệt là hạ quyết tâm không lẫn vào cái này chuyện trăng hoa, không nhúc nhích tí nào. Thế là, mọi ánh mắt, bao quát Tích Liên Hoa kia cơ hồ có thể chảy nước chờ đợi ánh mắt, tất cả đều tập trung tại Triệu Kiệt trên người một người. Triệu công tử Tích Liên Hoa thanh âm nhu đến có thể thấm xuất thủy đến, không biết ngài có gì diệu khúc, có thể cung cấp Liên Hoa rửa tai lắng nghe. Triệu Kiệt cười nói, ha ha, diệu khúc không dám nhận, chỉ cần đừng dơ bẩn Liên Hoa cô nương lỗ tai liền tốt. Nói xong, tại đàn trước ngồi xuống, trước gảy nhẹ mấy lần, tìm tới điểm cảm giác sau, một khúc Phượng Cầu Hoàng lập tức vang lên. Nói xong, hắn chậm rãi đóng lại hai mắt, hít sâu một hơi, quanh thân kia bất cần đời khí tức trong nháy mắt thu lại, một loại trầm tĩnh mà chuyên chú khí thế tự nhiên bộc lộ. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt chỉ còn lại một mảnh trong suốt cùng thâm tình. Chanh. Cái thứ nhất âm phủ vang lên, réo rắt, kéo dài, dường như tự cửu thiên bên ngoài rơi xuống, trong nháy mắt chiếm lấy tâm thần của mọi người. Đại sảnh trong nháy mắt biến châm rơi có thể nghe, lặng lặng nghe cái này dường như không thuộc về nhân gian mỹ diệu tiếng đàn, mê thất trong đó, theo mỗi một cái âm điệu, cảm thụ được cảnh giới khác nhau, ngay cả Triệu Kiệt chính mình cũng không khỏi tự chủ, toàn thân toàn ý đầu nhập vào đi vào, cái này Phượng Cầu Hoàng hắn cũng không phải là lần thứ nhất đạt đấu, nhưng hôm nay đặc biệt có cảm giác, có lẽ đây chính là trong lòng tình cảm cậu Minh A, mà hơi hơi hiểu chút âm luật người đều có. Thể nghe ra trong đó chậm rãi thâm tình, biểu đạt ra đối một nữ tử vô hạn ái mộ cùng nhiệt liệt truy cầu. Chương 55, ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 55, ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ước chừng nửa nén hương thời gian, Du Dương nguyện chuyển tiếng đàn cái cuối cùng âm phủ, như là chân trời cuối cùng một sợi dư huy, nhẹ nhàng tiêu tán tại Túy Hoa lâu tràn ngập mùi rượu cùng son phân khí trong không khí. Dư âm còn văng vẳng bên tai, thật lâu không dứt. Bên trong đại sảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vừa rồi ồn ào náo động, ghen ghét, tính toán, dường như đều bị kia sầu triển miên vượng cầu hoàng gột rửa không còn. Đại đa số người vẫn như cũ khẽ nết lấy miệng, ánh mắt mê ly, hiển nhiên thần hồn còn ngưng lại ở đằng kia dùng âm phù cấu trúc, mong mà không được lại chấp nhất không hối hận tình yêu trong ảo cảnh, khó mà tự kiềm chế. Tích Liên Hoa cơ hồ không có bất kỳ cái gì hoài nghi, Triệu Kiệt cái này khúc thâm tình phượng cầu hoàng thổ lộ hết đối tượng, tất nhiên là nàng. Lấy vui đưa tình, đây là như thế nào phong nhã, như thế nào chân thành tha thiết. Nàng yên lặng như nước động tâm hồ, bị bất thình lình, mãnh liệt tình cảm đệ đến đầu óc choáng váng, một loại chưa từng có, bị quý trọng bị khao khát cảm giác hạnh phúc, như là ấm áp thủy triều, tinh tế dày đặc bao khỏa nàng băng lãnh đã lâu linh hồn. Có lẽ, cái này kêu là cùng chung chí hướng, cái này kêu là thiên ý trêu người nhưng lại tại tuyệt sử phùng sinh. Triệu Kiệt đem mọi người như si như say thần sắc thu hết vào mắt, khóe môi câu lên một vẻ không dễ dàng phát giác, mang theo vài phần bất cần đời đắc ý trong lòng của hắn thầm nghĩ, ha ha, dạng, bị kinh hại à, bản thiếu gia tài tử chi danh chẳng mấy chốc sẽ truyền bá ra, đối bản thiếu gia đại nghiệp thật là có rất nhiều lợi à, ha ha, khục, một tiếng tận lực thanh tiếng nói, như là cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, đánh thức say mê đám người. Mọi người đột nhiên lấy lại tinh thần, sau một khắc, như sấm sét lớn tiếng khen hay cùng tiếng khen cơ hồ muốn lật tung túy hoa lâu nóc nhà. Diệu a, này khúc chỉ ứng thiên được có. Triệu công tử thật là thần nhân vậy. Hôm nay đến nghe tiên nhạc, chết cũng không thiết vậy. Vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hắn, bên trong tràn đầy không che giấu chút nào sùng bái cùng sợ hãi thán phục. Những cái kia xuyên thẳng qua trong bữa tiệc các kỹ nữ, càng là mị nhãn như tơ, ánh mắt dính tại Triệu Kiệt tuấn giật trên mặt cùng thẳng tắp dáng người bên trên, hận không thể lập tức đem hắn ăn sống nuốt tươi. Ngồi cùng bàn Phó Minh Nguyệt, tâm tình lại phức tạp giống đầu ngũ vị bình, một cô khó nói lên lời chua xót cùng buồn bực ngăn ở ngực. Nàng kinh ngạc nhìn Triệu Kiệt bên mặt bên trên kia chưa hoàn toàn rút đi, bởi vì diễn tấu mà lộ ra phá lệ chuyên chú mê người hình dáng. Một cái hoang đường lại làm lòng người chua suy nghĩ không bị khống chế xung ra, vì cái gì? Vì cái gì cái này khúc rung động lòng người phượng cầu hoàng không phải vì nàng mà tấu? Từ khi cái kia Tích Liên Hoa sau khi xuất hiện, Triệu Kiệt ánh mắt liền giống bị nam châm hút vào đồng dạng, lại chưa phân cho nàng nửa phần. Chính mình nữ giả nam trang cùng hắn đấu khí, phân cao thấp, thậm chí bị hắn tức giận đến giơ chân, giờ phút này nghĩ đến lại giống như là một trận không người thưởng thức kịch một vai, buồn cười vừa đáng thương. Một cỗ mất mát mãnh liệt cùng bị xem nhẹ oán khí đột nhiên chui lên trong lòng, nàng đột nhiên đứng người lên, sẽ qua bên cạnh còn si ngốc nhìn qua Triệu Kiệt, vẻ mặt sùng bái tiểu đạo, từ trong hàm răng gạt ra trầm thấp, mang theo thanh âm rung động một câu, đồ hào sắc. Dứt lời, cũng không nhìn bất luận kẻ nào, túi đầu bước nhanh hướng phía cửa đi tới. Triệu Kiệt khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn nàng đứng dậy rời đi, cũng không mở miệng giữ lại. Phó Minh Nguyệt trên mặt kia phức tạp khó tả thần sắc, hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Đã biết nàng là kinh thành nhân sĩ, lại là kiểu gia đại tiểu thư, tương lai trở lại kinh thành, thêm chút nghe ngóng, lo gì tìm không thấy. Dưới mắt, tự nhiên là trên lầu vị kia sắp tới tay, ta thấy mà yêu tuyệt sắc hoa khôi quan trọng hơn. Trong lòng của hắn tính toán đánh cho đôn đô bang. Đi tới cửa, trong dự đoán giữ lại cũng không xuất hiện, sau lưng chỉ có đối Triệu Kiệt càng nhiệt liệt tung hô âm thanh. Phó Minh Nguyệt bước chân chỉ trệ, vô biên ủy khuất trong nháy mắt che mất nàng, chót mũi chua chua, vành mắt có chút phím hồng. Nàng ở trong lòng đem Triệu Kiệt lật qua lật lại mắng trăm ngàn lần, mạnh mẽ dậm chân một cái, lôi kéo cẩn thận mỗi bước đi, mặt mũi tràn đầy không thôi tiểu đạo, xông vào ngoài cửa băng lãnh trong bóng đêm. Giờ phút này, nàng hoàn toàn quên chính mình còn mặc một thân nam trang. Phó Minh Nguyệt rời đi, tại cái này nguyên náo sôi trào trong đại sảnh, như là một hạt bụi nhỏ rơi vào biển cả. Chưa thể kích thích mảy may gợn sóng. Tích Liên Hoa không nói gì nữa. Nàng nguyện chuyển đứng dậy, cách đám người, hướng Triệu Kiệt ném đi thật sâu thoáng nhìn. Ánh mắt kia đan sen hâm mộ, ngượng ngùng, cảm kích, còn có một tia được ăn cả ngã về không phó thác. Nàng hướng bên người sớm đã cười đến thấy răng không thấy mắt tú bà khẽ bước cằm, liền do nha hoàn đỡ lấy, quay người, váy áo lắc nhẹ, như là tiên tử dưới trăng giống như, lượn lờ mềm mại biến mất tại thông hướng nội thất rèm châu về sau. Ai? Đi như thế nào? Còn chưa nói tuyển ai đây? Đúng vậy a. Là ai a? Nhanh tuyên bố a. Tích Liên Hoa đi lần này. Trong đại sảnh lập tức lại sôi trào. Kỳ thật có chút nhãn lực người đều lòng dạ biết rõ hoa rơi vào nhà nào, chỉ là không đến cuối cùng một khắc, luôn có người trong lòng còn có may mắn, làm lấy có thể cùng kia giai nhân tuyệt sắc xuân phong nhất độ mộng đẹp. Tú bà là nhân vật bậc nào? Tại Phong Nguyệt giữa sân lăn lộn vài chục năm, luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Tích Liên Hoa kia trước khi đi lúc hàm tình mạch mạch một cái, nàng thấy được rõ ràng. Huống chi, vị này Triệu công tử không chỉ có tài hoa hơn người, kia một thân không thể che hết quý khí càng là không phải cùng tiểu khả. Nàng lập tức lắc thân hình như thủy xà, đi đến trước lan can, khẽ khẽ giọng nói cao giọng nói, "Ôi bi, các vị gia, yên lặng một chút, yên lặng một chút. Chúng ta Liên Hoa cô nương a, đã tuyển ra người trong lòng của nàng rồi. Chính là vị này, tài hoa hơn người, tuấn giật phi phàm Triệu Kiệt, Triệu công tử." Vừa dứt tiếng, trong đại sảnh an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức bộc phát ra các loại ý vị không rõ thở dài, hâm mộ chúc mừng cùng vài tiếng không cam lòng lẩm bẩm. Đại đa số thư sinh cùng có chút khí độ phú gia công tử, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chịu phục, dù sao đối phương là dựa vào thực học thắng được ưu ái. Nhưng mà, luôn có ngoại lệ. Chấm dãi, quát to một tiếng, như là đất bằng tinh lôi, đột nhiên nổ vàng, trong nháy mắt vượt trên tất cả thanh âm. Triệu Kiệt nét miệng lên một tia băng lãnh độ cong, không ngạc nhiên chút nào xoay người. Chỉ thấy vị kia đoạn dự đoạn công tử, sắc mặt tái xanh, ánh mắt hung ác nham hiểm đến có thể chảy ra nước, dẫn mấy cái dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy giữ tận hộ vệ, khí thế hung hăng đẩy ra cản đường người, đi nhanh tới. Hắn chờ đợi ngày này đợi quá lâu, đã sớm đem Tích Liên Hoa coi là độc chiếm, há lại cho một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện người bên ngoài chặt đứt. Ở đâu ra cậu tạp chủng? Đoạn dự đi đến Triệu Kiệt trước mặt, dùng ngón tay cơ hồ đầm chọt Triệu Kiệt cái mũi, nước miếng văng tung tóe kêu gào nói, dám cùng bản thiếu gia đoạt nữ nhân, chán sống mũi. Hắn lúc trước thấy Triệu Kiệt mang theo hộ vệ, khí độ bất phàm, còn cất mấy phần kiên kỵ, nghĩ đến có lẽ là mãnh long quá giang. Nhưng giờ phút này sắc đẹp trước mắt, ghen tị và phẫn nộ hoàn toàn thiêu hủy lý trí của hắn, nghĩ đến cha mình chính là cái này Ôn Thành tay cầm thực quyền thành vệ quân thống lĩnh, tại cái này giang bắc khu vực, ai dám không cho hắn đoàn ra mấy phần mặt mũi. Một cái nơi khác tới con nhà giàu, là cái thá gì? Lớn mật. Hoàng Thiện đột nhiên biến sắc, quát chói hai một tiếng, cùng cái khác mấy tên thị vệ trong nháy mắt cơ bắp kéo căng, tay đè lên bên hông chôi đao, chỉ cần Triệu Kiệt ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể đem trước mắt cái này cuồng đồ xé nát. Triệu Kiệt chậm rãi giơ tay lên, ngăn lại sắc bạo khởi Hoàng Thiện bọn người. Trên mặt hắn ôn hòa ý cười sớm đã biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là một loại băng lãnh âm trầm. Kiếp trước cô nhi kinh lịch, nhường hắn đối một thế này lấy được thân tình chân như tính mạng, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn nhục mạng. Hắn chậm rãi dương mắt, cặp kia nguyên bản đựng đầy ý cười hoặc dịu dàng đôi mắt, giờ phút này băng lãnh đến như là vào đông hàn đàm, không có chút nào nhiệt độ, thẳng tắp khóa tại Đoạn Dự Tâm kia bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo trên mặt, thanh âm trầm thấp đến đáng sợ, gằn từng chữ, "Bản thiếu gia, cho ngươi một cơ hội cuối cùng." Quỳ xuống, dập đầu nhận lầm, tự trưởng mười cái miệng. Nếu không hắn dừng một chút, không khí chung quanh dường như đều đông lại, cũng đừng trách bản công tử, hôm nay phá hủy ngươi cái này thân xương cốt. Đoạn Dự bị Triệu Kiệt kia băng lãnh thấu xương, phản phất tại nhìn người chết ánh mắt chằm chằm đến trong lòng hoảng sợ, thấy lạnh cả người theo bàn chân chui lên đỉnh đầu. Hắn vô ý thức muốn tránh đi kia dọa người ánh mắt, ngoài mạnh trong yếu dáng chống đỡ lấy kêu lên, "Ngươi, ngươi hù dọa ai?" "Cha ta là thành vệ quân thống lĩnh Đoạn Thiên Đức." "Ngươi, ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, cha ta định để ngươi đi không ra Ôn Thành." "Thành vệ quân thống lĩnh, thật là lớn quan uy." Triệu Kiệt cười nhạo một tiếng, nụ cười kia bên trong không có nửa phần ấm áp, chỉ có lạnh thấu xương sắc cơ, "Đáng tiếc, cha ngươi không gánh nổi ngươi." Hoàng thúc, thanh âm hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là băng lăng vỡ vụn, phế đi bọn hắn. "Tứ chi." Hoàng Thiện đi theo Triệu Kiệt nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua hắn lộ ra như thế khốc lệ thần sắc, trong lòng biết thiếu chủ đã là giận dữ, không dám có chút chần chờ lãnh đạm. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là tay phải đột nhiên hướng phía dưới bung lên, như là mãnh hổ ra áp. Chương 56, đánh gậy tứ chi, ngày mai cuối tuần tăng thêm một trường. Chương 56, đánh gậy tứ chi, ngày mai cuối tuần tăng thêm một trường. Hoàng Thiện đi theo Triệu Kiệt nhiều năm, biết rõ vị thiếu chủ này ngày bình thường nhìn như hiền hòa, thậm chí mang một ít bất cần đời lửa nhác, chỉ khi nào chạm đến bảy ngược, kia tiềm ẩn tại ung dung quý khí dưới ngoan lệ cùng quyết đoán, đủ để khiến người sợ hãi. Giờ phút này, Triệu Kiệt trên mặt tầng kia đã từng ý cười đã hoàn toàn bong ra từng màng, đáy mắt chỗ sâu lăn lộn hàn ý, nhường kinh nghiệm xa trường Hoàng Thiện đều trong lòng run lên. Hắn không dám chậm trễ chút nào, tay phải đột nhiên vung lên, như là ném ra y mắng quân lệnh. Hai tên một mực như là bàn thạch trầm mặc đứng hầu thị vệ, trong mắt đột nhiên tuôn ra tinh quang, thân hình như liệp báo giống như lập ra, thẳng đến Đoạn Dự cùng với hộ vệ. Động tác mau lẹ tàn nhẫn, mang theo trong quân đặc hữu đơn giản cùng hiệu suất. Đoạn Dự mấy cái kia hộ vệ cũng không phải hoàn toàn bao cỏ, hiển nhiên nhận qua chút huấn luyện, thêm nữa sinh tử quan đầu, lại cũng buộc phát ra mấy phần hung hãn, trong lúc nhất thời quyền qua cước lại, tiếng sắt thép va chạm loé sáng, hai tên thị vệ lại chưa thể trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ chế phục. Trong đại sảnh sớm đã loạn cả một đoàn, các tân khách sợ hãi kêu lấy tứ tán tránh lui, núp ở nơi hẻo lánh, sợ bị thay bay bạt gió. Bọn hắn biết rõ Đoạn Dự bối cảnh, giờ phút này nhìn về phía Triệu Kiệt ánh mắt đã mang lên sợ hãi cùng thương hại. Tú bà kia càng là mặt không còn chút máu, sủi lơ trên mặt đất, toàn thân run như run rẩy, miệng bên trong thì thào nhắc tới, "Kết thúc, toàn kết thúc." Túy Hoa lâu, kết thúc dưới cái nhìn của nàng, bất luận hôm nay kết cục như thế nào, đoàn gia lửa giận đều chắc chắn đem cái này Túy Hoa lâu đốt thành tro bụi. Thấy hai tên thị vệ đánh lâu không xong, Hoàng Thiện cẩn thận liếc qua Triệu Kiệt. Chỉ thấy thiếu chủ sắc mặt càng thêm âm trầm, quanh thân tán phát áp suất thấp cơ hồ khiến không khí ngưng kết. Hoàng Thiện không còn dám chờ, trong cổ phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét, thân hình như điện, đột nhiên gia nhập chiến đoàn, thẳng đến cách hắn gần nhất một gã đoàn phủ hộ vệ đầu bụng. Hắn vừa gia nhập, chiến cuộc trong nháy mắt nghiêng về. Chỉ nghe răng rắc, răng rắc. Vài tiếng rợn người giòn vang, nương theo lấy thê lương tới biến điệu rú thảm, xương cốt đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe. Bất quá thời gian nháy mắt, đánh nhau liền im bặt mà dừng. Đoạn Dự tính cả hắn bốn tên hộ vệ, đã toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tứ chi bảy biện ra mất tự nhiên mà mẹo. Đoạn Dự cái loại này mà cố, chưa từng nhận qua cái loại này kịch liệt đau nhức. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, mí mắt khẽ đảo, lại trực tiếp đau nhức ngất đi. Mấy cái kia hộ vệ mặc dù còn dáng chống đỡ dụng tâm biết, nhưng cũng đã là ra khí nhiều tiếng khí thiếu, trên mặt đất rên rỉ thống khổ co quắp. Trong sảnh tĩnh mịch, chỉ có thô trọng hô hấp và đè nén hút không khí âm thanh. Đúng lúc này, trong đám người một cái cùng Đoạn Dự ngồi cùng bàn công tử áo gấm, sắc mặt trắng bệnh, thừa dịp đám người lực chú ý đều tập trung ở giữa sân thảm chặt lúc, hóp lưng lại như mèo, vụt trộm hướng cổng chạy đi. Đây hết thảy, không chút nào trốn qua Triệu Kiệt ánh mắt. Hắn đã sớm chú ý tới người này cùng Đoạn Dự châu đầu ghé hai, thần thái thân mật, giờ phút này chạy đi, mục đích không cần nói cũng biết, tất nhiên là đi đoàn phủ mật báo, viện binh. Đánh nhau kết thúc, Tú Bạc tại hai cái kỹ nữ nâng đỡ, run rẩy đi tới Triệu Kiệt trước mặt, bờ môi run rẩy, vừa định mở miệng cầu xin tha thứ hoặc là khóc lóc kể lể, Triệu Kiệt cũng đã không kiên nhẫn đưa tay cắt ngang. Không cần kinh hoàng thanh âm của hắn khôi phục bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, việc này đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tuyệt sẽ không liên lụy Túy Hoa lâu. Tất cả hậu quả, bản thiếu gia dốc hết sức đảm đương. Dạy dỗ hạ Đoạn Dự bọn người sau, Triệu Kiệt trong lòng khí trở ra không sai biệt lắm, nghĩ đến trên lầu còn có cái mỹ nữ chờ lấy, đâu còn có tâm tư xử lý những chuyện này, xuất ra Ngũ Long Kim lệnh đưa cho Hoàng Thiện, nói rằng: "Hoàng thúc, chuyện liền giao cho ngươi xử lý, bản thiếu gia đi lên trước." Nói nhìn về phía Tú bà, nói: "Phía trước dẫn đường a." Hoàn Thiện hai tay cung kính tiếp nhận ngọc bội, trầm giọng nói, thuộc hạ minh bạch, thiếu chủ yên tâm. Triệu Kiệt gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng một bên chưa tỉnh hồn tú bà, trên mặt lại lần nữa hiện ra loại kia lười biếng mà mỉm cười mê người, dường như vừa rồi hạ lệnh đoạn người tứ chi ngoan lệ chưa từng tồn tại. Mụ mụ, đằng trước dẫn đường a.
A,
là, đúng đúng. Tú bà bị trong chớp nhoáng này trở mặt cả kinh sức sở, nhưng thấy Triệu Kiệt chấn định như thế tự nhiên, thậm chí dám gọi thẳng chi phụ tục danh, trong lòng sợ hãi giảm xuống, dâng lên một tia hy vọng mong manh. Nàng cuống quýt tránh ra nâng, liên thanh đứng mũi, túi đầu không lưng ở phía trước dẫn đường. Ở chung quanh đám người hỗn tạp sợ hãi, hiếu kỳ, ánh mắt kính sợ bên trong, Triệu Kiệt thần sắc tự nhiên, khoe miệng ngậm lấy khoan thai ý cười, từng bước một đạp vào thang lầu, đi hướng Tích Liên Hoa hương quê. Đi tới hành lang chỗ sâu nhất một cái khắc hoa cửa gỗ trước, tú bà tức thời dừng bước, cười định không người lui ra. Triệu Kiệt sửa sang lại cũng vô tuyến đầu nếp gấp vào áo, đưa tay, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ vang cánh cửa. Liên Hoa cô nương, tại hạ Triệu Kiệt, có thể tiến đến. Thanh âm của hắn ôn nhuận như ngọc, cùng vừa rồi lầu dưới sát phạt quyết đoán tưởng như hai người. Cơ hồ tại hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, trong phòng liền chuyển tới một đáp lại. Thanh âm kia tựa như ảo mộng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, như là nơi xa bay tới tiên nhạc, mông lung nhưng lại câu hồn phách người, Triệu công tử, mời đến. Triệu Kiệt đáy mắt ý cười làm sâu thêm, đẩy cửa vào. Gian phòng không phải rất lớn, nhưng lại rất tinh xảo, trong phòng tràn ngập một cỗ kỳ lạ mùi thơm, ngửi để cho người ta rất là dễ chịu. Ở bên trái có một cái bình phòng, xuyên thấu qua bình phòng, Triệu Kiệt lờ mờ có thể thấy được một cái mê người thân ảnh. Hắn không kịp chờ đợi vòng qua bình phòng, sau tấm bình phong có cái giường, trước giường có bàn lớn, trên mặt bàn bày biện chút thức ăn cùng một bầu rượu, đương nhiên còn có một cái mỹ nhân. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tích Liên Hoa lúc, trong nháy mắt ngây dại, lúc này Tích Liên Hoa trên mặt cũng không có được lộ mỏng, một trương tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt hiện ra ở trước mặt hắn. Hắn không biết rõ muốn làm sao để hình dung gương mặt này, có lẽ chim sa cá lặn, bích nguyệt xấu hổ hoa đều không cách nào biểu đạt bằng nhất, hơi cường điệu quá, trên thân cũng đổi thành một cái phấn hồng, như ẩn như hiện bại bóc, giữa hai đùi như ẩn như hiện một vệt đen nhánh, thật sự là quá mê người, quá kích thích, nước bọt không tự chủ theo khỏe miệng chảy xuống. Hắn vừa mới tiến lúc đến, Tích Liên Hoa trong lòng ước chừng như chỉ mai con, phanh phanh chừng ngày. Mặc dù trải qua huấn luyện, nhưng trung quy là lần thứ nhất đem chân dung cùng thân thể như thế không giữ lại chút nào hiện ra ở một cái nam tử xa lạ trước mặt. Nhưng mà, làm nàng nhìn thấy Triệu Kiệt trong nháy mắt kia thất thần, dường như bị đoạt tâm hồn kinh diễm bộ dáng, nhìn thấy trong mắt của hắn kia không che giấu chút nào, cơ hồ muốn đem nàng thôn phệ nóng bỏng mê lên lúc, trong lòng điểm này khẩn trương lại kỳ dị biến thành nhàn nhạt thích thú cùng tự hào. Có thể làm dạng này một vị tài hoa hơn người, khí độ phi phàm công tử thất thố như vậy, nàng mà nói, đúng là một loại đắng chắt vận mệnh bên trong ngoài ý muốn an ủi. Đương nhiên, nàng nhìn thấy Triệu Kiệt khỏe miệng kia tia sáng lấp lánh nước bọt, buồn cười, phốc phốc một tiếng bật cười. Tiếng cười kia như chuông bạc lay động, phá vỡ trong phòng kiểu diễm lại căng cứng trầm mặc. Triệu Kiệt đột nhiên hoàn hồn, chợt cảm thấy thất thố, cố biết đưa tay lau đi nước bọt, trên mặt lại cũng khó được lộ ra một tia cuốn bách. Thấy hắn như thế, Tích Liên Hoa cười vui vẻ hơn, sóng mắt lưu chuyển, kia phần u buồn dường như cũng bị hòa tan rất nhiều, tăng thêm mấy phần kiểu mỹ phong tình. Mỹ nhân cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành. Triệu Kiệt trong lòng điểm này thương hương tiếc ngọc trong nháy mắt bị càng thêm mãnh liệt dục hỏa nuốt hết. Như thế tuyệt sắc trước mắt, như còn có thể làm kia Liễu Hạ Huệ, há chẳng phải hưởng là nam nhân. Hắn gầm nhẹ một tiếng, không do dự nữa, như là chụp mồi liệp báo giống như đột nhiên xông lên phía trước. Tích Liên Hoa vội vàng không kịp chuẩn bị, nha một tiếng duyên dáng gọi to, đã bị hắn răn răn chắc chắc gáp đảo tại trên mặt áo ngủ bằng gấm. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem dưới thân bộ dáng hoàn mỹ không một tì vết trên dung nhan cấp tốc lan tràn ra say lòng người đỏ ửng, Triệu Kiệt lại là một hồi tâm thần dập dờn. Hắn túi người, tại bên thai nàng thấp giọng ngâm nga, khí tức nóng rực, tay như nhu đề, da trắng nõn nà, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, chắn mày ngài, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này. Cổ nhân thật không lừa ta. Liên Hoa, ngươi làm thật sự là ngoảnh đầu khuynh nhân thành, lại ngoảnh đầu khuynh nhân quốc. Như thế ngay thẳng ưu mỹ ca ngợi, như là nhất thuần rượu ngon, chút vào Tích Liên Hoa trong hai. Nàng ngước nhìn trên thân nam tử tuấn giật khuôn mặt cùng cặp kia giờ phút này chỉ vì nàng mà nóng bỏng đôi mắt, trong lòng cuối cùng một kia phòng tuyến cũng lặng yên hòa tan, trong mắt tình ý càng đậm. Triệu Kiệt đại thủ mang theo đốt người nhiệt độ, cách tầng kia thật mỏng vấn hà nhẹ tiêu, mang theo vụng về nhưng lại vội vàng xoa lên kia huyền chuyển một nắm vòng eo, chậm rãi ngước lên, cảm thụ được kia kinh người mềm mại, trong miệng khàn khàn nói, Liên Hoa cô đường, ngươi không biết rõ đây là tại làm cho người phạm sao? Tích Liên Hoa chợt nhìn Triệu Kiệt một cái, nói, Liên Hoa coi là Triệu công tử là chính nhân quân từ đâu, ai ngờ lại cũng háo sắc như thế. Mặc dù mỹ nhân trong mắt u buồn nhường Triệu Kiệt rất là thương tiếc, nhưng lúc này bên mông lửa cũng đã đem thương tiếc chi tình tiêu đến sạch sẽ. Sắc đẹp như thế trước mắt, nếu như còn có thể chịu được vậy khẳng định không phải nam nhân, huống chi hắn vẫn là sắc bên trong chi lang, không còn nói nhảm một tay bên trên lũy, một tay xâm nhập hắc. Chương 57, trong truyền thuyết danh khí chương 57, trong truyền thuyết danh khí sau cuộc mây mưa, Triệu Kiệt tựa ở mềm mại trên gối, trong ngực ôm chặt lấy đổ mồ hôi Lâm Ly Tích Liên Hoa. Tích Liên Hoa đem gương mặt dán tại Triệu Kiệt trên lồng ngực, nghe kia cường kiện hữu lực nhịp tim, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có an tâm cùng hạnh phúc đưa nàng dậy đặc thực thực địa bá khỏa. Nàng do dự một lát, nâng lên mông lung hai mắt, môi anh đào hé mở, thanh âm mang theo khàn khàn, Triệu công tử chữ chưa xuất khẩu, liền bị Triệu Kiệt túi đầu dùng một cái dịu dàng nhưng không để cự tuyệt hôn chặn lại trở về. Hắn tinh tế thưởng thức trong miệng nàng ngọt cùng kia phần không lưu loát đáp lại, thẳng đến nàng thân thể mềm nhũn, mới thỏa mãn bung ra, đầu ngón tay chịu mến vuốt ve nàng càng thêm đỏ tươi cánh môi, thanh âm trầm thấp mà bá đạo, lại ẩn chứa không cho sai phân biệt lưu tình, sai, không cho phép lại để công tử muốn gọi phu quân. Hắn nhìn chăm chú nàng trong nháy mắt trợ to, thủy quang liễm diễm đôi mắt đẹp, ngữ khí chuyển thành trịnh trọng, "Ngươi yên tâm, phu quân đã được ngươi, liền tuyệt sẽ không lại để cho ngươi lưu tại cái này phong trần chi địa. Ngày mai, không, Hướng Đông ta liền vì ngươi chủ thân."
Thật, thật.
To lớn ngạc nhiên mừng rỡ giống như nước thủy triều trong nháy mắt che mất Tích Liên Hoa, nàng cơ hồ không thể tin vào tai của mình, đột nhiên chống lên thân thể, lộ ra mảng lớn da tuyết cũng không hề hay biết. Nhưng mà, cái này vui mừng như điên vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, trong mắt nàng hào quang cấp tốc cảm đạm đi, bị thật sâu sầu lo cùng đau thương thay thế, một tầng hơi nước cấp tốc bị kín cặp kia động nhân con ngươi, "Không có. Vô dụng, phu quân. Nếu như ta đi theo ngươi, kia bản dự, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Phụ thân của hắn là thành vệ quân thống lĩnh Đoạn Thiên Nước, tại cái này Ôn Thành một tay che trời, căn bản không ai trị được hắn. Ta không thể để cho ngươi vì ta." Người đang ở hiểm cảnh nói xong lời cuối cùng, đã là giọng mang nghẹn ngào, nàng ngậm tràn đầy nước mắt, thâm tình lại tuyệt vọng nhìn qua Triệu Kiệt, phảng phất muốn đem hắn sau cùng bộ dáng khắc vào trong lòng. Triệu Kiệt chịu mến đem mỹ nhân hướng trong ngực nắm thật chặt, ở trên trán của nàng thâm tình một hôn, cúi đầu nhìn chăm chú lên mỹ nhân hai mắt, mỉm cười nói, "Đồ ngốc, ngươi bây giờ mới nghĩ đến bởi vì ngươi, ngươi phu quân ta sẽ người đang ở hiểm cảnh à? Thật là một cái nha đồ ngốc, đừng lo lắng, đây hết thể ngươi phu quân ta đã sớm xử lý tốt." Tích Liên Hoa kinh ngạc nhìn qua hắn, theo hắn thâm thúy mắt đen trông được không đến một tia nói ngoa cùng miễn cưỡng, chỉ có tuyệt đối tự tin cùng trưởng khống tất cả thông dong. Qua một hồi lâu, nàng mới giống như là rốt cục tiêu hóa cái này khó có thể tin tức, thanh âm vẫn như cũ mang theo thanh âm rung động, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thật sao? Phu quân, cái này, đây là sự thực sao? Triệu Kiệt không khỏi cười sang sảng lên tiếng, cúi đầu dùng chóp mũi thân mật cọ sát chóp mũi của nàng, ha ha, đương nhiên là thật. Chẳng lẽ phu quân sẽ còn gạt ngươi sao? Hắn cố ý đem khí tức gác tại nàng mẫn cảm hai, thấp giọng mang lên một tia mập mờ khàn khàn, bản thiếu gia có thể không nỡ thả đi trong ngực như vậy trời sinh bưu vật. Huống chi, ta Liên Nhi không chỉ có người Mỹ, cái giường này chỉ ở giữa công phu càng lạ. Chậc chậc, phu quân thật là ăn vị trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, làm sao có thể buông tay được? Hắc hắc, bởi vì Tích Liên Hoa trải qua một chút chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên so với Triệu Kiệt những nữ nhân khác đến, tốt không ngừng một chút không điểm, nhường Triệu Kiệt chân chính hưởng thụ mất hồn tư vị, hơn nữa Triệu Kiệt còn phát hiện Tích Liên Hoa là trong truyền thuyết dân mong ngợi. Có thể có được, cả đời này có thể nói sống không uống rồi. Danh khí giới thiệu có thể bình luận khu tìm ta muốn, Tích Liên Hoa mặc dù trải qua trên phố huấn luyện, nhưng chưa từng nghe qua như thế ngay thẳng rõ ràng khuê phòng trêu chọc. Còn lại là xuất tử vừa mới nàng đã cảm mến cùng nhau giao nam từ miệng. Lập tức thẹn đến muốn chui xuống đất, vung lên đôi bàn tay trắng như phấn không thuận theo đấm nhẹ lấy Triệu Kiệt rắn chắc lồng ngực, liền trắng nón cái cổ đều nhiễm lên mê người ửng đỏ. Lúc này trong lòng chuyện lo lắng nhất giải quyết, hơn nữa còn có thể cùng Triệu Kiệt tướng mạo nghĩ thủ, trong lòng cao hứng đồng thời, không khỏi lại có chút lo lắng Triệu Kiệt lại bởi vì chính mình vừa rồi lang thang mà ghét bỏ chính mình, muốn giải thích, lại không biết muốn làm sao mở miệng, vừa bởi vì có thể cùng Âu Yếm nam nhân tướng mạo nghĩ thủ mà dâng lên vui sướng, trong nháy mắt lại bị lo lắng thay thế, dù sao xã hội này, nữ tử rằng cứu chính là tam tòng tứ đức. Triệu Kiệt bén nhạy phát giác được nàng cảm xúc biến hóa, gặp nàng đầu lông mày nhíu nhau, còn tưởng rằng nàng vẫn lo lắng đoàn gia phụ tử trả thù, liền ôn nhu hỏi, "Liên Nhi, thế nào? Vẫn là không tin phu quân có thể hộ ngươi chu toàn?" Nghe hắn gọi đến thân mật như vậy tự nhiên, Tích Liên Hoa trong lòng lại là ngon ngọt. Nàng vụng trộm dương mắt dò xét Triệu Kiệt vẻ mặt, gặp hắn mặt mỉm cười, cũng không có chút nào không vui, lúc này mới lấy dũng khí, tiếng như mũi bản, mang theo cực lớn xấu hổ nói rằng, "Không, không phải, phu quân, thiếp thân tin tưởng phu quân." Chỉ là nàng hít sâu một hơi, dường như đã dùng hết lực khí toàn thân, mới đưa nói cho hết lời, chỉ là hy vọng phu quân không cần bởi vì thiếp thân vừa rồi không biết xấu hổ bộ dáng mà ghét bỏ thiếp thân lời còn chưa dứt, nàng đã xấu hổ đem nóng hổi gương mặt chôn thật sâu tiến Triệu Kiệt cổ, không dám tiếp tục ngẩng đầu. Triệu Kiệt nghe vậy sững sờ, lập tức giống như là nghe được cái gì vô cùng có thú chuyện, lại nhịn không được cười to lên, lồng ngực chấn động, tiếng cười thoải mái lâm ly. Tích Liên Hoa nghe hắn cười đến như thế thoải mái, chỉ coi hắn là thật đang chê cười chính mình, càng là xấu hổ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, thân thể bất an dãy rủa, mong muốn thoát đi ngực của hắn. Triệu cười một hồi lâu, mới miễn cưỡng ngừng, cánh tay lại đưa nàng quấn càng chặt hơn, túi đầu tại nàng đỉnh đầu rơi xuống liên tiếp nhỏ một hôn, trong giọng nói tràn đầy cương triều cùng chịu mến, thật là một cái ngốc đến làm cho người đau lòng nha đầu. Phu quân làm sao lại ghét bỏ ngươi? Ngươi có biết hắn lần nữa xích lại gần nàng đỏ bừng bình hai, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập dụ hoặc, ngươi tại phu quân trước mặt như vậy nhiệt tình chủ động, yêu mị hầu hạ bộ dáng, có nhiều mê người. Phu quân thích đến ghê gớm, yêu phát cuồng. Ngươi càng là buông ra, phu quân liền càng là khoái hoạt, càng là thương ngươi. Về sau cũng không cho phép cầu lấy, biết sao? Cái này ngay thẳng mà nóng bỏng lời tâm tình, như là hữu hiệu nhất thuốc can thần. Tích Liên Hoa đông nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lóe ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng không xác định băng mang, thật sao? Thằng đến trông thấy Triệu Kiệt trong mắt không chút gì giả mạo chăm chú cùng yêu thích, trong nội tâm nàng khối kia tảng đá lớn mới rốt cục hoàn toàn rơi xuống đất, một cố khó nói lên lời ngọt ngào cùng nhẹ nhõm cảm giác lan tràn đến toàn thân. Nàng nín khóc mỉm cười, nụ cười kia như là sau cơn mưa mới nở hoa lê, tinh khiết mà kiểu diễm, là phát ra từ nội tâm thoải mái cùng hân hoan. Đúng rồi, Triệu Kiệt chợt nhớ tới nàng trước đó hình như có lời muốn nói, ngươi vừa mới muốn hỏi ta cái gì? A Tích Liên Hoa lúc này mới nhớ lại, vội nói, thiếp thân là muốn hỏi, vừa rồi chúng ta. Trước đó, dưới lầu dường như truyền đến một hồi không nhỏ tiếng ồn ào, còn mơ hồ có tiếng kêu thảm thiết, thật là chuyện gì xảy ra? Nàng lúc ấy ý loạn tình mê, cũng không nghe rõ ràng, giờ phút này mới nhớ tới lo lắng. Triệu Kiệt lơ đến cười cười, đầu ngón tay quyện lộng lấy nàng một sợi mồ hôi ở ướt tóc xanh, ha ha, còn không phải đều bởi vì ngươi mà lên. Hắn liền đem Đoạn Dự như thế nào khiêu khích, chính mình như thế nào hạ lệnh, thị vệ như thế nào dứt khoát phế đi những người kia tứ chi quá trình, thời hợt nói một lần. Tích Liên Hoa nghe được Hoa Dung thất sắc, vừa mới buông xuống tâm lại nhấc lên, ngọc thủ khẩn trương bắt lấy Triệu Kiệt cánh tay, kia Đoạn Thiên Đức quyền thế ngút trời, hắn như biết ái tử bị phu quân bị thương thành dạng này, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng sẽ mang binh đến đây hỏi tội. Cái này, phải làm sao mới ở đây? Mặc dù Triệu Kiệt bảo đảm đi bảo đảm lại, nhưng Đoạn Thiên Đức xây dựng ảnh hưởng vẫn nhường nàng lòng còn sợ hãi. Tốt, chớ có chính mình dọa chính mình. Triệu Kiệt trấn an vô vô lưng của nàng, ngươi nhìn hiện tại gió êm sóng lặng, chưa từng có người dám tới quấy rầy người ta đêm xuân. Tại lên lầu đến tìm trước ngươi, liền đem ta tùy thân lệnh bài giao cho hoàn thiện. Ta nhìn giờ phút này, kia Đoạn Thiên Đức chỉ sợ không phải nghĩ đến mang binh đến báo thù, mà là đang quỷ gối trong nhà từ đường, cầu tổ tông phù hộ hắn trên cổ đầu người còn có thể ở thêm mấy ngày đâu. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Tích Liên Hoa nghe vậy, trong lòng kinh nghi càng lớn. Dạng gì lệnh bài, có thể nhường một cái tay cầm trọng binh, đường đường chính tam phẩm tỉnh phủ thành vệ quân thống lĩnh dọa đến hồn bất phụ thể, thậm chí muốn khẩn cầu thần minh phù hộ. Nàng đối người bên gối thân phận, lập tức sinh ra vô tận hiếu kỳ cùng kính sợ. Nàng nhút nhát dương mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Triệu Kiệt Tuấn Mỹ lại ẩn hàm uy nghi bên mặt, do dự nửa ngày, mới nhỏ giọng hỏi dò, "Phu quân, ngươi có thể hay không nói cho thiết thân, ngươi đến tụt cùng già sao thân phận?" Chương 58, Lân Hoa chuyện cũ chương 58, Lân Hoa chuyện cũ phu. "Phu quân, có thể nói cho thiếp thân phận của ngươi sao?" Mỹ nhân sẽ có vừa hỏi như thế sớm tại Triệu Kiệt trong dự liệu, vỗ xuống mỹ nhân lưng trắng, thần bí nói rằng, "Ha ha, về sau ngươi sẽ biết." Đã người yêu nói như thế, Tích Liên Hoa cũng không cần phải nhiều lời nữa, ngoan ngoãn tựa ở Triệu Kiệt trong ngực, vẻ mặt hạnh phúc, thể xác tinh thần thoải mái không diễn tả được, nàng đã thật lâu không có loại cảm giác này, vốn cho là cuộc đời của mình đều sẽ tại bi kịch trung độ qua, không nghĩ tới hạnh phúc tới là đột nhiên như vậy, chỉ là không khỏi nghĩ tới mấy tháng nay thống khổ kinh lịch. Tích Liên Hoa bản danh gọi Mục Thu Tuyết, sinh tự quan lại thế gia, phụ thân mục nhân quan cư hộ. Bộ hữu thị lang, lĩnh chính nhị phẩm quan hàm, có thể nói là quyền cao chức trọng, nhưng làm người chính trực, không quen nhìn cấp trên của hắn, hộ bộ thượng thư bảo tín ăn hối lộ quốc khố ngân lượng, liền tại một ngày triều hội bên trên, ngay trước Triệu Kiến Hưng cùng chúng đại thần mặt liệt kê từng cái bảo tín chỗ phạm chi tội, không muốn bảo tín trước đó liền đã biết việc này, trong lòng khủng hoảng phía dưới, nghĩ đến đương triều hữu thừa tướng Giả Tự Đạo. Cái này Giả Tự Đạo lấy tuổi gần 60, mặc dù là cao quý đương triều hữu tướng, nhưng vẫn không biết đủ. Từ khi Chu Nho Quốc dâng lên phụ gì hổ dạ mỉ cả cho Triệu Kiến Hưng sau, mặc dù Triệu Kiến Hưng như cũ cần tại chính sự, nhưng thời gian dần trôi qua không có mấy năm trước như thế cần cù chăm chỉ, khắc khắc nghiệp, thường xuyên đem một vài vốn hẳn nên hắn tự mình xử lý chuyện giao cho thủ hạ đại thần đi xử lý, mà Giả Tự Đạo liền lợi dụng cơ hội này tại triều đình bên trong trắng trợn. Loại trừ đối lập, nếu như không phải còn có Tả thừa tướng Phó Tử Phòng nhìn chằm chằm, còn không biết muốn bị hắn giết hại nhiều ít trung lương đâu. Tại triều hội hai ngày trước ban đêm, Bảo Tín mang lên đại lượng vàng bạc tài bảo đi vào Giả Tự Đạo trong phủ. Giả Tự Đạo nghe xong Bảo Tín ý đồ đến, lập tức đáp ứng, mà hắn sẽ như thế sảng khoái thì là bởi vì mục nhân trên triều đình cũng là thường xuyên cùng hắn đối nghịch, chỉ là lúc trước khổ vì mục nhân làm người chính trực, bắt không được án, cho nên một mực không có xuống tay với hắn. Thế là hai người liền như thế như vậy mưu đồ bí mật một buổi tối, thẳng đến ba canh, Bảo Tín mới rời khỏi giả phủ. Kết quả có thể tưởng tượng được, mục nhân không chỉ có không có đem Bảo Tín trói lại, ngược lại bị Bảo Tín ngược lại một thanh, nói là mục nhân ác nhân cáo trạng trước, vu oan giá họa với hắn, tiếp lấy còn lấy ra mục nhân thông đồng với địch bán nước, thông băng tuyết quốc, thương khởi bẩm vạn thuế, phong thư này là tại mục đại nhân trong phủ một chút trên thân thể người lục soát, mời vạn thuế xem qua. Triệu Kiến Hưng xem hết thư sau, giận tí mặt, đem thư ném ở mục nhân trước mặt, nhường chính hắn nhìn, mục nhân căn bản cũng không có viết qua cái gì thông đồng với địch thư, bởi vậy ngay từ đầu nhất định phong thư này là ngụy tạo, nhưng khi hắn cầm lấy tin nhìn thoáng qua sau, trong nháy mắt ngây dại. Bởi vì trên thư chữ đúng là chữ viết của hắn, chữ viết của mình hắn vẫn là nhận ra được, hắn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi, hắn căn bản cũng không có thông đồng với địch bán nước, càng không có viết qua thông đồng với địch thư. Điểm này chính hắn so với ai khác đều tin tưởng, nhưng hắn trong tay thông đồng với địch thư lại đúng là hắn biết. Đương nhiên, hắn nghĩ tới đêm qua chính mình Âu Yếm thê tử Điển Thục Vân chuẩn bị cho hắn một bàn phong phú tiệc rượu, tại chính mình uống say sau, mơ mơ màng màng lúc, dường như thê tử cầm một trang giấy nhường hắn chiếu vào trên giấy nội dung một lần nữa viết một phần, lúc ấy đầu não không thanh tỉnh cũng không suy nghĩ nhiều, chiếu vào nội dung phía trên liền viết một phần, về sau liền đã ngủ, buổi sáng hôm nay lên, vội vàng muốn lên tàu chiều, cũng không thời gian muốn, lúc này cẩn thận suy nghĩ một chút, tối hôm qua viết kia tờ giấy kia chính là trong tay thông đồng với địch bán nước tin. Nghĩ đến bị chính mình Âu Yếm thê tử bán, mục nhân lập tức đau lòng như cắt, mơ màng ngạc ngạc ở giữa cũng quên kêu oan, huống hồ hắn cũng không muốn kêu oan, hắn lúc này tâm đã chết. Triệu Kiến Hưng nhìn mục nhân dáng vẻ, về sau hắn là không lời nào để nói, trong lòng càng là giận không thể nuốt, quát to, có ai không, đem cái này to gan nghịch tặc đánh vào thiên lao, từ hình bộ mảnh thêm thẩm tra, phải tất yếu xét xử phải chăng còn có tương quan người. Trong nom việc nhà cũng cho giữ, trong phủ người toàn bộ đánh vào thiên lao, chờ đợi rơi. Phó Tử Phòng mặc dù không tin mục nhân thông suốt địch bán nước, nhưng chứng cứ phía trước, hơn nữa hoàng thượng vừa giận lửa đang vượng, chỉ có thể trầm mặc không nói, chờ qua đi lại đem chuyện biết rõ ràng. Cứ như vậy mục nhân bị đánh vào thiên lao, liền nhà cũng bị thu, trong phủ người toàn bộ đánh vào thiên lao, nhưng lại đã bỏ sót hai người, một cái là Điền Thục Vân, một người khác chính là Mục Thu Tuyết. Điền Thục Vân tại cùng ngày buổi sáng đã không thấy tăm hơi, không có ai biết đi nơi nào, mà Mục Thu Tuyết thì là tại thao nhà lúc bị trung tâm quản gia len lén từ cửa sau đưa ra phủ. Thật là bị đưa ra mục phủ sau, Mục Thu Tuyết cũng không có chân chính thoát khỏi nguy hiểm, mặc dù nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhưng những này cũng không thể coi như ăn cơm. Rời đi mục phủ sau, tại khủng hoảng phía dưới, Mục Thu Tuyết đi theo đám người kiếm ra kinh thành, thật là vận rủi tiếp theo mà đến. Nàng rời đi kinh thành không xa, liền bị một nhóm người viện tử bắt lại, sau đó liền bị bán được cái này Túy Hoa lâu. Nghĩ đến trong vòng một đêm cửa nát nhà tan, nghĩ đến sống chết không rõ phụ mẫu, nghĩ tới đi mấy tháng nơm nớp lo sợ, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Triệu Kiệt trong ý nghĩ đến vừa rồi hai người triền miên, còn không có đạt được hài lòng tiểu đệ lập tức lại bắt đầu sung huyết, bành trướng. Ngay tại nàng cân nhắc có phải hay không muốn mai nn độ lúc, đột nhiên cảm giác ngực một tầm ướt, cúi đầu xem xét, đã thấy mỹ nhân ngay tại yên lặng chảy nước mắt, không khỏi kinh hãi, vội vàng hỏi, Liên Nhi. Trong lòng hắn siết chặt, vừa rồi tiểu diễm tâm tư trong nháy mắt tiêu tán vô tung, chỉ còn lại tràn đầy lo lắng. Hắn nâng lên nàng lê hoa đái vũ khuôn mặt, lòng bàn tay êm ái lau đi kia không ngừng tuôn ra nước mắt, thanh âm là trước nay chưa từng có lo lắng, thế nào? Nói cho phu quân, ai khi dễ ngươi? Vẫn là chỗ nào không thoải mái? Tốt như vậy bưng đích sắc liền khóc. Mục Thu Tuyết chỉ là lắc đầu, nước mắt lại chảy tràn càng hung, phản phất muốn đem mấy tháng qua bị quất, sợ hãi cùng tuyệt vọng toàn bộ chút xuống. Nàng cắn môi, cố gắng không để cho mình khóc thành tiếng, kia cố nén khóc thảm bộ dáng, so lên tiếng khóc lớn càng làm cho người ta tan nát cõi lòng. Triệu Kiệt nhìn xem nàng bộ dáng như vậy, tim như bị đau cắt. Hắn đột nhiên nhớ tới mới gặp nàng lúc, cặp kia trong đôi mắt đẹp sâu tuyên, cùng thuốc lá này hoa chi địa không hợp nhau nồng đậm u buồn. Một cái ý niệm trong đầu lóe qua bộ não, nàng tuyệt không phải tự nguyện lưu lạc phong trần, tất có thiên đại nỗi khổ âm thầm. Thu Tuyết hắn nắm chặt cánh tay, đưa nàng càng sâu ôm vào trong ngực, phản phất muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình xua tan nàng hàn ý, thanh âm trầm thấp mà kiên định, mang theo một loại làm người an tâm lực lượng, nói cho ta, bất luận là chuyện gì, bất luận đối phương là ai, cho dù là xuyên phá thiên, phu quân cũng định vì ngươi chống lên mảnh này thiên. Tin tưởng ta. Lời nói này, như là dòng nước ấm rót vào Mục Thu Tuyết băng phong đã lâu tâm hồ. Nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn qua Triệu Kiệt trong mắt không chút gì giả mạo thương yêu cùng kiên quyết, đó là một loại thượng vị người mới có, dường như có thể trưởng khống tất cả tự tin. Có lẽ hắn thật khác biệt. Có lẽ hắn thật sự có biện pháp. Mặc dù vẫn cảm giác được cứu ra trong thiên lao người nhà hy vọng xa vời, nhưng một loại thổ lộ hết dục vọng, một loại đối phu quân hoàn toàn tín nhiệm bản năng, nhường nàng rốt cục mở miệng. Thanh âm nghẹn nào, đứt quãng, nhưng từng chữ đẫm máu và nước mắt, phu quân. Thiếp thân. Thiếp thân bản danh, không gọi Tích Liên Hoa, nàng hít sâu một hơi, dường như đã dùng hết lực khí toàn thân, ta gọi. Mục Thu Tuyết. Gia phụ. Là nguyên hộ bộ Hữu Thị Lang, mục nhân. Thời gian kế tiếp bên trong, tại cái này tràn ngập tình dê, tu khí tức màn gấm bên trong, Mục Thu Tuyết chảy nước mắt, đem kia đoạn nghĩ lại mà kinh diệt môn thẳng kịch, hướng về nàng vừa mới phó thác trung thân nam nhân, tinh tế nói tới. Chương 59, chột thân làm Mục Thu Tuyết nghẹn ngào kể ra xong trận kia ngập trời oan khuất cùng mấy tháng qua lang bạt kỳ hồ, Triệu Kiệt trong lòng đã như gương sáng giống như trong suốt. Mỹ nhân xuất thân qua lại, cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tiếp lấy lại đem những người kia viện tử mạnh mẽ rất kinh bị dừng lại, nếu đổi lại là hắn, đã sớm đem mỹ nhân như vậy lưu lại chính mình ứng dụng, đâu còn bỏ được bán cho thanh lâu. Ha ha, đừng khóc, việc này liền giao cho phu quân ta, ha ha, chớ khóc nữa, ta Thu Tuyết. Triệu Kiệt thanh âm trầm thấp mà tràn ngập làm người an tâm lực lượng, lòng bàn tay dịu dàng lao đi nàng má bên cạnh giọt cuối cùng nước mắt, điểm này xong gió, tại phu quân nơi này, tính không được cái gì. Ngươi không phải vẫn muốn biết phu quân thân phận a? Hiện tại liền nói cho ngươi. Mục Thu Tuyết nâng lên mông lung hai mắt đẫm lệ, lông mi thật dài bên trên còn mang theo nhỏ vụn nước mắt, như là một chi mang mưa hoa lê, sở sở động lòng người lại dẫn một tia rụt rè hiếu kỳ, nhìn về phía hắn. Triệu Kiệt yêu cực kỳ nàng bộ dáng như vậy, nhịn không được túi đầu tại nàng hơi lạnh trên môi lại trộn một cái môi thơm, mới mỉm cười dẫn đạo, ngươi còn nhớ rõ, hôm nay buổi chiều, Ôn Thành có gì không tầm thường động tĩnh? Thí dụ như, đại đội quan binh nghi trượng, đón người nào vào thành? Động tĩnh? Mục Thu Tuyết giật mình, cố gắng nhớ lại lấy. Nàng mặc dù thân ở trong lầu, nhưng như thế náo động toàn thành đại sự, uy nô bọn nha hoàn sớm đã nghị luận ở mỹ, nàng tự nhiên cũng nghe một lô thai, nghe nói là Giang Nam tổng đốc Dương Huy Dương đại nhân ngoại tôn, đương kim thái hậu nương nương cháu trai ruột, phụ chỉ vào kinh, dọc đường Ôn Thành tạm nghỉ nói được nửa câu, nàng đột nhiên dừng lại. Triệu Kiệt, Dương tổng đốc ngoại tôn, thái hậu thân tôn, những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện, khí thế bất phàm thị vệ, kia đối mặt Đoạn Thiên Đức đại quân áp cảnh lại không để ý lực lượng, còn có viên kia trong truyền thuyết, một cái kinh người phỏng đoán tựa như tia chớp chém vào trong đầu của nàng. Nàng phút chốc trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin nhìn về phía trước mắt cái này vừa mới cùng nàng cực điểm chiến miên nam tử, môi đỏ khẽ nhếch, lại một chữ cũng nói không ra. Cái này đáp án quá mức rung động, vượt xa nàng tò gan nhất tưởng tượng. Xem xét nàng kia chấn kinh tới tắt tiếng thần sắc, Triệu Kiệt liền biết nàng đã đoán được 7-8 phần. Hắn khẽ môi câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, khẳng định suy đoán của nàng, không tệ. Phu quân của ngươi ta, chính là Dương Huy ngoại tôn, đương triều thái hậu thân tôn, đương kim thánh thượng cháu ruột, Triệu Kiệt. Hiện tại, ngươi sẽ còn cho rằng ta không có năng lực vì ngươi mục ra rửa sạch oan khuất, cứu ra người nhà của ngươi sao? To lớn xung kích nhường Mục Thu Tuyết nhất thời mất phản ứng. Giật mình lo lắng một lát sau, to lớn, thật sự hy vọng như là phá vỡ mây đen dương quang, trong nháy mắt xua tán đi trong mắt nàng đọng lại mấy tháng vẻ lo lắng cùng tuyệt vọng. Một loại gần như trọng sinh vui mừng như điên chiếm lấy nàng, nhường nàng mặt tái nhợt gò má lần thứ nhất tỏa ra rõ ràng mà ánh sáng chói mắt, khóe môi khống chế không nổi hướng dương lên, lộ ra một vẻ tuyệt mỹ mà thoải mái mỉm cười. Nụ cười này, như là băng tuyết ban đầu tan, hồi xuân đại địa, lại nhường thường thấy tuyệt sắc Triệu Kiệt cũng không khỏi thấy ngẩn ngơ, trong lòng nóng lên, vừa rồi chưa tận hứng dục niệm lần nữa ngo ngoe muốn động, xoay người liền muốn đem cái này làm người chịu mến lại dụ người phạm tội mỹ nhân lần nữa ép vào trong áo ngủ bằng gấm. Phu quân Mục Thu Tuyết lại duỗi ra thon dài ngọc thủ, nhẹ nhàng chống đỡ hắn lồng ngực. Biết được người yêu thân phận tôn quý như thế, vui mừng như điên qua đi, sâu thực tại tâm dòng roi góc nhìn cùng thế tục lo lắng liền lặng lẽ nổi lên trong lòng. Nàng trong mắt thích thú dần dần khởi, nhiễm lên một vệt nhàn nhạt ưu tư, thanh âm yếu ớt, "Phu quân, trong nhà người tôn trưởng, bọn hắn sẽ ưng thuận với ta nhóm sự tình sao? Thiếp thân dù sao cũng là tội thần chi nữ, lại từng lưu lạc phong trần, chỉ sợ sẽ có hại phu quân danh dự." Triệu Kiệt nhìn chăm chú trong mắt nàng kia xóa thận trọng hèn mọn cùng lo lắng, thâm tình nói rằng, "Nha đầu ngốc, những này ngươi cũng không cần quan tâm, phu quân sẽ làm đến thỏa đáng, còn có, đã ngươi tên thật liền Mục Thu Tuyết, vậy ngươi về sau liền đổi lại cái tên này a, liền để Tích Liên Hoa cái tên này cũng đã qua mấy tháng bất hạnh vĩnh viễn mai táng rơi a, phu quân sẽ mang lại cho người tân sinh. Bất quá bây giờ chúng ta trước hết đến xử lý người kia sinh đại sự, hắc hắc, a nha, phu quân." Tại Mục Thu Tuyết một tiếng hôn hợp có thẹn thùng cùng kinh hô ưm bên trong, Triệu Kiệt cười lớn lần nữa phục bên trên kia mềm mại hương thơm thân thể mềm mại, bắt đầu một vòng mới ngọt ngào chinh phạt. Tạm thời đè xuống trên lầu xuân sắc vô biên tiểu diễm phong quang không nhắc tới, ánh mắt quay lại kia một mảnh hỗn độn, lòng người bàng hoàng Túy Hoa lâu đại sảnh. Lại nói kia thành vệ quân thống lĩnh Đoạn Thiên Đức, tiếp vào nhi tử tại Túy Hoa lâu bị người đánh gãy tứ chi tin tức, lúc này vừa kinh vừa sợ, nghĩ cũng không nghĩ liền điểm đủ 200 thân binh, khí thế hung hăng đem Túy Hoa lâu vây chặt đến không lọt một giọt nước. Một bước vào đại sảnh, mắt thấy ái tử Đoạn Dự giống như chó chết tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tay chân đều lấy quỷ dị góc độ vặn vẹo lên, hiển nhiên tứ chi vỡ vụn, không rõ sống chết. Đoạn Thiên Đức chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, hai mắt trong nháy mắt xích hồng. Hắn chỉ như vậy một cái dòng độc đinh, ngày thường tuy biết hắn làm sảng làm bậy, nhưng cũng nhiều là một mắt nhắm một mắt mở, chưa từng gặp qua hắn ăn cái loại này thiệt tỏi lớn. Bảo vệ con chi tâm cùng căm giận ngút trời trong nháy mắt thiêu tận lý trí. Chính là bọn hắn. Cái kia chạy tới báo tin gia đình, chỉ vào một mực chấn định tự nhiên đứng tại nơi hẻo lánh Hoàng Thiện mấy người, âm thanh kêu lên. Đoạn Thiên Đức hung ác ánh mắt trong nháy mắt đính tại Hoàng Thiện bọn người trên thân. Lựa giận công tâm phía dưới, hắn lại hoàn toàn không để ý đến đối phương kia khác hẳn với thường nhân chấn định thong dong, cũng quên suy tư đối phương vì sao dám hạ này nặng tay. Hắn nghiến răng nghiến lợi, diện mục giữ tận giận dữ hét, "Người tới, đem đám này bất chấp vương pháp nghịch tặc hết thảy bắt lại cho ta. Bản quan ngược lại muốn xem là cái nào ăn gan hùm mật báo tặc chủng, dám đụng đến ta Đoạn Thiên Đức nhi tử." Mấy tên như lang như hổ binh sĩ nghe lệnh liền muốn tiến lên bắt người. Lớn mật. Nhưng vào lúc này, Hoàng Thiện đột nhiên tiến lên trước một bước, tiếng như hùng trùng, trong nháy mắt chấn trụ ngao ngoe muốn động quân binh. Chỉ thấy hắn giơ cao tay phải lên, lòng bàn tay nâng một cái tại đèn đuốc hạ kim quang chói mắt, điêu khắc năm đầu sinh động như thật bản long lệnh bài. "Vũ Long Kim lệnh ở đây, như chấm đích thần tới, các ngươi còn dám làm càn?" Hoàng Thiện ánh mắt như điện, đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng rơi vào Đoạn Thiên Đức tấm kia bởi vì kinh hãi mà trong nháy mắt cứng đờ trên mặt. "Nam, Vũ Long Kim lệnh." Bốn chữ này như là kinh lôi, tại Đoạn Thiên Đức bên tai nổ vang. Hắn đột nhiên khẽ run rẩy, khó có thể tin chừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm viên kia lệnh bài, bàn long vần quanh, tường vân bảo vệ, chính giữa một cái ngự bút thân sách sát chữ. "Cái này chế thức, cái này uy nghiêm, tuyệt sẽ không sai. Đây chính là đại biểu hoàng thất vô thượng quyền uy, vẹn vẹn đặc biệt ban cho cực thiểu số chí thân tôn thất hoặc đứng hạ bất thế chi công thần tử Ngũ Long Kim lệnh." Một cỗ băng hàn thấu xương sợ hãi trong nháy mắt thay thế đầy ngập lửa giận, theo bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu, nhường hắn cơ hồ đứng không vững. Liên tưởng đến hôm nay buổi chiều tổng đốc phủ nghiêm lệnh nên tiếp vị quý nhân kia, Dương tổng đốc ngoại tôn, Thái hậu thân tôn, tiểu vương gia. Kết thúc. Đã chúng thế bản. Không, cái này không phải tấm sắt, đây là đụng phải kình thiên trụ. Đoạn Thiên Đức sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh như thác nước trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng quan bụng. Hắn hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng đúng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng phía viên kia lệnh bài há miệng run rẩy dập đầu, thanh âm rung động đến không còn hình dáng. Ti chức Đoạn Thiên Đức, tham gia. Tham kiến vương gia thiên tuế. Thiên thiên tuổi. Ti chức có mắt không trọng, va chạm vương gia thành giá, tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần. Thống lĩnh một ủy, chung quanh những quan binh kia cùng chưa thoát đi tân khách, kỹ nữ, quy nô nhóm, nào còn dám đứng đấy. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại sảnh phần phật quỳ xuống một mảnh, lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại thô trọng không đồng nhất tiếng hít thở. Hoàng Thiện mắt lạnh nhìn quỳ trên mặt đất run như run rẩy Đoạn Thiên Đức, thanh âm không mang theo một tia tình cảm. "Đoạn Thiên Đức, ngươi tung tử hành hung, va chạm tiểu vương gia xa giá phía trước, làm lộ hận thù cá nhân, tự tiện vận dụng thành vệ quân vây khốn quán rượu ở phía sau, hai tội cũng phạt, ngươi có biết là bực nào kết quả?" Đoạn Thiên Đức nghe vậy, càng là mặt không còn chút máu, dập đầu như dã tỏi, "Ti chức biết tội, ti chức biết tội, cầu vương gia khai ân, cầu vương gia khai ân." Thư Hoàng Thiện hừ lạnh một tiếng, "Việc này như thế nào xử lý, tự có tiểu vương gia định đoạt. Hiện tại, mang theo ngươi người, cũng ngay lập tức về ngươi thống lĩnh phủ đợi hành tội. Như còn dám có chút dị động, đừng trách vương pháp vô tình." "Đúng đúng đúng, ti chức tuân mệnh, ti chức tạ vương gia ân không giết, ti chức cái này lăn, cái này lăn." Đoạn Thiên Đức như được đại xá, liền lăn bò đứng dậy, cũng không lo được toàn thân sủi lơ, hôn mê bất tỉnh như tử, chỉ huy giống nhau sợ vỡ mật thủ hạng, nâng lên Đoạn Dự cùng mấy cái kia trọng thương hộ vệ, xám xịt, cơ hồ là thoát đi giống như rút ra Túy Hoa lâu. Giờ phút này trong lòng của hắn đâu còn có nửa phần ý niệm báo thù, chỉ mong lấy vị kia tiểu vương gia có thể dơ cao đánh khẽ, chưa cho hắn con đường sống. Chờ quan binh thối lui, trong đại sảnh đám người lúc này mới dám chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Thiện ánh mắt đã tràn đầy vô hạn kính sợ cùng sợ hãi. đây là 10 vạn lượng ngân phiếu, đem Liên Hoa cô nương văn tự bán mình cho ta. Theo Triệu Kiệt đã lâu như vậy, Hoàng Thiện nhiều ít cũng biết Triệu Kiệt một chút tính tình, biết Triệu Kiệt đối cái này tuyệt sắc mỹ nữ liền nhất định phải được, cho nên hắn liền tự tác chủ trương muốn văn tự bán mình. Tú bà lúc này nào còn dám muốn ngân phiếu, coi như muốn nàng đem Mục Thu Tuyết hai tay đưa lên, nàng cũng không dám có một câu lời oán giận, vừa định chối từ, kết quả bị Hoàng Thiện vừa trừng mắt, tâm kém chút không có nhảy ra, tranh thủ thời gian tiếp nhận ngân phiếu, sau đó liền vội vàng đi lên lầu cầm văn tự bán mình. Chương 60, về nhà chương 60, về nhà trời đã sáng, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ khe hở bắn vào gian phòng. Triệu Kiên sớm đã tỉnh lại, Mục Thu Tuyết giúp vào trong ngực hắn, làm lấy mộng đẹp, khóe miệng vẫn như cũ ngậm lấy một vệt ngọt ngào mà hài lòng độ cong, dường như tháo xuống thiên quân gánh nặng, rốt cục tìm được an ninh cảm định. Khả năng tối hôm qua mỹ nhân mệnh muốn chết rồi, đến bây giờ còn không có muốn dấu hiệu thức tỉnh, bất quá cái này cũng có trách, dù sao tại tối hôm qua dậy vò một đêm, không mệnh mới là lạ chứ. Hắn nhịn không được rối ra ngón tay, cực nhẹ ở lưng bộ đi khắp, làm cho người yêu thích không buông tay. Hắn tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh Chí Dương Chí Cương, vốn là cái nhìn cường thịnh, tăng thêm là sáng sớm, nam đều hiểu được, lập tức có phản ứng. Có lẽ là cảm thấy biến hóa của đối phương, Mục Thu Tuyết chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt nàng liền thấy Triệu Kiệt thâm tình hai mắt, đêm qua ký ức trong nháy mắt hấp lại, không khỏi hờn dỗi bay Triệu Kiệt một cái liếc mắt, thanh âm mang theo khàn khàn cùng sợ hãi, "Phu quân, thiếp thân." Thiếp thân thật không được lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện liền đem Triệu Kiệt nhịn xuống lửa cho bước lên tới, ngay tại hắn muốn có hành động lúc, đúng vào lúc này, kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ, một cái nha hoàn bưng nước, đỏ bừng cả khuôn mặt đi đến. Cái kia nha hoàn đem nước đặt ở trang điểm nhất bên cạnh, mắt nhìn hai người trên giường, ngượng ngùng nói rằng, "Tiểu thư, nô tỳ bưng nước đây." Triệu Kiệt cũng là bình thản ung dung, chỉ là bị đánh gãy chuyện tốt, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhăn một chút. Thật là Mục Thu Tuyết lại là rất cảm thấy ngượng ngùng, đem đầu chôn ở Triệu Kiệt trong ngực, nhỏ giọng nói, "Vánh Nhi ngươi đem nước đặt vào là được rồi, trước hạ là, tiểu thư." Tên là Vánh Nhi tiểu nha hoàn như được đại xá, cơ hồ là cũng như chạy trốn thối lui ra khỏi gian phòng, còn tỉ mỉ đóng lại cửa phòng. Chờ tiếng bước chân đi xa, Mục Thu Tuyết mới dám theo Triệu Kiệt trong ngực ngẩng đầu, trên mặt đỏ ửng vẫn chưa tiêu lui, tiểu mị hãy hắn một cái, nói khẽ, "Phu quân, trời sáng bảnh rồi, nên đứng dậy." Nhường thiếp thân hầu hạ ngài rửa mặt thay quần áo a. Mặc dù hỏa khí chưa tiêu, nhưng bị như thế đánh đoạn, Triệu Kiệt cũng khôi phục lý trí. Hắn mỉm cười, thuận theo đứng dậy. Mục Thu Tuyết chịu đựng đau nhức, kiên trì muốn xuống giường lần sau. Tại nàng chịu giáo dục bên trong, phụ dưỡng phu quân sinh hoạt thường ngày là vì nhân thê bản phận. Triệu Kiệt hưởng thụ lấy mỹ nhân ngón tay ngọc nhỏ dài dịu dàng phục thị, trong lúc đó tự nhiên tránh không được muốn thừa cơ chấm mút, trêu đến Mục Thu Tuyết hờn dỗi liên tục, cả phòng xuân ý dặn dạo. Chờ hai người đều rửa mặt chỉnh tề, áo mũ chỉnh tề sau, Triệu Kiệt chấp lên Mục Thu Tuyết tay, nhìn xem nàng đã rực rỡ hẳn lên dung nhan. Mỉm cười nói, "Tuyết Nhi, đem ngươi đồ vật thu thập một chút, chúng ta cái này về nhà." Về nhà Mục Thu Tuyết thì thảo tái diễn hai chữ này, chóp mũi chua chua, hốc mắt trong nháy mắt vừa đỏ. Chữ này đối nàng mà nói, từng là xa xôi bao nhiêu mà xa xỉ mộng. Nhiều ít ban đêm, nàng chỉ có thể ở trong mộng trở lại cái kia tràn ngập hoan thanh tiểu ngữ, bây giờ cũng đã phá thành mảnh nhỏ nhà. Nàng vốn cho là chính mình đời này rốt cuộc cùng nhà vô duyên, mà giờ khắc này, trước mắt cái này tôn quý nam nhân, lại tự nhiên như thế nói với nàng ra về nhà muốn cho nàng một cái mới tinh, tràn ngập hy vọng của về. Nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu. Thanh âm nghẹn ngào lại kiên định, "Ân." Triệu Kiệt đứng ở một bên, mang trên mặt nhàn nhạt, hài lòng mỉm cười, nhìn xem Mục Thu Tuyết cẩn thận dọn dẹp một chút tiếp thân quần áo cùng mấy món đơn giản đồ trang sức. Những cái kia đồ trang sức cũng không bị máu, lại tựa hồ như đối nàng có đặc thù ý nghĩa. Đương nhiên, nàng dừng động tác lại, xoay người, có chút chần chờ lại dẫn mấy phần khẩn cầu nhìn về phía hắn, tiểu tâm rực rực nói, "Phu quân, thiếp thân muốn cầu ngài một sự kiện." Triệu Kiệt cười cười, đi lên trước tự nhiên nắm ở eo của nàng, "Ha ha, cùng ta còn nói cái gì cầu hay không? Chớ nói một cái, chính là 10 cái, 100 cái." Phu quân đều ở ngươi. Mục Thu Tuyết trong lòng nhất định, nói khẽ, thiếp thân muốn cầu ngài, cũng vì Bánh Nhi chủ thân, vừa bạn rất tốt. Nàng thân thế cũng rất đáng thương, thở nhỏ liền bị bán được cái này túy hoa lâu. Tự thiếp thân sau khi đến, liền một mực là nàng ở bên cẩn thận hầu hạ, chúng ta cũng coi như sống nương tựa lẫn nhau. Đây chỉ là trong đó một cái lý do. Càng sâu tầng nguyên nhân, là nàng theo Triệu Kiệt trong miệng biết được hắn đã có hai vị thế tử, mặc dù nghe nói tính tình đều tốt, nhưng tương lai nhà cao cửa rộng sinh hoạt cuối cùng nhường nàng trong lòng còn có thất vọng. Đem hiểu rõ. Lại đối chính mình trung tâm Ánh Nhi mang theo trên người, nhiều ít là dựa vào cùng an ủi. Đây cũng không phải là công vu tâm kế, càng giống là một loại thân ở tuyệt cảnh sau bản năng tự vệ cùng phòng ngừa chú đáo. Triệu Kiệt nghe vậy, không để ý cười nói, ta cho là cái đại sự gì. Bất quá thêm tên nha hoàn mà thôi, đợi chút nữa chạy mang lên nàng chính là. Mục Thu Tuyết lập tức vui vẻ ra mặt, quỳ gối hành lễ, tạ phu quân thành toàn. Chỉ cần ngươi cao hứng là được, chúng ta đều đã là vợ chồng, còn nói gì cảm ơn với không cảm ơn. Kỳ thật kia Ánh Nhi dáng dấp cũng không tệ lắm, cho người ta một loại thanh thuần, tiểu gia bích ngọc cảm giác. Chiếu Triệu Kiệt tiêu chuẩn, thuộc về đã trên trung đẳng trình độ. Làm Triệu Kiệt mang theo Mục Thu Tuyết, đi theo phía sau Demi thuận nhạn Ánh Nhi trở lại khí thế rộng rãi tổng đốc phủ lúc, giờ thìn vừa qua khỏi. Sớm đã đợi tại người gác cổng quản gia Lai An lập tức tiến lên đón, cung kính sau khi hành lễ nói, "Tiểu vương gia, ngài trở lại rồi." Lão gia phân phó, "Xin ngài cùng vị cô nương này vừa về đến liền đi đại sảnh một chuyến." Triệu Kiệt lòng dạ biết rõ, ông ngoại tất nhiên là biết được hắn nghỉ đêm thanh lâu sự tình, đây là muốn hưng sư vấn tội. Hắn nắm chặt lại Mục Thu Tuyết có chút phát lạnh, hơi có vẻ khẩn trương tay, đưa cho nàng một cái trấn an ánh mắt, liền nắm nàng trực tiếp hướng đại sảnh đi đến. Bên trong đại sảnh, Giang Nam Tổng đốc Dương Huy sớm đã ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên. Lão nhân ra sắc mặt nặng túc, an nói có ý tứ, một đôi trải qua gian nan vất vả nhưng như cũ sắc bén ánh mắt không giận tự uy, trong sảnh bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Triệu Kiệt lôi kéo vẻ mặt thấp thỏm, liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Mục Thu Tuyết tiến lên, quy củ hành lễ, tôn nhi cho ông ngoại thỉnh an. Mục Thu Tuyết cũng liền đội vàng đi theo thật sâu khe chào, thanh âm khẽ run, Thu Tuyết cho ông ngoại thỉnh an. Hừ. Dương Huy theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, ánh mắt đảo qua Triệu Kiệt, mang theo rõ ràng bất mãn, tên tiểu tử thối nhà ngươi còn biết trở về. Một đêm chưa về, đúng là ở tại loại kia địa phương, còn thể thống gì? Hắn mặc dù sụ mặt, nhưng ánh mắt lướt qua Triệu Kiệt bên cạnh Mục Thu Tuyết lúc, đáy mắt chỗ sâu nhưng cũng không tự chủ được lướt qua một tia kính diễm. Lấy hắn mấy chục năm duyệt vô số người ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được nữ tử này mặc dù xuất thân phong trần, nhưng mặt mày thanh tịnh, khí chất không tầm thường, tuyệt không phải lô mãng phóng đãng người, lửa giận trong lòng kỳ thật đã tiêu tan hơn phân nửa. Triệu Kiệt đã sớm đánh tốt nghĩ săn trong đầu, lập tức bày ra một bộ ủy khuất lại thành khẩn biểu lộ, phiếu khuất đạo, ông ngoại, ngài đây thật là trách oan Tôn Nhi. Tôn Nhi đêm qua cũng không phải là ham hưởng lạc, thật sự là sự tình ra có nguyên nhân, chính là cứu một vị trung lương chi hậu tại Thủy Hòa. Đã về trễ rồi chút, cũng là tình thế bất đắc dĩ, ngài minh giám. Dương Huy Ha có thể nhìn không ra tiểu tử này là đang làm ra vẻ làm dạng, nhưng hắn đối trung lương chi hậu bốn chữ lại lưu tâm, hoa dâm lông mày nhướng lên, hỏi, a, trung lương chi hậu, ngươi lại tinh tế nói đến, nếu có nửa câu nói ngoa, nhìn lão phu không ra pháp hầu hạ. Triệu Kiệt trong lòng vui mừng, nhanh lên đem Mục Thu Tuyết chân thực thân phận, cha mục nhân như thế nào bị gian thần như hại, mục gia như thế nào khoảnh khắc hủy diệt, cùng Mục Thu Tuyết mấy tháng qua bi thảm tao nộ, tình cảm dặn dào, thậm chí thêm chút phụ lên nói một lần. Hắn khẩu tài vốn là tốt, một phen tự thuật xuống tới, nghe được Dương Huy sắc mặt liên tục biến ảo, nhìn về phía Mục Thu Tuyết trong ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng cảm khái. Hóa ra là mục nhân chi nữ. Dương Huy thở dài một tiếng, vẻ mặt hòa hóa lại, trong mắt lộ ra hồi ức cùng vẻ thương tiếc, lệnh tôn sự tình, lão phu ở kinh thành cũng có nghe thấy. Mục đại nhân là người cương chính là triều đình lương đống, lại bị này hai bay bạ gió, chết đối lý ngục bên trong. Ai, gian định đương đạo, trung lương được oan, quả thật quốc chi bất hoại. Hắn trước kia cùng mục nhân cùng điện vị thần, mặc dù kết giao không sâu, nhưng đối mục nhân phẩm tính tài cán có chút tán thành, giờ phút này biết được tường tình, không khỏi thốn thức phiền muộn. Hắn lần nữa nhìn về phía Mục Thu Tuyết lúc, ánh mắt đã biến mười phần hiền hòa chịu mến, ôn thanh nói, tốt, hài tử, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Ngươi có thể gặp phải Kiệt Nhi, đến hắn che chở, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Về sau, liền đem nơi này xem như nhà mình, an tâm ở lại. Chuyện của các ngươi, lão phu chuẩn. Triệu Kiệt cùng Mục Thu Tuyết liếc nhau, trong lòng cự thạch hoàn toàn rơi xuống đất, hai người trong mắt đều toát ra thích thú cùng vui vẻ như chút được gánh nặng. Ý Mục Thu Tuyết càng là kích động đến lần nữa thật sâu hạ bái, Thu Tuyết tạ ông ngoại thành toàn. Chương 61, Tử Linh Sâm Vương chương 61, Tử Linh Sâm Vương tại Tổng đốc phủ khoan thai vượt qua 3 ngày. Cái này 3 ngày bên trong, Triệu Kiệt có thể nói là hưởng hết tề nhân chi phúc. Hàng đêm cùng Lãnh Băng Ảnh, Mục Thu Tuyết hai nữ chăn lớn cùng ngủ, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, cực điểm tiểu diễm triền miên. Lãnh Băng Ảnh lúc đầu mặc dù bởi vì hắn nghỉ đêm thanh lâu mà hơi có mộng giận, nhưng nàng tính tình thanh lãnh, cũng không phải là ghen tị người, thấy Mục Thu Tuyết thân thế đáng thương, tướng mạo đều tốt, lại đối Triệu Kiệt mối tình thắm thiết, chút khó chịu đó rất nhanh liền tan thành mây khói, chờ Mục Thu Tuyết rất là thân hòa. Lãnh Băng Ảnh từ khi theo Triệu Kiệt sau, cũng rất ít lại múa đao làm kiếm, ngược lại là cùng Vương Mỹ quên học lên nữ công, chăm chú làm lên Triệu Kiệt tiểu thế tử, bởi vậy không có việc gì lúc hai nữ liền làm cùng một chỗ theo theo hoa, hoặc đàm luận một chút nữ nhân cảm thấy hứng thú chủ đề. Đương nhiên, đề tài của bọn họ phần lớn đều là vây quanh Triệu Kiệt, nếu không phải là hai nữ kết bạn đi bồi Dương lão phu nhân nói chuyện phiếm, Dương lão phu nhân hiện tại thật là ưa thích hai người. Thích đến tận à, một ngày không gặp được hai người bọn họ trong lòng buồn bực đến hoảng, kia phần thân mật tình, thấy Triệu Kiệt đều có chút ghen ghét. Ngày hôm đó sau bữa cơm trưa, hai nữ lại như thường đi Dương lão phu nhân trong nội viện. Dương Huy tự có công vụ xử lý, Triệu Kiệt nhất thời nhàn cực nhằm chán, đang tính toán là đi thư phòng tìm bạn nhàn thư giết thời gian, vẫn là đi ra ngoài dạo chơi cái này ôn thành phố xá, thì vệ thống lĩnh Hoàng Thiện lại lặng yên đến báo, tiểu vương gia, thành vệ quân thống lĩnh Đoạn Thiên Đức bên ngoài cầu kiến. Triệu Kiệt nuôi lông mày trao lên, lập tức minh bạch đây là vì Túy Hoa lâu kia cái cuộc bản xử án mà đến. Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ hiểu rõ ý cười, dặn dò nói, dẫn hắn đi lệnh sảnh chờ. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, vị này đoàn thống lĩnh hôm nay muốn thế nào chấm dứt việc này. Lệnh sảnh bên trong, Đoạn Thiên Đức ngồi nghiêm chỉnh, lại lạ như ngồi bàn trông. Cái này 4 ngày đến, hắn có thể nói một ngày bằng một năm, từ cái này muộn theo Túy Hoa lâu đầy bụi đất trở về, liền cả ngày nơm nớp lo sợ, không biết vị kia tay cầm quyền sinh sát tiểu vương gia đến tuột cùng sẽ như thế nào xử lý chính mình. Là cách trước điều tra, vẫn là nghiêm trọng hơn trừng phạt. Đủ loại suy đoán dày vò đến hắn ăn ngủ không yên. Kể đến hôm nay, hắn rốt cuộc không chịu nổi cái này không giải quyết được dày vò, cắn răng một cái, chuẩn bị bên trên hậu lễ, tự thân tới cửa thỉnh tội tới. Nghe được ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, Đoạn Thiên Đức như là bị kim châm giống như đột nhiên từ trên ghế bắn lên, khoanh tay cùng kính đứng. Chỉ thấy Triệu Kiệt một thân thường phục, thần thái nhàn nhã dạo bước mà vào. Đoạn Thiên Đức mau tới trước một bước, không mình hành lễ, thanh âm mang theo rõ ràng khẩn trương, ti chức Đoạn Thiên Đức, tham kiến tiểu vương gia. Triệu Kiệt ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, thấy vẻ mặt câu nệ, mặc dù mặc quan phục lại khó nén sợ hãi, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, trên mặt lại là ung dung thản nhiên, tùy ý khoát tay áo, à, Đoàn thống lĩnh à, ha ha, ngưỡng mộ đã lâu, không cần đa lễ, ngồi đi. Chính hắn thì đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống. Tạ tiểu vương gia. Đoạn Thiên Đức trong miệng cảm ơn, cũng không dám thật ngồi, thẳng đến thấy Triệu Kiệt bình yên ngồi xuống, mới cẩn thận từng ly từng tí sát bên cái ghế biên giới ngồi xuống, thịt đùi cơ hồ không dám chứng thực. Vừa ngồi xuống, hắn giống như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại cuống quýt đứng lên, nâng lên một mực đặt ở bên cạnh trên bàn trà một cái dài mảnh hộp gấm, bước nhanh đi đến Triệu Kiệt trước mặt, hai tay dâng lên, trên mặt chất đầy lịnh nọt đủ cười. Tiểu Vương gia, thi trước trong nhà có dấu một vật, chính là tổ tiên chuyển xuống một chút sản nghiệp nhỏ bé, hôm nay chuyên tới để dâng cho Tiểu Vương gia, mong rằng Tiểu Vương gia vui vẻ nhận. Nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp hộp. Chỉ một thoáng, một cỗ nhàn nhạt, kỳ dị mùi thơm ngát tràn ngập ra. Chỉ thấy trong hộp lụa đỏ sấn đáy phía trên, lặng lặng nằm một chi nhân sâm. Này tham gia dài ước chừng nửa mét, hình thái cực giống quận mình hài nhi, dâu quai nón rõ ràng, kỳ dị nhất chính là toàn thân bảy biện ra một loại ôn nhuận thâm thúy hào quang màu tím, tại lệ sảnh tia sáng hạ lưu chuyển không chừng, xem xét liền biết nhất định không phải phàm vật, chính là hấp thu thiên địa tinh hoa không biết bao nhiêu năm tháng linh vật. Đoạn Tiên Đức hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm nghe càng chân thành, đây là Tử Linh Sâm Vương. Theo tổ tiên lời nói, chính là hơn trăm năm trước, trong nhà một vị tầng tổ dưới cơ duyên xảo hợp, xâm nhập đại lục tam đại cấm địa một trong hắc ám sâm lâm biên giới, cựu tử nhất sinh mới may mắn được đến. Nghe nói có khởi tử hồi sinh chi kỳ hiệu, tuy là vô bệnh không đau nhức người phục dụng, cũng có thể thay ra đổi thịt, cường kiện căn cơ, duyên thọ trăm năm mà không đáng kể. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra vừa đúng tiết hận cùng tôn sùng, chỉ là như thế thiên địa kỳ trần, phúc duyên không đủ người thực sự tiêu thụ không dậy nổi, đặt ở ti trước trong nhà, bất quá là Minh Châu bị lòng đong, đông chờ đợi tuế nguyệt đem nó linh tính hao hết, phung phí của trời a. Hôm nay nhìn thấy tiểu vương gia thiên hoàng quý tộc, tôn sùng vô cùng, mới biết bảo vật lẽ gian nên phối anh hùng. Chỉ có tiểu vương gia như vậy thân phận, mới cùng này xâm vương hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ti trước một mảnh yêu bảo chi tâm, thực không đành lòng thấy lao hủ tại phạm tục chi thủ, mong rằng tiểu vương gia vạn vạn thành toàn, nhận lấy này thăng ra, mới có thể khiến cho vật tận kỳ dụng, không hưởng công thiên địa tạo hóa chi công. Hắn lời nói này có thể nói cực điểm thổi phồng sở trường, đem tặng lễ nói thành toàn yêu bảo chi tâm. Nhưng trong lòng đang dỉ máu. Cái này Tử Linh Sâm Vương thật là hắn đoàn gia đời đời truyền lại trấn trạch chi bảo, ngày bình thường đem so với mệnh căn tử còn nặng, lần này vì kết tốt Triệu Kiệt, cũng bởi vì là muốn cho Triệu Kiệt buông tha bọn hắn đoàn gia, chỉ là nghĩ đến đồng dạng đồ vật Triệu Kiệt khẳng định là không để vào mắt, bất đắc dĩ, đành phải đem cái này chuyển ra chi bảo lấy ra, hy vọng có thể bỏ những thứ yêu thích miễn hai, nói không chừng còn có thể dính vào Triệu Kiệt cây to này đâu. Triệu Kiệt tại nắp hộp mở ra sát na, trong mắt liền có một đạo tinh quang cấp tốc hiện lên. Hắn tinh thông dược lý, quyển kia vô danh dược điển sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Chỉ một cái, hắn liền kết luận, này tham gia bất luận theo hình thái, màu sắc, lớn nhỏ vẫn là tản ra đặc biệt linh khí đến xem, đều tuyệt đối là ngàn năm khó gặp tuyệt thế chân phẩm. Giá trị xa không phải vàng bạc có thể cân nhắc. Trong lòng trong nháy mắt vui mừng như điên, cơ hồ muốn cười to lên tiếng, không nghĩ tới cực địa băng liền chưa tới tay, ngắn ngủi hơn 10 ngày, đầu tiên là được thu tuyết như vậy giai nhân tuyệt sắc, bây giờ lại có người đem cái này Tử Linh Sâm Vương đưa tới cửa. Xem ra bản thế tử quả nhiên là khí vận gia thân, hồng phúc thể thiên. Cho dù lần này kinh thành chi hành cuối cùng chưa thể toàn nguyện, đến này hai bảo cũng đã là thắng lợi trở về, chuyến đi này không tệ. Ha ha, trong lòng của hắn đắc ý, trên mặt lại không chút nào lộ, càng sẽ không tin tưởng Đoạn Thiên Đức bộ kia tiêu thụ không dậy nổi chuyện ma quỷ. Mắt thấy Đoạn Thiên Đức nhìn xem Sâm Vương kia như là cắt thịt giống như thống khổ lại cố giả bộ nét mặt tươi cười biểu lộ, Triệu Kiệt động tác nhanh như thiểm điện, cơ hồ là đoạt đồng dạng đem hộp gấm nhận lấy, vững vàng ôm vào trong ngực, trên mặt còn cố ý giả trang ra một bộ cố mà làm bộ dáng. Ai, Đoàn thống lĩnh như thế thịnh tình, câu câu đều có lý, bản vương nếu là từ chối nữa, cũng có vẻ bất cận nhân tình, cô phụ ngươi một phen yêu bảo chi tâm. Hắn vừa nói, một bên yêu thích không buông tay vớt ve bóng loáng hộp gấm, ngựa khí hơi hận, cái này Sâm Vương đi, nhìn xem cũng là hiếm có, chắc hẳn có thể đáng mấy đồng tiền. Cũng được, bản thế tử liền thay ngươi đảm bảo. Đoàn thống lĩnh có lòng. Chị, đáng giá mấy đồng tiền? Đoàn Thiên Đức bắp thịt trên mặt khống chế không nổi co quắp mấy lần, tim một hồi còn đau, một cỗ ngột ngạt ngăn ở ngực, vẫn còn đến cương ép gạt ra nụ cười, luôn miệng nói, tiểu vương gia ưa thích liền tốt. Ưa thích liền tốt. Triệu Kiệt biết rõ ngự hạ chi đạo, đánh một gậy dù sao cũng phải cho khỏa táo ngọn. Thấy Đoàn Thiên Đức bộ kia đau lòng lại không dám nói bộ dáng, biết hỏa hầu đã đến, liền lời nói xoay chuyển, ngựa khí hòa hoãn rất nhiều. Đoàn thống lĩnh hôm nay đến đây chi ý, bản thế tử trong lòng minh bạch. Bất quá là mấy ngày trước túy hoa lâu điểm này nho nhỏ không thoải mái mà thôi. Một chút việc nhỏ, bản thế tử sớm đã quên sạch sành sanh, đoàn thống lĩnh cũng không cần cả ngày treo tâm. Hắn dừng một chút, ngón tay nhẹ nhàng đập hộp gấm, ánh mắt biến ý vị thâm trường. Về sau, đại gia cùng ở tại cái này Giang Nam khu vực, nói không chừng còn có liên hệ thời điểm. Như đoàn thống lĩnh ngày sau gặp gỡ cái gì khó xử, phàm là không vi phạm luật pháp tình lý, có lẽ bản thế tử còn có thể hơi tận sức mọn. Lời nói này như là tiên nhạc rót vào tai, nhường Đoạn Thiên Đức trong lòng cự thạch đầm vang rơi xuống đất, kia cô bị đè nén chi khí trong nháy mắt chuyển thành vui mừng như điên. Không chỉ có thai họa trừ khử, dường như còn nhân họa đắc phúc, được tiểu vương ra một câu gần như cam kết chiếu cố. Hán vội vàng đứng người lên, hiện ra nụ cười trên mặt rốt cục nhiều hơn mấy phần rõ ràng, không mình hành lễ, đa tạ tiểu vương ra khoan dung độ lượng, đa tạ tiểu vương ra nâng đỡ. Ti trước sau khi trở về định đối nghiệt tử kia chặt chẽ quản thúc, tuyệt không nhường hắn trở ra gây chuyện thị phi. Ti trước không còn dám nhiều quấy rầy tiểu vương ra thanh tĩnh, cái này cáo lui, cái này cáo lui. Nói, hắn cung cung kính kính đi đại lễ, cơ hồ là thân người cong lại, lui về ra lại sảnh, thẳng đến cánh cửa chỗ mới quay người rời đi, bước chân lại có vẻ hơi nhẹ nhàng. Chờ Đoạn Thiên Đức thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Triệu Kiệt trên mặt lạnh nhạt trong nháy mắt hóa thành nóng bỏng thích thú. Hắn một lần nữa mở ra hộp gấm, đầu ngón tay cực kỳ êm ái vuốt ve chi kia tử quang lưu chuyển sâm vương, ánh mắt chuyên chú mà cực nóng, như cùng ở tại vớt ve mỹ nhân tuyệt thế gia thịt. Hắc ám xâm lâm hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra tìm tòi nghiên cứu cùng dã tâm quan mang, có thể dựng dục ra như thế linh vật. Xem ra kia phiến tử vong cấm địa bên trong, chôn giấu bí mật cùng bảo tàng, xa so với thế nhân tưởng tượng muốn bao nhiêu a. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn lặng yên mọc dễ, có lẽ tương lai thật nên đi kia phiến trong truyền thuyết cấm kỵ chi địa biên giới dò xét bên trên tìm tòi. Nói không chừng, thật có không tưởng tượng được kinh người thu hoạch đâu. Chương 62, lạt mềm buộc chặt chơi 6 chương 62, lạt mềm buộc chặt chơi 6 Thẩm Tử Lam mấy ngày nay trôi qua có chút buồn bực. Cũng không phải là Triệu Kiệt chưa từng đến đây tìm nàng, vừa vặn tương phản, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đến, chỉ là mỗi lần nàng đều quyết tâm tàn nhẫn, mệnh thị nữ từ chối, tránh mà không thấy. Liêu Thanh Sư thái thương thế trải qua gần 10 ngày điều dưỡng, đã lớn gây nên khỏi hẳn. Tới xế chiều ngày mai các nàng đem cùng Triệu Kiệt bọn hắn mỗi người đi một ngả, tiến vào Hoa Châu hành tình, trở lại Nga Mi Sơn, bởi vậy mấy ngày nay nàng mới có thể tránh Triệu Kiệt, bởi vì lần này phân biệt, có lẽ bọn hắn gặp lại vô hạn, đã định trước không có kết quả, nàng không muốn chính mình càng lún càng sâu, đành phải ép buộc chính mình không cùng Triệu Kiệt gặp mặt. Đã biết đã định trước vô duyên, nàng cần gì phải để cho mình xa vào càng sâu, tăng thêm ly biệt nỗi khổ. Thế là, nàng chỉ có thể ép buộc chính mình, dùng băng lãnh né tránh, chặt đứt cái kia vừa mới nảy sinh liền đã khiên chẳng quải đỗ tơ tình. Bóng đêm càng thâm, đồng hồ nước biểu hiện đã là canh hai thiên. Thẩm Tử Lam nằm tại trên giường, tràn trọc, khó mà ngủ. Trong lòng dường như đè ép một tảng đá lớn, lại như có ngàn vạn sợi tơ quấn quanh, tắc không đứt, lý còn loạn. Nàng dứt khoát đứng dậy, đẩy ra lâm viện cửa sổ, tùy ý ánh trăng lạnh lẽo vẩy xuống một thân, ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn về phía chân trời kia vòng trong sáng lại lộ ra cô lạnh trăng sáng sợ run. Dưới ánh trăng, dung nhan của nàng càng lộ vẻ thanh lệ thoát tục, nhưng cũng mang theo một vẻ tan không ra nhẹ sầu. Khi thì, khóe môi sẽ không tự giác có chút giơ lên, nhớ tới cùng hắn lần đầu gặp lúc tình cảnh, nhớ tới hắn vui cười giận mắng không bị trói buộc bộ dáng, nhớ tới hắn ngẫu nhiên bộc lộ, cùng bề ngoài không hợp thâm trầm. Một vệt ngọt ngào mỉm cười lặng yên nở rộ. Có thể qua trong giây lát, hiện thực tàn khốc lại như cùng nước lạnh rội xuống, nghĩ đến sư môn quy củ, nghĩ đến ngày mai phân biệt, nghĩ đến kia xa vời vô vọng tương lai, ý cười liền ngưng kết tại khóe miệng, hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài, trong mắt bịt kín tinh thần chán nản chi sắc. Có khi, cặp kia thu thủy giống như trong con ngươi lại sẽ bắn ra nóng bỏng mà thâm tình quan mang, dường như có thể xuyên thấu bầu trời đêm, rơi vào cái kia nhường nàng tâm thần không yên trên thân người. Đủ loại cảm xúc xen lẫn, nhường nàng ham sâu trong đó, khó mà tự kiềm chế. Đang lúc nàng cảm xúc chập trùng lúc, một hồi tiêu âm yếu ớt nuốt nuốt đáp lấy gió đêm, rõ ràng chuyển vào trong thai của nàng. Tiếng tiêu kia biển chuyển lưỡng lự, như khóc như tố, giai điệu ưu mỹ lại thẩm thấu vô tận yêu thương cùng tưởng niệm. Mỗi một cái âm phủ đều dường như mang theo tiên quân trọng lượng, gõ tại tiếng lòng của nàng phía trên. Nàng không tự chủ được ngừng thở, nghiêng hai lắng nghe, tâm thần trong nháy mắt bị tiếng tiêu kia cướp lấy. Nàng theo tiếng tiêu nhìn lại, chỉ thấy tại phòng nàng bên trái cách đó không xa mái con phía trên, tắm rửa lấy ánh trăng trong sáng, đứng thẳng một thân ảnh. Người kia thân hình tính không được 10 phần cao lớn, lại thẳng tắp như tùng, tay áo tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động, dường như muốn theo gió quay về. Cứ việc đưa lưng về phía ánh trăng, khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người kia, Triệu Kiệt. Hắn đang chuyên chú thổi lấy tiêu ngọc, kia tràn ngập niềm thương nhớ cùng thâm tình tiếng nhạc, chính là bắt nguồn từ hắn. Thẩm Tử Lam kinh ngạc nhìn qua cái thân ảnh kia, si ngốc lắng nghe kia trực kích linh hồn tiêu âm. Nàng từ đó cảm nhận được rõ ràng kia cố khắc cốt minh tâm tưởng niệm, mong mà không được bất đắc dĩ cùng dường như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ thâm trầm thương cảm. Lòng của nàng giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, vừa chua vừa đau, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, ấm áp nước mắt ở trong đó không được đảo quanh. Lý trí còn tại khuyên bảo nàng không cần đã qua, có thể hai chân của nàng lại giống như là không còn mặc cho sai sự, thân thể dường như bị tiếng tiêu kia dẫn dắt, không tự chủ được đẩy cửa phòng ra, lặng yên không một tiếng động đi xuống lầu nhỏ, hướng về tiếng tiêu chuyển đến phương hướng, từng bước một đi đến. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối chưa từng rời đi cái kia trên mái hiên thân ảnh. Một khúc điệp luyến kết thúc, dư âm lượn lờ, dần dần tán ở trong gió đêm. Triệu Kiệt chậm rãi buông xuống tiêu ngọc, xoay người lại. Ánh trăng vừa vặn chiếu sáng khuôn mặt của hắn, cặp kia luôn luôn mang theo vài phần trêu tức hoặc ngạo nghễ đôi mắt, giờ phút này lại đựng đầy đậm đến tan không ra thâm tình cùng một tia bị cự tuyệt đau đớn, lặng lặng, không hề chớp mắt nhìn chăm chú đã đi tới phụ cận Thẩm Tử Lam. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập y mắng tình cảm va chạm. Triệu Kiệt thanh âm trầm thấp, mang theo một tia tận lực áp chế khàn khàn, phá vỡ trầm mặc, "Ngươi còn chưa ngủ?" Thẩm Tử Lam không có trả lời, cũng là dùng giống nhau thâm tình ánh mắt nhìn xem Triệu Kiệt, nàng theo Triệu Kiệt âm thanh tiêu điều bên trong cảm thấy hắn đối với mình tình cảm là kia rõ ràng. Như vậy khắc khổ khắc sâu trong lòng, nhưng lại thật sâu để lộ ra loại kia bị người yêu sâu đậm cự tuyệt thống khổ. Nàng đỗng nhiên có loại tội ác cảm giác, bởi vì đây hết thảy đều là nàng một tay tạo thành. Nàng rất muốn hiện tại liền tiếp nhận hắn. Thật là sư môn dạy bảo, sư phụ vài chục năm ngập đắng, nuốt cay dưỡng dục tri ân, như là nặng nghề công xiềng, vững vàng khóa lại nàng biết hầu, nhường nàng kia cơ hồ thốt ra mà ra lời nói, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Nàng há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Nơi đây Triệu Kiệt tâm lý hoạt động, thật sự là tất chó, thật một khúc tử liền làm xong. Sớm biết đơn giản như vậy, nên sớm một chút dùng chiêu này, làm hại bản thiếu gia không biết rõ chết vài ức tế bào não. Bất quá cái này cổ nhân âm nhạc tế bào cũng thật sự là quá cường hãn điểm, thế mà nghe xong liền có thể nghe ra khúc bên trong tình cảm. Lại hoặc là nói là tư tưởng quá đơn thuần, một khúc tử liền cảm động thành dạng này, xem ra chiêu này về sau phải dùng thêm. Thấy mỹ nhân chỉ là ngóng nhìn lại không nói, Triệu Kiệt trong mắt lướt qua một tia ảm đạm, hắn bỗng nhiên thân hình khẽ động, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động lướt đến Thẩm Tử Lam trước mặt, tại nàng một tiếng trầm thấp kinh hô bên trong, cánh tay dài duỗi ra, đưa nàng tinh tế mềm dẻo thân thể mềm mại chăm chú ôm vào trong ngực. Đây là từ lần đó gặp chuyện về sau, hai người lần thứ nhất như thế thân mật ôm nhau. Thẩm Tử Lam chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt nam tinh khí tức trong nháy mắt đem chính mình bao khỏa, ngực của hắn cũng không đặc biệt rộng lớn, lại dị thường ấm áp kiên cố, mang theo làm người an tâm lực lượng. Tim đập của nàng đỗng nhiên mất tự, như là nổi trống giống như nhảy lên kịch liệt lên, gương mặt trong nháy mắt bay lên ánh nắng chiều đỏ, nóng hổi đến đáng sợ. Nàng vô ý thức mong muốn dây rủa, thân thể lại thành thật tham luyến phần này ấm áp cùng cảm giác an toàn, lại mảy may không sinh ra đẩy hắn ra khí lực. Ngược lại, trong đầu không tự chủ được hiện ra lần kia gặp chuyện lúc, hắn cũng là dạng này ôm nàng, khi đó nàng, tại trong ngực hắn lại cảm giác không thấy mảy may sợ hãi, chỉ có khó nói lên lời bình tĩnh cùng an tâm. Triệu Kiệt cúi đầu xuống, ánh mắt thâm thúy phảng phất muốn nhìn tiến linh hồn của nàng chỗ sâu, thanh âm dịu dàng đến có thể chảy ra nước, vì cái gì luôn luôn trốn tránh ta? Tại sao phải để cho ta đến cả cái này nỗi khổ tương tư? Lam Nhi, ngươi có biết ta mấy ngày nay là như thế nào vượt qua? Mỗi một lần bị cự tuyệt ở ngoài cửa, lòng ta tựa như cùng bị dao cắt đồng dạng. Là, ta thừa nhận ta lòng tham, ta thấy một cái yêu một cái, nhưng ta đối mỗi một phần tình đều là chân tâm. Các ngươi nét mặt tươi cười chính là ta lớn nhất vui thích, hạnh phúc của các ngươi chính là ta đời này sở cầu. Lam Nhi, ngươi nếu có khách khí chỗ, có gì lo lắng, nói cho ta, được không? Để cho ta cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Vẫn là nói thanh âm của hắn đột nhiên mang tới một tia đau đớn cùng không xác định, ánh mắt vẫn như cũ thâm tình, lại nhiều một vệt làm lòng người nát quyết tuyệt, vẫn là nói. Đây hết thệ từ đầu tới đuôi đều chỉ là ta mong muốn đơn phương, tự mình đa tình. Nếu thật sự là như thế, kia, thật xin lỗi. Là ta đường đột nói, hắn nắm ở nàng bên hông cánh tay, lại thật mở ra vừa mới điểm điểm bung ra, kia ấm áp ôm ấp dường như ngay tại chậm rãi rút ra, tính cả kia phần làm cho người xa vào nhu tình, cũng muốn cùng nhau thu hồi. Cảm thụ được kia phần ấm áp dần dần rời xa, Thẩm Tử Lam trong lòng trong nháy mắt bị to lớn khủng hoảng cùng trống rỗng bao phủ. Dường như sinh mệnh thứ trọng yếu nhất ngay tại cấp tốc sói mòn. Cái gì sư môn quy củ, cái gì dưỡng dục tri ân, tại thời khắc này đều bị mãnh liệt này mất đi cảm giác xung kích đến nát bấy. Nàng trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một cái vô cùng rõ ràng suy nghĩ, bắt hắn lại. Không thể để cho hắn rời đi. Không. Một tiếng gần như cuồng loạn, mang theo tiếng khóc nước nở la lên xông phá nàng tất cả gông xiềng. Sau một khắc, nàng đột nhiên nhón chân lên, hai tay vòng lấy Triệu Kiệt cái cổ, đem chính mình lạnh buốt mà run rẩy cánh môi, chủ động in lên hắn đôi môi. Ở trong nháy mắt này, Triệu Kiệt thâm thúy đôi mắt chỗ sâu nhất, một tia mưu kế được như ý, rào hoạt quang mang phi tốc hiện lên, nhanh đến mức làm cho người không cách nào bắt giữ. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, môi anh đào chủ động dâng nụ hôn, Triệu Kiệt đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn lập tức đảo khách thành chủ, tham lam cướp lấy mỹ nhân giữa răng môi ngọt cùng không lưu loát, một đôi đại thủ cũng bắt đầu không an phận trong ngực run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại bên trên du tẩu thăm dò. Thập Tử Lam chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong đầu trống rỗng, tất cả suy nghĩ đều bị cái này mãnh liệt tình chiều cọ rửa đến sạch sẽ. Chỉ có toàn thân nóng hổi huyết dịch cùng xa lạ kia mà mãnh liệt tê dại khoái cảm, rõ ràng tuyên cáo trầm luân của nàng. Nàng không lưu loát mà vụng về đáp lại, thẳng đến cơ hồ thở không nổi, mới thoáng đẩy ra Triệu Kiệt, hai mắt mê ly, che một tầng động nhân hơi nước, khí tức bất ổn thì thào nói nhỏ, thanh âm nhẹ như là nói mê, nhưng lại mang theo được ăn cả ngã về không dũng khí. Kiệt, muốn ta? Tối nay, ta muốn trở thành người của ngươi mỹ nhân có mệnh. Triệu Kiệt đương nhiên vui với tuân theo, ôm lấy đã toàn thân mềm nhũn vô lực mỹ nhân hướng mỹ nhân gian phòng lao đi. Chương 63, muốn đơn độc cùng lệnh phu nhân nói chuyện. Chương 63, muốn đơn độc cùng lệnh phu nhân nói chuyện. Triệu Kiệt cưỡi thần tuấn đạp tuyết ấu truy ngựa, hành tại đội ngũ hàng trước nhất. Hắn lông mày nhíu lại, tuấn lãng trên mặt không thấy ngày thường tinh thần phân chấn, ngược lại che đậy một tầng rõ ràng phiền muộn chi sắc, thỉnh thoảng còn kèm theo một tiếng kéo dài mà thở dài bất đắc dĩ, gật gù đắc ý, một bộ tâm sự nặng nề, không còn muốn sống bộ dáng. Đến tột cùng là chuyện gì có thể khiến cho vị này luôn luôn xuôi gió xuôi nước, dạo chơi nhân gian tiểu vương gia như thế mặt ủ mày chau? Cái này còn phải theo đêm qua nói lên. Đêm qua hắn cùng vị tia thanh lệ tuyệt tục nga mi nữ hiệp Thẩm Tử Lam dưới ánh trăng định tình, tiếp theo xuân phong nhất độ, cực điểm chiến miên. Hắn tự nhận đã dùng hết tất cả của liếng, vốn cho rằng nước chảy thành sông, có thể thuận thế đưa nàng giữ ở bên người. Nào có thể đoán được, lúc sáng sớm, khi hắn dùng thâm tình nhất chậm rãi ngữ điệu khẩn cầu mỹ nhân từ bỏ trở về sư môn, cùng hắn cùng nhau bắt thượng lúc, đổi lấy lại là Thẩm Tử Lam cắn môi, ngập lấy nước mắt kiên định cự tuyệt. Không có giải thích, không có lý do gì. Mặc dù hắn theo cặp kia tràn đầy hơi nước trong đôi mắt đẹp thấy được giống nhau khác sâu không bỏ, dãy rủa, thâm tình cùng khó nói lên lời bất đắc dĩ, nhưng nàng cuối cùng vẫn chỉnh lý tốt quần áo, quyết tuyệt rời đi tạm cư tiểu viện, về tới Liêu Thanh sư thái bên người, chuẩn bị theo sư môn trở về Nam Y. Đến miệng con vịt, thế mà vẫy cánh cánh bay mất. Đây quả thực là đối với hắn Triệu Tiểu Vương gia mị lực to lớn đả kích. Mặc dù hắn cũng không chân chính từ bỏ, tin tưởng tương lai tất có gặp lại ngày, nhưng cái này tạm thời tách rời, như cũng nhường hắn rất cảm thấy thất bại. Nhưng mà, nhà ruột còn đập mưa. Thẩm Tử Lam bên này vừa đi, hắn hôm nay lại không thể không tự mình đưa tiễn một vị khác nhường tâm hắn tâm niệm đọc mỹ nhân tuyệt sắc, Sở Diễm. Này song trùng tổn thất nhường hắn muốn là bởi vì Thẩm Tử Lam rời đi mà buồn bực tâm tình, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, u ám đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Hắn lại nặng nề thở dài, chỉ cảm thấy dương quang đều ảm đạm mấy phần, hữu khí vô lực hướng phía sau lưng hô, hoàn thúc, một mực theo sát phía sau thị vệ thống lĩnh Hoàng Thiện nghe tiếng, lập tức thúc vào bụng ngựa, đội tiến lên cùng Triệu Kiệt song hành. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nheo mắt nhìn chủ tử nhà mình kia sắc mặt khó coi, cung kính đáp, có thuộc hạ. Thiếu gia có gì phân phó? Trước đó bàn giao ngươi làm kia hai chuyện, như thế nào? Triệu Kiệt thanh âm bề ngoài, lộ ra không quan tâm. Hoàng Thiện lập tức trở về nói, hồi thiếu gia lời nói, đều đã làm thỏa đáng. Liên quan tới Tề Thiên lỗi trung nghĩa chi danh, thuộc hạ đã an bài nhân thủ, thông qua mấy chỗ giang hồ trà lâu cùng dịch trạm âm thầm tản, tiến hành trao chuốt. Tin tưởng không bao lâu, Tề gia chủ là Bảo Tiêu Hàng cùng Nga Mi phái dựa vào lý lẽ biện luận, thà bị gãy chứ không chịu cong, tuy bại nhưng đinh ca tụng liền sẽ lưu truyền ra đến. Về phần kia Tề thiếu Bạch Hoàng Thiện trên mặt lộ ra một tia cổ quái ý cười, thuộc hạ cũng nghiêm ngặt dựa theo phân phó của ngài, đem hắn giáo dục một phen, nhường hắn khắc sâu nhận thức được trước kia sai lầm. Về sau cho hắn ăn ăn vào ngài cho thuốc, hiện đã phóng thích. Hắn cam đoan sẽ ngoan ngoãn hoàn thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tuyệt không dám có sai. Hoàng Thiện đối chủ tử tâm tư phỏng đoán đến cực thấu, tự nhiên nhìn ra Triệu Kiệt đối vị kia phong vận động nhân Tề phu nhân Sở Diễm có không giống bình thường hứng thú. Lấy Triệu Kiệt ánh mắt, có thể bị hắn coi trọng, tất nhiên là nhân gian tuyệt sắc, mà Sở Diễm cũng xác thực xứng đáng bưu vật hai chữ, liền hắn gặp cũng không khỏi tâm động. Nhưng hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đã tiểu vương gia coi trọng, trực tiếp vận dụng quyền thế cưỡng đoạt tới chính là, làm gì như thế đại phí khổ tâm, lại là cho Tề Thiên lỗi tạo thế, lại là âm thầm hạ dược, tán dương tán, tuyệt một thân nói, còn muốn quanh co thông qua con hắn Tề thiếu Bạch đến thiết lập văn cục. Lấy Triệu Kiệt thân phận, muốn cái gì dạng nữ nhân không phải chuyện một câu nói. Huống chi, kia Sở Diễm tuy là thiên hương quốc sắc, nhưng chung quy là gả cho người khác, sinh qua tử phụ nhân, cũng không phải là hoa mỹ, tại hắn cái loại này quan niệm truyền thống người xem ra, thực sự không đáng chủ tử như thế hao phí tâm thần, làm to chuyện. Đương nhiên, những ý niệm này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng đi dạo, là vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng. Nghe nói chuyện đều đã làm thỏa đáng, Triệu Kiệt trên mặt chẳng những không có mảy may vui mừng, ngược lại càng thêm phiền muộn. Chuyện làm thỏa đáng, liền mang ý nghĩa hắn không còn có lý do kéo dài, nhất định phải y theo kế hoạch phóng thích Tề gia đám người, tự nhiên cũng liền muốn cùng vị kia nhường tâm hắn ngứa khó nhịn mỹ phụ Sở Diễm phân biệt. Hắn cụt hứng phất phất tay, tìm nơi thích hợp, đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi một lát. À, đúng rồi, hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì, bổ sung hỏi, kia tán dương tán mỗi ngày đều có đúng hạn cho Tề Thiên Lỗi phục dụng à? Bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hoàng Thiện trên mặt lần nữa hiện hiện loại kia tâm linh thần hội, mang theo vài phần nụ cười bị ổi, hắc hắc, thiếu gia ngài yên tâm, mỗi ngày trong thức ăn thuộc hạ đều tự mình phái người nhìn chằm chằm hạ liệu, chưa hề gián đoạn. Thuộc hạ có thể bắt người đầu đảm bảo, kia Tề Thiên Lỗi hôm nay đã sớm là tốt mã rẻ đuổi, trông thì ngon mà không dùng được, hoàn toàn không thể nhân đạo. Nếu không có chuyện khác, thuộc hạ cái này liền đi trước an bài nghỉ ngơi sự tình. Triệu Kiệt vô lực gật gật đầu. Hoàng Thiện lĩnh mệnh, quay đầu ngựa lại tiến đến chỉ huy đội ngũ. Lại đi một đoạn đường, đội ngũ tại quan đạo bên cạnh một chỗ tương đối mát mẻ yên lặng bên rừng cây nhỏ ngừng lại. Triệu Kiệt cố ý phân phó Hoàng Thiện, đem Tề ra một đoàn người đưa đến khoảng cách doanh địa chủ lực khá xa một chỗ trong rừng trên đất trống. Trải qua những ngày qua điều dưỡng, Tề Thiên Lỗi da thịt bên trên tổn thương sớm đã khỏi hẳn, ẩm thực sinh hoạt thường ngày cũng bị chiếu cố không tệ. Nhưng mà, hắn lại hoảng sợ mà bi ai phát hiện, chính mình thân làm nam nhân căn bản, dường như hoàn toàn phế đi. Chỗ kia bề ngoài nhìn không có chút nào dị dạng, trước kia là hắn kiêu ngạo vô liếng, cũng là bọn hắn giữa vợ chồng vui thích nguồn suối sự vật, tự thương hại thế chuyển biến tốt đẹp sau, liền lại không có hơn phân nửa điểm khởi sắc, như là một đoàn thịt chết. Hắn còn tưởng rằng là lần kia trọng thương lưu lại đáng sợ di chứng, trong lòng lại đem Nga Mi phái hận lên mấy phần, âm thầm thể, Nga Mi yêu nhi, thu này không báo, ta Tề Thiên Lỗi thể không là người. Nhưng nghĩ đến lần này bị áp giải vào kinh, tiền đồ chưa biết, rất có thể giữ nhiều lành ít, trong lòng của hắn lại là một hồi cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn cả đời lớn nhất dã tâm cùng chấp niệm, liền đem Tề gia tiêu cục phát dương quang đại, trở thành trên giang hồ hết sức quan trọng thế lực, thậm chí có cơ hội có thể leo lên quyền quý, tiến thêm một bước. Bây giờ không chỉ có kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn hủy hết, liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Nhưng dù cho như thế, như lại để cho hắn lựa chọn một lần, hắn chỉ sợ như cũng sẽ làm ra giống nhau lựa chọn, đánh cược tất cả đi định bợ quyền quý, cái này có lẽ chính là kẻ dã tâm sâu tận xương tủy bản năng. Theo rời kinh thành càng ngày càng tiến, Tề Thiên Lỗi tâm chậm rãi chìm xuống dưới, lúc này hắn ngay tại trong xe ngồi xếp bằng lấy, cố gắng muốn điều động chân khí trong cơ thể, hắn chưa từng có từ bỏ chạy trốn ý nghĩ, chỉ là, mặc dù hắn mọi loại cố gắng, phí hết tâm tư, nghĩ hết biện pháp, vẫn là như cũ, toàn thân từ đầu đến cuối không còn chút sức nào, không dùng đến một tia chân khí. Đúng lúc này, toa xe rèm bị xốc lên, một gã khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn thị vệ thò đầu vào, ra hiệu hắn xuống xe. Tề Thiên Lỗi trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn thuận theo theo sát xuống xe. Đi vào trong rừng đất trống, hắn hiện phu nhân Sở Diễm cùng Tề gia cái khác mấy tên hoạch tâm đệ tử đều đã được đưa tới nơi này, trên mặt mọi người đều mang mở mịt cùng bất an. Diễm Nhi, không có sao chứ? Tề Thiên Lỗi bước nhanh đi đến Sở Diễm bên người, lo lắng mà thấp giọng hỏi thăm. Cứ việc tự thân khó đảm bảo, hắn đối vị này xinh đẹp phu nhân cũng là chân tâm bảo vệ. Sở Diễm nhẹ nhàng lắc đầu, trong đôi mắt đẹp giống nhau tràn đầy sự khó hiểu. Lúc này, Hoàng Thiện bồi tiếp sắc mặt vẫn như cũ khó coi Triệu Kiệt đi tới. Triệu Kiệt ánh mắt đầu tiên là rơi vào Sở Diễm trên thân, ánh mắt kia thâm trầm mà phức tạp, mang theo không che giấu chút nào thưởng thức cùng một tia khó nói lên lời lòng ham chiếm hữu, tại nàng nở nang động nhân tư thái bên trên dừng lại một cái chớp mắt, mới chuyển hướng Tề Thiên Lỗi. Trên mặt hắn cố gắng gạt ra một tia xem như mỉm cười thân thiện, đối Hoàng Thiện dặn dò nói, "Hoàng thúc, cầm giải dược cho bọn họ a." "Là, thiếu gia." Hoàng Thiện ứng tiếng, từ trong ngực xuất ra bình thuốc nhỏ, từ bên trong đổ ra 9 hạt lớn chừng hạt đậu dược hoàn, đưa cho Tề Thiên Lỗi, nói, "Đây là giải dược, các ngươi ăn vào liền có thể khôi phục công lực." Tề Thiên Lỗi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Hoàng Thiện trong tay dược hoàn, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Kiệt, ý đồ từ đối phương trên mặt tìm ra trêu đùa hoặc âm mưu vết tích. Nhìn nửa ngày, lại chỉ thấy một mảnh làm cho người nhìn không thấu bình tĩnh. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, đối phương nếu thật muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay, làm gì vẽ vời thêm chuyện dùng độc dược. Chẳng lẽ là thật muốn thả bọn hắn đi? Hắn cưỡng chế trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ cùng vui mừng như điên, chần chờ vươn tay, nhận lấy kia 9 hạt nhìn như bình thường dược hoàn. Hắn trước chính mình ăn vào một hạt, sau đó đem còn lại phân cho Sở Diễm cùng cái khác 7 tên đệ tử. Dược hoàn vào bụng, lúc đầu cũng không đặc thù cảm giác, nhưng qua không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Tề Thiên Lỗi liền cảm giác được một cách rõ ràng, một cô đã lâu dòng nước ấm bắt đầu theo đan điền chỗ sâu chậm rãi dâng lên, nguyên bản như là tắc nghẽn đường sông giống như kinh mạch bắt đầu dần dần thông suốt, suy yếu vô lực toàn thân bên trong, lực lượng ngay tại một chút xíu trở về. Mấy người khác trên mặt cũng tuần tự lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt. Thật là giải dược. To lớn vui mừng như điên trong nháy mắt vỡ tung Tề Thiên Lỗi trấn định, hắn kích động đến cơ hồ muốn toàn thân run rẩy. Loại kia một lần nữa nắm giữ lực lượng cảm giác, đối với người tập võ mà nói, không khác giành lấy cuộc sống mới. Nhưng hắn dù sao cũng là nhất gia chi chủ, rất nhanh cương ép tỉnh táo lại, đè xuống khí huyết sôi trào, tiến lên một bước, đối với Triệu Kiệt thật sâu bái chào, trong giọng nói mang theo khó có thể tin cảm kích cùng thật sâu nghi hoặc, nhiều. Đa tạ Triệu công tử ban thuốc. Này ân tệ mỗ suốt đời khó quên. Chỉ là tệ mỗ ngu rốt, thực sự không rõ, Triệu công tử vì sao? Vì sao đông nhiên Triệu Kiệt cười cười, giọng nói nhẹ nhàng giống là đang đàm luận thời tiết, bản thiếu gia nói qua muốn đưa các ngươi vào kinh hỏi tội a. Trước đó bất quá là mời chư vị đồng hành một đoạn đường, thuận tiện bảo hộ mà thôi. Bây giờ đã rời xa Giang Nam khu vực, chắc hẳn cũng sẽ không lại có nguy hiểm gì. Các ngươi có thể đi. 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 Cái này hơi hợt đáp án nhường Tề Thiên Lỗi hoàn toàn kinh ngạc tại chỗ, đại nào nhất thời càng không có cách nào xử lý bất thình lình ngạc nhiên mừng rỡ. Vẫn là bên cạnh Sở Diễm trước hết nhất kịp phản ứng, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình thất thố. Hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí, nhưng vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ, nhịn không được lần nữa xác nhận nói, Triệu công tử. Ngài coi là thật muốn thả chúng ta rời đi. Không có bất kỳ cái gì điều kiện. Thế gia chủ không cần đa nghi, bản thiếu gia nhất ngôn cửu đỉnh. Triệu Kiệt nói, chỉ là, tại chư vị trước khi rời đi, bản thiếu gia có mấy câu, muốn đơn độc cùng tôn phu nhân nói một chút. Không biết tề gia chủ, có thể tạo thuận lợi. Chương 64, trốn không thoát bản thiếu gia lòng bàn tay chương 64, trốn không thoát bản thiếu gia lòng bàn tay Sở Diễm càng là đống nhiên ngẩng đầu. Trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh hoàng cùng vô phương ứng đối. Không khí chung quanh phảng phất tại giờ phút này đông lại. Tề Thiên Lỗi giờ phút này mới hậu chi hậu giác phát giác được, chính mình xinh đẹp thê tử cùng bị kia tôn quý tiểu vương gia ở giữa, dường như lưu động một loại khó nói lên lời vi diệu bầu không khí. Hai người sắc mặt có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói kỳ quái ở nơi nào, lúc này gặp Triệu Kiệt muốn theo ái thê đơn độc nói chuyện, trong lòng nghi hoặc lập tức sâu hơn, nhưng mà, hắn nghĩ lại, đối phương vừa mới vung tay lên, đem bọn hắn theo tù nhân thân phận bên trong giải thoát đi ra, hứa hẹn thả bọn họ tự do. Giờ phút này như bởi vì một chút tự dưng ở bực vô căn cứ mà biểu hiện ra cái gì bất kính hoặc ngăn cản, vạn nhất trêu đến đối phương không vui, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đó chính là bởi vì nhỏ mất lớn, được không bù mất. Cân nhắc lợi hại phía dưới, trên mặt hắn cấp tốc chất lên cảm kích mà thuận theo nụ cười, ngữ khí cung kính nói rằng, Triệu công tử xin cứ tự nhiên chính là. Sở Diễm tâm sớm đã loạn thành một bầy tê dại. Kể từ đêm Triệu Kiệt đối nàng cởi trần cõi lòng, hứa hẹn sẽ nghĩ cách cứu giúp sau, mấy ngày nay bên trong, cái kia thâm tình đôi mắt, kia nhìn như bởi vì nàng mà rơi thương tâm nước mắt, cùng kia tự mình rời đi lúc lộ ra phá lệ cô đơn bóng lưng, tựa như cùng ma chú giống như, ngày đêm tại nàng trong đầu xoay quanh không đi. Mỗi một lần nhớ tới, trong lòng liền dâng lên một cỗ khó nói lên lời chua xót cùng thất lạc, cùng đối Triệu Kiệt kia phần nặng nề tình ý thật sâu ấy nấy. Nàng thậm chí không chỉ một lần hoảng hốt tưởng tượng, như đảo ngược thời gian 20 năm, như tại nàng gả cho Tề Thiên Lỗi trước đó liền gặp phải như vậy nhiệt liệt mà tôn quý thiếu niên lang, kết cục sẽ hay không có chỗ khác biệt. Vừa rồi Triệu Kiệt cái nhìn kia trông lại, trong ánh mắt phức tạp tình cảm nhường nàng không khỏi vì đó trong lòng cuộn loạn, gương mặt có chút bỏng. May mắn được hắn rất nhanh rời ánh mắt, mới khiến cho nàng miễn cưỡng duy trì được chấn định. Nghe tới Triệu Kiệt tuyên bố phóng thích bọn hắn lúc, vui mừng như điên sau khi, xông lên đầu càng là đối với Triệu Kiệt nồng đậm cảm kích cùng lo lắng. Nàng âm thầm phỏng đoán, cũng tin tưởng không nghi ngờ, Triệu Kiệt cử động lần này tất nhiên là bước lên cực lớn phong hiểm, thậm chí khả năng liên lụy gia tộc. Chỉ là trượng phu ngay tại bên cạnh thân, nàng không dám chút nào đem phần này lo lắng biểu lộ ra. Giờ phút này, nghe nói Triệu Kiệt muốn cùng nàng đơn độc nói chuyện, lòng của nàng trong nháy mắt nâng lên cổ họng, sợ bị Tinh Minh trượng phu nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Thấy Tề Thiên Lỗi cũng không suy nghĩ nhiều, sảng khoái đáp ứng, nàng lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có thể tùy theo mà đến lại là càng sâu bối rối cùng một kia. Liên chính nàng đều không thể giải thích, dường như làm cái gì việc trái với lương tâm giống như chỗ dạng. Nàng cùng Triệu Kiệt ở giữa rõ ràng thanh bạch, tại sao lại như thế? Nàng cúi đầu, im lặng không lên tiếng đi theo Triệu Kiệt hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Dưới chân là thật dày lá rụng, đạp lên ra rất nhỏ tiếng xào xạc, càng nổi bật lên trong rừng yên tĩnh im ắng. Ước chừng đi ra cách đám người xa 20 trượng, bảo đảm nói chuyện sẽ không bị sau khi nghe thấy, đi ở phía trước Triệu Kiệt đột nhiên dừng bước. Sở Diễm một mực tâm thần có chút không tập trung dưới đất thấp lấy đầu, đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, hồn nhiên không hay. Thằng đến suýt nữa đụng vào kia bỗng nhiên dừng lại thẳng tắp bóng lưng, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, hoang mang rối loạn trường nhấc ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu một cái, liền đụng vào một đôi thâm thúy như đêm đầm đôi mắt bên trong. Triệu Kiệt đang lặng lặng, chuyên chú nhìn chăm chú nàng, ánh mắt kia phức tạp đến làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, đã bao hàm quá nhiều nàng không dám mảnh cứu tình cảm. Nàng như là con thỏ con bị giật mình, cúi bít lần nữa rủ xuống mí mắt, nhìn mình chằm chằm giày theo phía trước hơi lộ ra mũi chân, hai tay vô ý thức giảo lấy dây thắt lưng, nhịp tim như nổi trống. Triệu Kiệt lặng lặng nhìn nàng một hồi lâu, đưa nàng bộ này không biết làm sao, e lệ hốt hoảng bộ dáng thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi mừng thầm. Phản ứng này rõ ràng nói cho hắn biết, cái kia muộn ném dưới tình cảm hạt giống đã trong lòng nàng mọc dễ mầm. Nàng không còn vẹn vẹn đem hắn coi là một cái quyền cao chức trọng ân nhân hoặc người qua đường, mà là bắt đầu lấy một người đàn ông nhìn nữ nhân nhìn nam nhân ánh mắt mà đối lại hắn. Hắn mới không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng, thanh âm tận lực ép tới trầm thấp, mang theo một kia vừa đúng khàn khàn cùng cô đơn, phá vỡ trong rừng yên tĩnh. Ai, Diễm tỷ hắn cố ý dùng cái này thân mật nhưng lại mang theo khoảng cách cảm giác xưng hô. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Sở Diễm mảnh khảnh bả vai mới không thể tra nhẹ nhàng run dậy một chút. Hắn đang chát cười cười, tràn ngập mong đợi nói rằng, không biết rõ, ta có thể xưng hô với ngươi như vậy sao? Hắn đem một cái ham sâu vắng tỉnh, nhưng lại bởi vì thân phận hồng câu mà bàng hoàng thấp thỏm thiếu niên hình tượng, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái này âm thanh tràn ngập đắng chát cùng hèn mọn mong đợi Diễm tỷ như là mềm mại nhất lông vũ, lại nặng nề mà gai phá tại Sở Diễm đáy lòng bên trên. Một cỗ mãnh liệt chua xót cùng cảm động trong nháy mắt vỡ tung lòng của nàng phòng, nhường nàng cơ hồ muốn rơi lệ. Nàng không đành lòng, cũng không nỡ cự tuyệt phần này, nàng cho rằng thuần túy mà nặng nề tình ý thân làm phụ nữ có chồng lý trí nói cho nàng hẳn là từ chối thẳng thắn, có thể tình cảm lại khu xử nàng, cuối cùng chỉ là theo trong cổ xuất ra một tiếng cực nhẹ, cơ hồ nghe không được, ân lương theo lấy một cái nhỏ không thể thấy gật đầu động tác. Thật sao? Triệu Kiệt thanh âm trong nháy mắt tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí bởi vì quá kích động mà có vẻ hơi cả lăm, tạ. Cảm ơn ngươi, Diễm tỷ. Hắn hướng về phía trước có chút đạp tới gần nửa bước, kéo gần lại một chút khoảng cách, thanh âm biến càng nhu hòa, mang theo khẩn cầu, Diễm tỷ, ngươi có thể ngẩng đầu, liếc lấy ta một cái sao? Liên một cái trong rừng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá cây rì rào âm thanh. Lúc này Sở Diễm ngay tại làm lấy tâm lý dây rủa, nàng không dám ngẩng đầu, bởi vì nàng có thể cảm giác được Triệu Kiệt nhìn xem nàng lúc kia nóng bỏng cay ánh mắt, nàng sợ chính mình sẽ rơi vào đi, sợ chính mình sẽ làm ra có lỗi với mình trượng phu chuyện, trở thành một cái làm cho người khinh thường nữ nhân. Nhưng Triệu Kiệt lời nói bên trong thâm tình, bất đắc dĩ cùng chờ mong, lại làm cho nàng có loại không hiểu rung động, tại đạo đức cùng tình cảm ở giữa dây rủa lấy. Thời gian một chút xíu trôi qua, Triệu Kiệt nhìn xem nàng vẫn như cũ buông xuống tần, trên mặt lộ ra một vẻ vừa đúng, mang theo nồng đậm tự giễu ý vị cười thảm, thanh âm cũng biến thành trầm thấp mà thất lạc, ha ha. Ta làm sao lại ngốc như vậy? Xem ra tất cả, thật đều chỉ là ta mong muốn đơn phương, tự mình đa tình mà thôi. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến càng thêm ảm đạm cũng là, ngươi làm sao lại để ý ta như vậy ăn chơi thiếu ra đâu? Cùng thế gia chủ như thế ổn trọng đáng tin trượng phu so sánh, ta xác thực kém đến quá xa. Cũng có trách, ngươi liền ngẩng đầu nhìn ta một cái, đều khinh thường vì đó hắn hít sâu một hơi, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, trong thanh âm mang theo quyết tuyệt cùng thoải mái, đương nhiên là chẳng ngươi yên tâm, đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp nhau. Ta đáp ứng ngươi sự tình, đã làm được. Tin tưởng không lâu sau đó, trên giang hồ liền sẽ bắt đầu lưu truyền tề gia chủ hiểu rõ đại nghĩa, chịu đụng, giả ý thông đồng với địch, kỳ thực vì nước điều tra cơ mật trung nghĩa chi danh. Các ngươi tề gia cũng có thể bằng vào này danh dự, trọng trấn uy danh, lần nữa trên giang hồ đặt chân. Về phần con của ngươi Tề Thiếu Bạch, hắn ngự khí hơi ngừng lại, tất cả người biết chuyện đều đã bị hắn nghiêm mật căn dặn qua, giờ phút này chắc hẳn cũng đã trùng hoạch tự do. Ai, ta có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Thanh âm của hắn biến càng thêm trầm thấp, tràn đầy tiếc nuối cùng chúc phúc, chỉ mong ngươi sau này nhiều hơn bảo trọng. Nói xong, hắn làm bộ liền muốn quay người, cất bước rời đi. Tấm lưng kia, tại Sở Diễm khoe mắt quét nhìn bên trong, lộ ra phá lệ cô tịch mà cô đơn. Ngay tại chân hắn vừa nâng lên, chưa rơi xuống trong nháy mắt, chờ một chút một tiếng mang theo nghẹn ngào, vội vàng kêu gọi, cuối cùng từ Sở Diễm trong miệng thoát ra. Triệu Kiệt lời nói thật sâu xúc động tâm linh của nàng, rốt cục khiến cho trong nội tâm nàng thiên bình hoàn toàn hướng tình cảm nghiêng về, nghĩ đến Triệu Kiệt cao quý như vậy người, lại đối nàng dùng tình như này chi sâu, thậm chí vì đối nàng thừa nhược không tiếc bất chấp nguy hiểm, điên đảo chân tướng sự tình, để cầu giải vây tề gia tội danh. Đang nghĩ đến đây hết thảy đều là bởi vì chính mình trượng phu Tề Thiên Lỗi không để ý chính mình liên tục thuyết phục, khư khư cố chấp thông đồng với địch bán nước, trong lòng không khỏi đối Tề Thiên Lỗi sinh ra một tia bàn khí. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nước mắt như là đứt dây chân châu, trong nháy mắt lăn xuống má bên cạnh. Cặp kia tràn đầy thủy quang đôi mắt đẹp, tràn đầy vô tận cảm kích, thật sâu ấy nấy cùng một loại liền chính nàng đều không thể định nghĩa phức tạp tình cảm, nhìn về phía Triệu Kiệt. Tạ ơn, cảm ơn ngươi là Sở Diễm làm tất cả thanh âm của nàng bởi vì thút thít mà run rẩy, lại dị thường rõ ràng, Sở Diễm sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Đến chết không quên. Nàng hít sâu một hơi, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, mới nói ra câu nói kế tiếp, chỉ là Sở Diễm đã là phụ nữ có chồng, công tử đối Sở Diễm tình ý, chỉ có kiếp sau trả lại, nếu có kiếp sau lời nói. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã là giọng mang nghẹn nào, ánh mắt cũng bởi vì kia tuyệt vọng hứa hẹn mà biến ảm đạm vô quang. Nghe xong Sở Diễm lần này đấm máu và nước mắt hứa hẹn, Triệu Kiệt trên mặt rốt cục lộ ra một cái dường như tâm nguyện đã chọn, vô cùng hài lòng dịu dàng nụ cười. Hắn thật sâu nhìn qua nàng, ánh mắt lưu luyến mà chuyên chú, dịu dàng cười nói, ha ha. Có câu nói này của ngươi ta liền đủ hài lòng, ta tin tưởng sẽ có kiếp sau, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi thật chặt cột vào bên người, cho ngươi khoái hoạt, cho ngươi hạnh phúc, cho ngươi mong muốn tất cả, mà không phải giống như bây giờ cả ngày lo lắng để phòng sinh hoạt, ngươi có thể làm đây là ta đối với ngươi một cái thừa nhượng, được không? Ngoài miệng nói như thế, trong lòng lại cười ra nói, hắc hắc, không cần đợi đến hư vô mở mịt kiếp sau. Đời này kiếp này, ngươi liền đã định trước trốn không thoát bản vương lòng bàn tay. Bàn cờ này vừa mới bắt đầu đâu, Sở Diễm nghe Triệu Kiệt tình yêu tuyên ngôn, tâm bất tranh khí nhanh nhảy lên, nàng ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Kiệt một cái, kia trong đó có cảm động, hổ thẹn, có dây dưa, có lẽ còn có một tia chính nàng cũng không từng phát giác hướng tới. Cuối cùng, Nàng giống như là nhận mệnh giống như, nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng rõ ràng đáp, "Ân,